Chương 730, Như Mộng chương 730, Như Mộng đan dược này quả thực chính là tiên đan, thần đan, đây đều là tiểu thẩm tự tay luyện chế sao? Tường Hành Đồ mở miệng do hỏi, lúc này hai vợ chồng đã bình phục tâm tình, ngồi cùng một chỗ, bắt đầu thẩm vấn đạo tử. Bất quá lại là thế nào cũng không che giấu được ý mừng, không ngừng quay đầu nhìn một chút đối phương, trong ánh mắt tất cả đều là đối với lẫn nhau thưởng thức. Kia là đương nhiên, muốn không những này còn có thể là trên trời rơi xuống đến hay sao? Đạo tử không khỏi đắc ý địa đạo. Thật tốt nói chuyện, chúng ta cũng chỉ là hiếu kỳ. Tề Huệ Lan trách cứ một câu. Nói tiếp, cái kia hẳn là rất khó luyện chế, rất là chân quý. Có khó không luyện chế ta không biết, nhưng cái này đích xác phi thường chân quý, trước mắt chỉ có mấy người sử dụng, liền ngay cả quan vương cũng chỉ từ trong tay Tư Viễn thu hoạch được một viên, bất quá gần nhất có sau tục kế hoạch hợp tác, quan vương cũng là trả giá không ít đại giới. Tốt, tốt, Tưởng Hành Đồ nghe vậy, rất là cao hứng không nghĩ tới tiểu thẩm lại có thủ đoạn như thế, xem ra phối nhà chúng ta đạo tử kia là dư xài. Đây là Tưởng Hành Đồ đêm nay vui vẻ nhất mấy mắt. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại rầu rĩ, phía trên là thế nào biết được việc này? Việc này nếu như bị tuyên dương ra ngoài, tiểu thẩm chỉ sợ cũng nguy hiểm, ngay tiếp theo ngươi chỉ sợ. Hắn nói còn chưa dứt lời, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, Tề Huệ Lan nghe vậy, tâm cũng nhấc lên. Quốc gia hẳn là sẽ bảo hộ tiểu thẩm. Tề Huệ Lan nói, nhưng là quốc gia cũng là người tại quản lý. Tường Hành Đồ nói, chỉ cần là người quản lý, vậy khẳng định liền làm không được triệt để đại công vô tư, đây là nhân tính. Cái này nhưng làm sao đây? Tề Huệ Lan nghe vậy gấp. Việc này phiền phức, thật muốn bị người đâm ra ngoài, chúng ta cũng là bảo hộ không được. Tường Hành Đồ chân mày nhíu chặt. Tại những cái kia chân chính tư bản, quyền quý trước mặt, tưởng ra chính là trong biển rộng một cái nhỏ tấm, một cơn sóng liền có thể triệt để là tung. Muốn không, Tề Huệ Lan nhìn xem ngồi tại đối diện nữ nhi, thanh âm có chút phun ra nuốt vào. Mặc dù tiểu thẩm đích sắc rất có bản sự, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ nữ nhi mạo hiểm. Đây cũng không phải bình thường hung hiểm, mà là chân chính đại hung hiểm. Tốt, các ngươi không nên ở chỗ này lo lắng vớ vẩn, Từ Viễn sẽ bảo hộ ta. Đào tử hời hợt nói. A, hắn trừ luyện đan, còn có cái khác cái gì bản sự? Phải biết những cái này tư bản cùng quyền quý, muốn có được đan dược hoặc là phối phương, cái gì ướp thủ đoạn đều sẽ xuất ra. Tường Hành Đồ nói lời như vậy, một nửa là thật lo lắng, một nửa kia kỳ thật vẫn như cũng là cái bộ. Bởi vì lấy Tường Hành Đồ đối với phía trên hiểu rõ, đã biết được Thẩm Tư Viễn có thể luyện thần kỳ như thế đang dược, vậy mà không có triệt để đem hắn bảo vệ, cũng không có lựa chọn đòi lấy phối phương, đó chỉ có thể nói một vấn đề. Phía trên hoặc là đối với Thẩm Tư Viễn có chỗ cố kỵ, hoặc là chính là đan dược này chỉ có Thẩm Tư Viễn tài năng luyện chế. Tường Hành Đồ hy vọng là loại trước, người nhất định phải có được xứng với chính mình tài phú thủ đoạn cùng nhận biết, nếu không chính là tiểu nhi cầm kim qua nháo sự, đây là rất nguy hiểm. Yên tâm đi, Tư Viễn lợi hại đâu, hắn chính là thế gian này người mạnh nhất, không người nào dám uy hiếp hắn, cũng không ai có thể uy hiếp được hắn. Đào Tử Dương Dương đắc ý địa đạo. A, hắn có bao nhiêu lợi hại? Tường Hành Đồ được nghe Đào Tử trả lời, biết Thẩm Tư Viễn hẳn là có chút thủ đoạn, nhưng có chút nói ngoa. Lợi hại đến các ngươi khó mà tưởng tượng, thông hiểu quỷ thần, nghịch chuyển âm dương, với hắn mà nói, đều là tiện tay mà làm. Nàng trả lời như vậy, để hai vợ chồng ngược lại trầm mặc. Không phải là bởi vì Đào Tử nói đến không lợi hại, mà là quá mức khoa trương. Thế nào, các ngươi không tin? Đào Tử nghe vậy có chút gấp. Tiểu Thẩm nghĩ đến hẳn là trong truyền thuyết người tu đạo có thành tựu, có chút người bình thường không có thủ đoạn, nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, chỉ cần không phải thần tiên, chỉ cần là nhục thể phàm thai, cũng không thể gánh bắt được súng tháo. Nhưng Tư Viễn hắn chính là thần tiên a. Càng nói càng khoa trương, càng nói càng không đáng tin cậy. Mấy tháng trước, ngày lộ ra dị tượng, một đạo cầu vồng phá vỡ mây đen, ngang qua nam bắc bầu trời, các ngươi còn nhớ rõ không? Hai vợ chồng cùng nhau gật đầu, việc này lúc ấy rất là hoành động, bọn hắn tự nhiên cũng là biết được. Kia chỉ bất quá là Tư Viễn lúc tu luyện, tiện tay một kiếm, kiếm khí tạo thành dị tượng mà thôi. Đào Tử nói. Tường Hoành Đồ, Tề Huệ Lan, càng nói càng khoa trường, ngươi thế nào không nói hắn có thể ngự kiếm phi hành, ra vào U Minh. Thấy hai vợ chồng vẫn như cũ một bộ không tin biểu lộ, Đào Tử có chút gấp. Đậu Đậu các ngươi còn nhớ rõ không? Hai vợ chồng lập tức gật đầu, Đậu Đậu thế nhưng là bọn hắn cháu gái, trong ngày thường cùng bọn hắn cũng rất là thân cận, cái này ông chủ nhỏ tâm quả, trong nhà liền không có không thích. Mọi người đối với nàng đều rất là sủng ái. Vậy các ngươi biết Văn Hân tỷ tại sao đem Tư Viễn giới thiệu cho ta sao? Hai vợ chồng lắc đầu, hiện tại hai người bọn hắn liền như là học sinh tiểu học thân thể thẳng tắp ngồi ở nơi đó, một bụng nghi hoặc muốn chờ đợi Đào Tử giải đáp. Kỳ thật cái vấn đề này, trước đó bọn hắn đã ở trong lòng nghi hoặc, lấy bọn hắn đối với Tưởng Văn Hân hiểu rõ, nàng không có khả năng tùy tiện giới thiệu cái gia đình bối cảnh phổ thông, năng lực bản thân cũng phổ thông nam hải tử cho Đào Tử nhận biết. Còn như cái gì nhân phẩm tốt, tính cách tốt, thiện lương chờ một chút, đây đều là ở lương cảnh cùng năng lực về sau mới cân nhắc sự tình. Nếu như không có phía trước hai điều kiện, như vậy những này đối với một người bình thường đến nói, kỳ thật chính là bình thường, vô năng thay thế từ thôi. Cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là Tưởng Văn Hân đồng dạng biết được Thẩm Tư Viễn không phải người bình thường. Nàng cũng phục dụng đan dược rồi. Tề Huệ Lan hỏi. Nhưng ngẫm lại cũng không đúng, nàng mới cùng Tưởng Văn Hân gặp qua thời gian không dài, vẫn chưa nhìn thấy nàng có bao lớn biến hóa. Nào có dễ dàng như vậy, Tư Viễn để bọn hắn làm 3,000 kiện thật việc thiện, mới có thể cho bọn hắn hai viên đan dược, các ngươi cũng chính là cha mẹ của ta, dính ta ánh sáng, không phải nào có dễ dàng nu thế liền thu hoạch được. Đào Tử nghiêng hai người nói, được rồi, chúng ta biết ngươi tốt, ngươi nói tiếp, việc này liên quan Đậu Đậu cái gì sự tình? Tề Huệ Lan truy vấn. Bởi vì Đậu Đậu qua đời sau này, nàng một mực không hề rời đi, mỗi ngày đi theo ba mụ mụ của nàng phía sau, cho nên liền bị tại một cái công ty tư viễn gặp phải rồi đào tử hời hợt nói. Tường Hành Đồ hai vợ chồng nghe vậy rất là giật mình. Nguyên lai trên đời thật có quỷ a. Cho nên Tiểu Thẩm để Đậu Đậu cùng mẹ của nàng gặp mặt rồi. Nào chỉ là gặp mặt, tư viễn thu Đậu Đậu làm tọa hạ đồng tử, hiện tại cũng không được, chẳng những có thể ngự phong phi hành, còn có thể hiện hiện thân hình, càng là học một thân thần thông, hiện tại mỗi ngày đầy Tân Hải tán loạn, không biết nhiều tiêu giao sung sướng. Đào tử nói chính mình cũng có chút ao ước. Cái này đây đều là thật. Hai vợ chồng cảm giác rất là khó có thể tin. Đương nhiên là thật, ta gọi nàng đến cùng các ngươi nhìn một chút, nhìn các ngươi còn tin hay không, hoặc là các ngươi gọi điện thoại cho Văn Hân tỷ hỏi một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Chứ không nên quấy rầy Văn Hân, ngươi hô Đậu Đậu đến cho chúng ta nhìn một chút, chúng ta cũng muốn nàng. Tề Huệ Lan chặn lại nói, sở dĩ không trước cho Tưởng Văn Hân gọi điện thoại, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn thực tế quá mức hiếu kỳ. Bởi vì hôm nay đạo tử nói tới những này, quả thực quá mức ly kỳ, cùng biên cố sự, nhưng đan dược kia thần kỳ, lại để cho bọn hắn không thể không tin. Cảm giác một đạo chưa hề mở ra thần kỳ đại môn, ngay tại hướng bọn hắn từ từ mở ra. Đào tử nghe vậy, cũng không lời vô ích, lấy điện thoại cầm tay ra gọi ra ngoài. Ngươi là tại cho Đậu Đậu gọi điện thoại sao? Tề Huệ Lan tò mò hỏi. Đào tử, thế nào có thể sẽ là Đậu Đậu, nàng lại không có điện thoại, ta là cho tư biên đánh. Đào tử có chút không nói. Chương 731, khoe khoang chương 731, khoe khoang đào tử cú điện thoại thời gian rất ngắn, chỉ nói là vài câu, liền một mặt quái dị cúp điện thoại. Tiểu Thẩm thế nào nói? Hai vợ chồng gặp nàng bộ dáng này, đội vàng truy vấn. Đào tử không có trả lời cái vấn đề này, mà là nhìn quanh một vòng nhà mình phòng khách, tiếp lấy nhỏ giọng hô một câu. Đậu Đậu. Sau đó liền gặp một cái thịt đô đô cánh tay theo đào tử thành ghế sau đưa ra ngoài. Ta ở trong này. Tường Hành Đồ hai vợ chồng bị giật nảy mình, Tề Huệ Lan càng là chăm chú nắm Tường Hành Đồ cánh tay, hướng về thân thể hắn nhích lại gần. Là Đậu Đậu, người trong nhà, đừng sợ. Tường Hành Đồ bắt được tay của nàng an ủi. Hắn trên miệng nói như vậy, thanh âm lại là có chút run rẩy, rất hiển nhiên không hề giống ngoài miệng nói như vậy bình tĩnh. Đào tử tự nhiên sẽ không sợ sệt, trực tiếp quay người bắt lấy cánh tay của nàng, từng thanh nàng cho nhấc lên. Mà Tường Hành Đồ vợ chồng lúc này mới thấy rõ toàn cảnh, không phải nhà bọn hắn Đậu Đậu còn có thể là ai, cái kia ánh mắt, cái mũi kia, cái kia khả ái bộ dáng nhỏ, theo tới giống nhau như lúc, không có biến hóa chút nào. Không có biến hóa chút nào. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người lại là một lùi, Đậu Đậu đều qua đời hơn 2 năm, hơn 2 năm một điểm biến hóa đều không có, cái này rất khác thường, tiểu hài tử mỗi ngày đều đang trưởng thành, đang biến hóa. Ngươi tránh tại cái ghế phía sau làm cái gì? Đào tử đem nàng ôm vào trong ngực, mặt đối mặt hỏi thăm. Hắc hắc, ta đang len lén nghe các ngươi nói chuyện. Đậu Đậu mang theo vài phần đắc ý nói. Tiếp lấy lại bốn néo người, hướng về đưa lưng về phía Tưởng Hành Đồ cùng Tề Vệ Lan phất phất tay. Ha ha, thúc công, thím chồng, nhìn thấy ta thật vui vẻ a. Đào tử buồn cười tại nàng trên mông đập hai bàn tay. Nào có trực tiếp hỏi người nhìn thấy ngươi hài lòng hay không, ngươi phải nói nhìn thấy các ngươi thật vui vẻ. Đừng làm như người xa lạ, đều là người một nhà, không cần nói những này băng lạnh bớt. Phúc Tưởng Hành Đồ hai vợ chồng nhịn không được, lập tức cười ra tiếng, bất quá vừa mới cái kia một kia hoảng hốt lại là giết hết. Khả ái như vậy tiểu quỷ, lại có cái gì rất sợ hãi đây này. Tới, cho thím chồng ôm một cái. Tề Huệ Lan giang hai cánh tay nói. Tốt đát. Đậu Đậu lời nói vừa ra ầm, người bông ở trước mặt bọn hắn biến mất, đào tử càng là ôm cái không. Liên tại bọn hắn ngây người lúc, Đậu Đậu đã xuất hiện tại Tề Huệ Lan trên đùi. Làm sao, ta lợi hại a? Nàng dương dương đắc ý hướng Tề Huệ Lan hỏi. Nghiêm khắc lợi hại Tề Huệ Lan có chút cả lâm địa đạo, lúc này mới lấy lại tinh thần. Đưa tay đi sờ mặt nàng gò má, trắng trắng mềm mềm, xúc cảm là như vậy thực là chân thật, lại đưa tay ôm lấy nàng, lại phát hiện nàng nhẹ nhàng, không có chút nào trọng lượng. Ngươi thế nào như thế nhẹ a? Tề Huệ Lan vô ý thức hỏi. Bởi vì ta chết mất, ta là quỷ nha. Đậu Đậu nói xong, còn lẹ lưỡi, trợn trắng mắt, làm cái mặt quỷ. Đáng tiếc một chút cũng không dọa người, ngược lại đem người cho đáng yêu chết rồi. Tiểu quách quai, có thể nghĩ chết tím chồng. Tề Huệ Lan cảm giác khỏe mắt có chút ướt át, đem nàng kéo, hiện tại là một chút cũng không sợ. Ta cũng muốn tím chồng ngươi, thế nhưng là khoai lang hoa hoa không để ta thấy các ngươi, hắn là đại bại hoại, ngươi giúp ta đánh hắn. Đậu Đậu nói, miệng, hai tay một chống nạnh, thầm hư bộ dáng nhỏ, Tề Huệ Lan tâm đều tốn. Khoai lang hoa hoa là ai, cũng dám khi dễ chúng ta nhà Đậu Đậu, thím chồng giúp ngươi làm chủ, thật tốt giáo hơn hắn. Tề Huệ Lan nói giáo hơn cái gì à, trong miệng nàng khoai lang hoa hoa, chính là tư biễn sở dĩ không để nàng ở trước mặt người quen hiện, là bởi vì rất nhiều chuyện giải thích rất phiền phức, hơn nữa còn dễ dàng hù đến người khác. Đào tử ở một bên không nói giải thích nói, tại sao muốn gọi khoai lang hoa hoa? Ta thế nào biết, nàng gọi hẳn là khoai lang ca ca. Khoai lang hoa hoa chính là khoai lang hoa hoa nha, hắn thật là lợi hại, ai, thím chồng chỉ sợ là đánh không lại hắn, di di nhưng xấu, hiện tại đều giúp hắn không giúp ta. Thím chồng ngươi muốn đánh nàng cái mông à, ha ha thật tốt, thím chồng cho nhà chúng ta Đậu Đậu làm chủ. Vật nhỏ này thực tế là quá đáng yêu, một hồi này công phu Tề Huệ Lan bị nàng làm đến miệng vẫn luôn không có khép lại. Bên cạnh Tưởng Hành Đồ lôi kéo Đậu Đậu tay nhỏ sờ sờ xoa bóp, cảm giác cùng người sống quả thực không có gì khác nhau, cứ thế với hắn cũng bắt đầu nghi hoặc Đậu Đậu có phải là không có qua đời, mà là bị Đào Quảng Hạ hai vợ chồng bọn họ cho giấu đi. Ngươi có phải hay không đã sớm đến nhà chúng ta rồi? Lúc này Tề Huệ Lan đã đoán được, Đậu Đậu hẳn là đã sớm đến, cho nên Đào Tử mới có phản ứng như vậy. Hoa, thím chồng, ngươi thật thông minh, cái này đều bị ngươi đoán được, là khoai lang hoa hoa không cho ta đi ra à, không phải ta không ra. Đậu Đậu nói đến đây, còn mắt liếc Đào Tử. Thử, ngươi theo tới làm cái gì? Ta cũng không có mời ngươi. Hắc hắc hắc, ta nghĩ tím chồng, ta đến xem tím chồng, quan ngươi cái gì sự tình? Đậu Đậu nói, ôm Tề Huệ Lan cổ. Nhưng làm Tề Huệ Lan cho như có, ôm nàng lại thân lại hôn. Thím chồng lấy cho ngươi ăn ngon, thím chồng trong nhà có ngươi thích ăn nhất cam vị sô cô la, chỉ cho một mình ngươi ăn, không cho ngươi tiểu di ăn. Đậu Đậu nghe vậy, lại là thật sâu thở dài. Thật tốt, tại sao muốn thở dài? Tưởng Hành Đồ đưa tay đem nàng từ trong ngực của Tề Huệ Lan ôm lấy, hắn đã sớm muốn ôm một cái. Mềm manh manh tiểu công chúa, ai lại không thích đâu, mà lại, nhìn thấy Đậu Đậu, hắn phảng phất lại nhìn thấy hồi nhỏ Đào Tử, lúc kia Đào Tử cũng giống Đậu Đậu như bây giờ, mềm manh manh, nói chuyện bibo, có thể đem người tâm cho manh hóa. Nhưng vừa mới vào tay, liền cảm giác được vật nhỏ nhẹ nhàng, không khỏi có chút ngây người. Đúng lúc này, lại nghe vật nhỏ nói, bởi vì ta là quỷ nha, quỷ không thể ăn đồ vật nha. Đậu Đậu nói, còn đưa tay sờ sờ Tưởng Hành Đồ gốc râu cằm, cảm giác được ôm tay, lại vội vàng đem tay nhỏ lùi về. Tưởng Hành Đồ nghe vậy trong lòng đau xót, tốt bao nhiêu hài tử, thế nào liền xảy ra bất trắc. Mà lại Đậu Đậu càng là giống Đào Tử, hắn thì càng có thay vào cảm giác, nghĩ đến nếu là Đào Tử như thế nhỏ liền gặp được ngoài ý muốn, không dám tưởng tượng, chính mình có thể hay không biến mất, sẽ hay không có dũng khí sống sót. Bất quá hắn dù sao cũng là người trưởng thành, có thể rất tốt khống chế lại cảm xúc của mình, vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Đồng thời còn nở nụ cười, không để lại dấu vết nói tránh đi, ngươi tiểu di nói ngươi hiện tại nhưng lợi hại, học xong rất nhiều bản sự, muốn hay không thi triển cho thúc công nhìn xem. Hắn cái này vừa nói, Đậu Đậu lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta biết bay nha. Nói, nàng liền trực tiếp ở trong ngực Tưởng Hành Đồ hóa thành một cô âm phong, đánh lấy xoáy mà rơi vào phòng khách trung ương, sau đó hiện hiện ra. Lợi hại a. Đậu Đậu chống nạnh, ngước cổ, một mặt dương dương đắc ý lợi hại hai vợ chồng cùng nhau vỗ tay. Ta còn có lợi hại hơn, ta sẽ còn phun lửa. Đậu Đậu há to mồm, hướng về phía không trung minh một tiếng, một cỗ ngọn lửa màu u lam phun ra ngoài, dọa đến vợ chồng hai cái nhảy một cái. Thế nào là màu lam? Tề Huệ Lan kinh ngạc nói. Cẩn thận một chút, đừng đem phòng ở cho đốt. Tưởng Hành Đồ cũng chặn lại nói. Không có việc gì, đây là minh hỏa, chỉ đối với quỷ vật tạo thành tổn thương, đốt không được hiện thực đồ vật. Đào Tử bình tĩnh giải thích. Nhưng vào lúc này, Đậu Đậu cả người đều bốc cháy lên, hỏa diễm tại nàng toàn thân bốc lên, nàng xem ra giống như là trong thần thoại Hồng Hải Nhi, lại giống là ạ nỉm bên trong Na Cha. Những cái này hỏa diễm phảng phất có được sinh mệnh, tại thân thể nàng bốn phía nhảy cẫm hoan hô, phảng phất là đang khiêu vũ. Đào Tử thấy thế, đột nhiên nghĩ đến một bộ gọi Hải Dương Kỳ duyên phim hoạt hình, trong đó lông y trên thân hình xăm là có sinh mệnh, Đậu Đậu linh cảm là nơi phát ra với này sao? Nàng trong lửa có màu đỏ, đây cũng là minh hỏa sao? Tề Huệ Lan cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đào Tử lắc đầu, biểu thị nàng cũng không rõ ràng. Cũng may lúc này, Đậu Đậu đã đem quanh thân hỏa diễm thu liễm, chuẩn bị cho bọn hắn biểu diễn chính mình đắc ý nhất tuyệt kỹ, cái mông phun lửa. Chương 732, biểu hiện ra chương 732, biểu hiện ra Đào Tử người một nhà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Đậu Đậu biểu diễn nàng cái mông phun lửa tuyệt kỹ, nàng chẳng những phun, nàng còn tránh, cùng cái đom đóm lấp lóe không ngừng. Thẩm Tư Viễn có lúc đều rất bội phục vật nhỏ này. Nàng xem ra rất đần, mỗi lần học cái gì đồ vật, luôn luôn cuối cùng nhất một cái học được. Nhưng là đợi nàng học được về sau, liền có thể chơi ra hoa đến. Tỷ như khống chế minh hỏa, nàng chính là cuối cùng nhất một cái học được, nhưng là từ khi học được về sau, nàng liền sẽ đem minh hỏa coi như một loại trò chơi, một loại để chính mình vui vẻ công cụ. Cho nên sẽ nghĩ ra các loại cổ quái kỳ lạ điểm đi ra, tỷ như để hỏa diễm khiêu vũ, để hỏa diễm biến thành các loại hình dạng, theo thân thể từng cái bộ vị cây đuốc cho phun ra ngoài vân vân. Hiện nay có thể nói, hỏa diễm khống chế tốt nhất, ngược lại là Đậu Đậu. Liên một loại nào đó tình huống đến nói, nàng cũng coi như được là kỳ tài, ngoại tài. Lợi hại hay không, lợi hại hay không, biểu diễn xong, Đậu Đậu lại được ý hỏi thăm đám người. Đám người cười không được, nhưng vẫn là vỗ tay phụ họa, biểu thị nàng là đệ nhất lợi hại, cảm xúc giá trị cho đến cho bẹn. Đậu Đậu cũng là đứa tinh lịch, thấy thế càng là hưng phấn. Đều không cần bọn hắn chủ động hỏi thăm, biểu thị ta còn có lợi hại hơn đây này. A, còn có cái gì lợi hại hơn, nhanh lên biểu diễn cho thím chồng nhìn một cái. Tề Huệ Lan là cái hợp cách nâng mắt. Chừng, Đậu Đậu cho chính mình phối hợp âm. Sau đó đem bàn tay đến chính mình rồi ai trong ổ ra bên ngoài sờ mó, một chén tạo hình cổ điện đèn hoa sen xuất hiện ở trong tay nàng. Đám người cảm thấy giật mình, liền ngay cả Đào Tử cũng không ngoại lệ. Như thế lớn một chén đèn hoa sen, ngươi giấu ở nơi nào? Rồi ai trong ổ nha? Đậu Đậu chuyện đương nhiên nói. Đám người nghe vậy cũng rất là im lặng. Đậu Đậu gặp bọn hắn một mặt sáng sắc, rất là không phục nói, ta còn đem tiểu lao đùa giấu tại cái mông bên trong đâu. Nàng nói, trực tiếp đưa tay sờ về phía cái mông của mình, sau đó thật lôi ra ngoài một thanh ngọc chất búa nhỏ. Haga, haga ta thế nhưng là rất lợi hại nha. Đậu Đậu đắc ý nói, à đúng đúng đúng. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, đều không ngừng nhìn về phía Đậu Đậu nách cùng cái mông. Đào Tử chuẩn bị chờ đi về hỏi hỏi Thẩm Tư Viễn, đây rốt cuộc là thế nào cái nguyên lý? Tốt, ta biểu diễn muốn bắt đầu. Đâu, còn chưa bắt đầu sao? Tưởng Hành Đồ nhỏ giọng nói, hắn còn tưởng rằng Đậu Đậu đã biểu diễn xong, liền gặp Đậu Đậu cầm trên tay đèn hoa sen đội ở trên đầu, tiếp lấy toàn thân hỏa diễm nháy mắt bốc lên, một cái ngọn lửa nhỏ nhóm lửa đèn hoa sen, bước đèn tách ra khó khăn lắm thần quang. Tại cái này thần quang phía dưới, đèn hoa sen đèn thể tản ra. Cánh sen bao trùm Đậu Đậu toàn thân, hóa thành một kiện tinh mỹ áo giáp, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Sau đó liền gặp thần quang khẽ nhúc đích, Đậu Đậu thân hình nháy mắt kéo dài, qua trong giây lát biến thành Thẩm Tư Viễn bộ dáng. Liền ngay cả mặc đều cùng Thẩm Tư Viễn hôm nay giống nhau như lúc. Nàng tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, đi đến trước mặt Đào Tử, hai tay một chống lạnh nói, gọi lão công. Nguyên bản hoàn mỹ hình tượng cũng bị nàng cái này tràn ngập tính trẻ con động tác làm hỏng, mà Đào Tử cũng bị nàng nháy mắt cho nháo cái đỏ chót mặt. Cẩn thận ta đánh ngươi. Đào Tử dương lên quả đấm mình nói. Sau đó liền gặp quang ảnh lần nữa biến hóa, trước mặt Thẩm Tư Viễn nháy mắt biến thành Tề Huệ Lan bộ dáng. Ai nha, ta hiện tại là thím chồng, ngươi dám đánh mụ mụ. Đầu đầu cố gắng chừng lớn mắt trời trong xanh cả giận nói. Đào Tử im lặng, cũng không biết nói cái gì tốt. Phốc Tưởng Hành Đồ hai vợ chồng ở một bên lại là cười đến không được. Các ngươi tại sao muốn cười, chẳng lẽ ta trở nên không giống sao? Đầu đầu có chút mất hứng nói. Thế nhưng là nàng định lấy một tấm Tề Huệ Lan mặt, vô luận động tác còn là nói chuyện đều là đầu đầu bộ dáng nhỏ, thực tế là quá khôi hài, Tưởng Hành Đồ hai vợ chồng thế nào cũng luyến không nổi. Đầu đầu thấy thế, trên thân quang ảnh lần nữa thay đổi, nháy mắt biến thành một cái lao thái thái bộ dáng. Nàng hướng về phía Tưởng Hành Đồ nói, ngươi dám cười mụ mụ, ngươi một chút cũng không hiếu thuận, ngươi không phải hảo hải tử. Đâu, Tưởng Hành Đồ trừng lớn mắt trời trong xanh. Bởi vì đầu đầu biến thành thái mô mô bộ dáng, nàng nếu là không mở miệng nói chuyện, thật đúng là phân không ra thật giả, thực tế là rất giống, chính là lộ ra càng trẻ tuổi một chút. Nhưng vào lúc này, Tề Huệ Lan tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên dừng lại tiếng cười. Quay đầu nhìn về phía Đào Tử hỏi, mãi mãi đã gặp rồi. Nàng lời này hỏi được không đầu không đuôi, rất là đột ngột, nhưng là Đào Tử lại nghe rõ ràng nàng ý tứ. Không khỏi núi sán nở nụ cười. Mẹ gặp qua cái gì rồi? Tưởng Hành Đồ còn đang nghi ngờ. Đương nhiên gặp qua tiểu thẩm, ngươi không có phát hiện, mẹ đoạn thời gian gần nhất, vô luận tinh thần còn là khí sắc đều đã khá nhiều sao? Tề Huệ Lan nói. Ý của ngươi là mẹ cũng phục dụng đan dược? Tưởng Hành Đồ cũng kịp phản ứng. Nguyên lai Tề Huệ Lan thấy đầu đầu biến hóa thái mộ mô bộ dáng, rõ ràng trẻ lại rất nhiều, tinh thần rất nhiều. Cái này khiến Tề Huệ Lan lập tức kịp phản ứng. Thái mộ mô biến hóa, nơi nào là bởi vì nàng tâm tình tốt nguyên nhân, căn bản chính là đồng dạng phục dụng đan dược. Đoạn thời gian trước ngươi không có trở về nhìn nàng, nàng hiện tại liền cùng đầu đầu biến hóa đến giống nhau như lúc. Tề Huệ Lan lúc này cũng kịp phản ứng. Thái mô mô một mực đi theo Đào Tử đại cô sinh hoạt, trong ngày thường cũng không thường xuyên gặp mặt, lần trước vẫn an thái mô mô, Tưởng Hành Đồ vẫn chưa cùng đi. Tề Huệ Lan trở về thời điểm còn nói với Tưởng Hành Đồ, mẹ gần nhất tâm tình đặc biệt tốt, người trở nên trẻ tuổi thật nhiều, Tưởng Hành Đồ nghe vậy cũng không để ý, nguyên lai là thật biến trẻ tuổi. Không phải ta không trước nói cho các ngươi, chủ yếu là bởi vì mãi mãi phát hiện ra trước, không thể gạt được nàng. Đào Tử vội vàng giải thích, không thể gạt được nàng, liền có thể giấu giếm được chúng ta. Tưởng Hành Đồ có chút mất hứng nói, việc này thật đúng là không thể trách ta, muốn trách đều do đầu đầu. Đào Tử một chỉ bên cạnh Thái Mô Mô. Đầu đầu hoàn toàn không hiểu bọn hắn đang nói chút cái gì, còn tại mở mịt đâu. Bị Tiểu Di chỉ một ngón tay, nàng có chút mở mịt đưa tay gãi gãi gương mặt. Nàng một cử động kia, nháy mắt phá hư nguyên bản có chút hồi hộp bầu không khí, Tưởng Hành Đồ vợ chồng lần nữa nhịn không được bật cười. Nhanh lên biến trở về đến, thúc công biết ngươi lợi hại. Tưởng Hành Đồ cố nén ý cười nói, nha. Đầu đầu nghe vậy khéo léo thay đổi trở về, sau đó đưa tay lấy xuống trên đầu đèn hoa sen, sau đó đem nó nhét về chính mình rồi ai trong ổ tại sao pháo đài tiến vào rồi ai trong ổ. Đào Tử hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ba ba luôn luôn có thể theo nách bên trong biến ra thật nhiều đồ vật, ta hiện tại có thể so sánh hắn còn lợi hại hơn. Đầu đầu đắc ý nói. Nguyên lai nàng là thụ đào quảng hạ độc hại. Đại nhân vì đùa hài tử, thích đem một vài vật nhỏ giấu tại rồi ai trong ổ, sau đó nói mình có ma pháp biến ra, đầu đầu chính là thụ ảnh hưởng này, cho nên mới sẽ đem đèn hoa sen giấu tại nách bên trong. Còn như đem dịu giấu tại trong mông ít, cái vấn đề này, chỉ cần nhìn qua cái nào đó Nhật Bản ạ nỉm cũng sẽ hiểu. Ngươi đừng đổi chủ đề, ngươi còn chưa nói, việc này tại sao muốn trách đầu đầu. Nhưng vào lúc này, Tề Huệ Lan lần nữa truy vấn. Xem ra hôm nay là không chuẩn bị bỏ qua Đào Tử. Bởi vì Đậu Đậu bị mãi mãi nhìn thấy, cho nên không thể không cùng với nàng thẳng thắn. Đào Tử nói. Lần này Đậu Đậu nghe rõ bọn hắn nói cái gì, ở một bên nhếch miệng cười ngây ngô. Tề Huệ Lan đem nàng ôm trầm tới hỏi, cùng thím chồng nói một chút, đến cùng là thế nào chuyện. Xem ra hôm nay, Đậu Đậu quần lót đều muốn bị lột. Bất quá cái này cũng trong dự kiến của Thẩm Tư Viễn, Đậu Đậu các loại khoe khoang, làm sao không phải Thẩm Tư Viễn đối tự thân thực lực một loại biểu hiện ra. Chương 733, lo lắng chương 733, lo lắng Đậu Đậu mặc dù nói tới nói lui bừa bãi. Nhưng có Đào Tử ở một bên phối hợp, Tưởng Hành Đồ hai vợ chồng cũng coi như triệt để biết rõ sự tình trải qua. Nguyên lai mẹ như thế đã sớm biết, còn giấu chúng ta như thế lâu. Tưởng Hành Đồ nói. Hắn ngược lại là cũng không có oán trách nhà mình lão nương ý tứ, chỉ là như thế chuyện đại sự, nếu không phải bọn hắn phát hiện, chẳng lẽ còn nghĩ một mực giấu giếm bọn hắn hay sao? Người bao lâu không có trở về nhìn mẹ, còn không biết xấu hổ nói. Tế Huệ Lan trực tiếp hắn một câu, để Tưởng Hành Đồ một mặt xấu hổ, sáng cười mấy tiếng nói, ta đây không phải bận điệu nha. Tế Huệ Lan không có phản ứng hắn, mà là hướng Đào Tử nói, ngươi cùng tiểu thẩm sự tình ta cùng cha ngươi sẽ không nhúng tay can thiệp, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, hết thể chính mình quyết định, chỉ cần tương lai không hối hận là được. Tế Huệ Lan lời nói này đến cực kỳ tán sáng, đồng thời cũng hiện ra trí tuệ của bọn hắn chỗ. Bởi vì cùng Thẩm Tư Viễn dạng người này ở chung, tốt nhất không muốn làm cái gì tâm cơ, lấy thực tình đổi thực tình, mới là tốt nhất ở chung phương thức. Nếu như bọn hắn tham gia, ngược lại sẽ lộ ra qua với định bợ, thậm chí ảnh hưởng đến hai người tình cảm. Mà lại bọn hắn đối với chính mình nữ nhi cũng khá hiểu, theo nhỏ là tại tràn ngập yêu giới hoàn cảnh lớn lên, cho nên cái này cũng khiến cho tính cách của nàng qua với ôn hòa. Không có quá nhiều tâm cơ, cũng không có quá nhiều lòng cầu tiến, thích an nhàn sinh hoạt chờ một chút, cho người ta một loại ngốc trắng ngọt cảm giác. Những này không thể nói khuyết điểm, nhưng tại bây giờ xã hội đến nói, dạng này tính cách rất dễ dàng bị lừa, tương đối ăn thiệt thòi. Nhưng là Đào Tử xuất thân tốt, trong nhà một mực đem nàng bảo hộ rất khá. Mặc dù mọi người khả năng không quá ưa thích chính mình dạng này tính cách, nhưng là nhưng rất ưa thích cùng dạng người này làm bằng hữu, nam nhân cũng đồng dạng sẽ thích dạng này nữ nhân. Liên như là người người đều chán ghét yêu đương não, nhưng cũng người người đều nghĩ có cái yêu đương não đối tượng. Cho nên bọn hắn một chút cũng không lo lắng Đào Tử cùng Thẩm Tư Viễn kết giao, chỉ cần nàng là thật tâm thích, như vậy nàng liền sẽ trả giá chính mình toàn bộ. Nếu như vậy, đều đổi không được đối phương một tấm chân tình, bọn hắn làm lại nhiều cái khác cố gắng cũng vô dụng. Đây là thuộc về thế hệ trước trí tuệ, sự tình thấy rất thông thấu. Cảm ơn ba ba mụ mụ. Được đến phụ mẫu tán đồng, Đào Tử tự nhiên thật cao hứng, bất quá nàng vẫn như cũ có chút chột dạ, không dám nói cho bọn hắn liên quan với Nguyễn Hồng Trang sự tình. Chủ yếu việc này nói đến thực tế là quá không hợp thói thường, sợ bọn họ trong lúc nhất thời tiếp nhận không được. Tốt, ngươi còn biết chúng ta là ba ba mụ mụ của ngươi, đã dạng này, còn có cái gì tốt tạng, ngươi có thể hạnh phúc hơn, ngươi có thể tốt hơn, chúng ta liền đã thật cao hứng. Tường Hành Đồ lời nói này rất xinh đẹp. Đào Tử nghe vậy, trong lòng từ lại là một phen cảm động. Tế Huệ Lan quay đầu nhìn về phía một bên đầu đầu, vật nhỏ này mặc dù không thể ăn đồ vật, nhưng đối với cái gì đều hiếu kỳ, nơi này sờ sờ, nơi đó xoa bóp. Có chút là bằng hữu đưa vật trang trí, có chút là du lịch mua về vật kỷ niệm, những vật này đều là phá lệ hấp dẫn tiểu gia hỏa. Ngươi nhìn ngươi thích cái nào, thím chồng tặng cho ngươi. Tế Huệ Lan nói, mụ mụ nói không thể tùy tiện muốn người khác đồ vật. Đầu đầu ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật rất muốn, ánh mắt đều không có rời đi bắt cổ trên kệ mấy thứ đồ. Ngươi vừa rồi đều nói, chúng ta là người một nhà, cũng không cần nói những này băng lạnh buốt lời nói, muốn cái gì chính mình đi. Hắc hắc, vậy ta liền không khách khí đi. Đầu đầu trực tiếp chuyển cái băng ghế, đi đủ bát cổ trên kệ những cái kia bảy biện vật trang trí. Ta tới giúp ngươi cầm đi. Đào Tử đứng dậy đi qua. Ta muốn cái này cái này cái này, đầu đầu ngón tay liền chút, thật là một chút cũng không khách khí a, ngươi đây là muốn đem nhà ta chuyển không a. Tường Hành Đồ cười ha hả nói. Tâm tình của hắn rất tốt, vẫn chưa để ý những này, tiếp tục nói, ngươi thuận tiện hay không lấy về, nếu như không tiện, chờ chút thúc công giúp ngươi đưa về nhà đi. Thật sao? Đương nhiên là thật, thúc công là đại nhân, còn lừa ngươi đứa trẻ này hay sao? Nàng nhìn xéo hướng một bên Đào Tử. Nào có. Đào Tử thấy thế lật nàng bạch nhãn. Gặp nàng hai người như thế tính trẻ con động tác, Tưởng Hành Đồ hai vợ chồng nhịn không được cười ha ha. Bọn hắn cười, Đầu Đầu cũng cùng nhìn cười. Nhìn nàng cái kia nhỏ ngốc dạng, Đào Tử nơi nào còn có thể nhịn được, cũng đi theo cười, trong lúc nhất thời cả phòng đều là tiếng cười vui. Đào Tử vẫn chưa trong nhà chờ lâu, rất nhanh liền bị đuổi ra ngoài. Bởi vì nàng ở nhà, không phải nằm trên ghế salon chơi điện thoại, chính là nằm ở trên giường chơi điện thoại, còn muốn người hầu hạ ăn uống, thấy liền phiền. Cho nên Tề Vệ Lan trực tiếp đem nàng đuổi ra khỏi nhà, để nàng thai họa bạn trai nàng đi. Nhìn xem Đào Tử mang theo đồ vật, mang Đậu Đậu rời đi, Tưởng Hành Đồ lại trong nhà cất bước đến. Ngươi cái này lại là thế nào rồi? Tế Huệ Lan hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Ta lo lắng Đào Tử nàng hàng không được tiểu thẩm. Tưởng Hành Đồ nói ngươi cái này còn nói, nào có cái gì hàng được, hàng không được, sinh hoạt là lẫn nhau thông cảm, hai bên cùng ủng hộ, không phải muốn tranh cái thắng thua, lại nói, nhà chúng ta Đào Tử cũng không phải tốt như vậy thắng tính tình. Tế Huệ Lan rất không đồng ý Tưởng Hành Đồ thuyết pháp. Ta chính là lo lắng nàng tính cách quá mềm, ngươi không hiểu rõ nam nhân ai. Tưởng Hành Đồ thở dài một tiếng. Ta đều hơn 50, ngươi nói ta không hiểu rõ nam nhân. Tế Huệ Lan cảm thấy lời này thật buồn cười. Nhưng là Tưởng Hành Đồ lại cảm thấy mình cũng không có nói sai, chỉ có nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân. Hôm nay chúng ta hỏi Đậu Đậu những này, ngươi nói, tiểu thẩm hắn có biết hay không? Khẳng định biết ta, bằng không cũng sẽ không đồng ý Đậu Đậu thấy chúng ta. Tế Huệ Lan nói. Đúng vậy à, cho nên Đậu Đậu hướng chúng ta biểu hiện ra những này, làm sao không phải tiểu thẩm đối tự thân thực lực một loại khoe khoang, chỉ có Đào Tử cái kia nha đồng đốc, chỉ coi là đơn giản cho chúng ta chứng minh không có nói láo. Tế Huệ Lan gật đầu nói. Đầu đầu đều lợi hại như thế, cái kia tiểu thẩm nói hắn là thần tiên, ta đều tin. Chính là như thế cái đạo lý, hắn tự kiềm chế thân phận, không có khả năng trực tiếp cho chúng ta biểu hiện ra, lại không phải muốn khỉ, cho nên mới sẽ để đầu đầu vật nhỏ này đến cho chúng ta biểu hiện ra đủ loại thần thông, một công nhiều việc, thật là một cái thông minh người trẻ tuổi. Điểm này Tề Huệ Lan cũng là rất là đồng ý. Ta vừa mới hỏi qua Đào Tử, tiểu thẩm mặc dù lợi hại, nhưng hắn còn là người, không phải thần, còn có người thất tình lục dục, chỉ cần là người, như vậy hắn nhất định sẽ có mới cũ, mà đối với người như hắn đến nói, có cái gì có thể đối với hắn nước thuốc sao? Tại hắn cái kia thực lực cường đại xuống, không nói khoa trương chút nào, hắn có thể tùy tâm sử dụng, muốn làm gì thì làm. Tề Huệ Lan cuối cùng rõ ràng Tưởng Hành Đồ ý tứ, người kỳ thật rất tiện, được đến sẽ không chân quý, không chiếm được mãi mãi cũng tại sao động, nhưng rất nhiều người bị pháp luật, đạo đức cùng khốn cùng chờ một chút cho nước thuốc, không cách nào yêu cầu càng nhiều. Nhưng là đối với Thẩm Tư Viễn dạng người này đâu, trừ phi bản thân đạo đức nước thuốc, lấy trước mắt nhân loại tất cả thủ đoạn, chỉ sợ cũng không thể ước thúc đối phương. Trên lý luận đến nói, chỉ cần đối phương buông xuống đạo đức ước thúc, như vậy hắn hoàn toàn có thể tùy tâm sử dụng, muốn làm gì thì làm. Đã như thế, hắn bằng cái gì chỉ thích nữ nhi bọn họ một người, cho dù hiện tại thích, tương lai sẽ còn thích không? Thời gian lâu dài, có thể hay không phiền chán, có thể hay không dính. Tưởng Hành Đồ mặc dù nghĩ đến hơi nhiều, nhưng đây chính là nhân tính. Tưởng Hành Đồ suy nghĩ một chút nói, ngươi gọi điện thoại cho nhà cao cửa rộng, hỏi một chút bọn hắn có ở nhà không, buổi chiều chúng ta đi nhà hắn bái phòng bọn hắn. Được. Lẽ ra Đào Quảng Hạ bọn hắn là văn bối, hẳn là bọn hắn tới bái phòng Tưởng Hành Đồ vợ chồng mới đúng. Nhưng bây giờ Tưởng Hành Đồ lại không lo được như vậy nhiều. Đã Tưởng Văn Hân cùng Thẩm Tư Viễn là đồng sự, như vậy nàng nói không chừng sẽ so Đào Tử rõ ràng hơn Thẩm Tư Viễn là một cái gì người như vậy. Chương 734, đặt lợi viên chương 734, đặt lợi viên Thẩm Tư Viễn nếu là biết Tưởng Hành Đồ vợ chồng nghĩ như vậy, chỉ có thể nói bọn hắn quả thực có chút suy nghĩ nhiều. Hắn làm việc thuần túy chỉ là bằng tâm tình, tùy tính mà làm, căn bản không có cân nhắc như vậy nhiều. Liên cùng siêu nhân có được siêu cấp đại não, nhưng xưa nay không cần một cái đạo lý. Bởi vì lực lượng có thể giải quyết sự tình, cần gì phải cân nhắc như vậy nhiều đây? Cân nhắc quá nhiều, liền sẽ chú ý 3 chú ý 4, cho nên hoàn toàn không cần phải vậy. Đương nhiên, tưởng hành độ bọn hắn thế nào nghĩ, liền không liên quan Thẩm Tư Viễn sự tình. Bởi vì vô luận bọn hắn thế nào nghĩ, cũng không thể ngăn cản hắn cùng Đào Tử ở giữa sự tình. Đào Tử tự nhiên cũng không biết những này, nàng thật vui vẻ mở ra mang Đậu Đậu ngay tại trên đường trở về. Đậu Đậu không có bay trở về, mà là lựa chọn ngồi Đào Tử xe, nàng nói muốn cùng Tiểu Di giao thổ lộ tâm tình. Sau đó trên đường đi nàng đều tại điệp điệp không ngớt nói Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, nói đoá đoá, còn có Đường Đường. Nói Tiểu Nguyệt tỷ tỷ như thế nào hung, nói đoá đoá như thế nào xấu, nói Đường Đường như thế nào nghịch ngợm lại gây sự. Cho nên chỉ có ngươi là cái người tốt. Đào Tử cuối cùng nhất cho nàng tổng kết. Ngươi thật thông minh, ngươi nói đúng. Đậu Đậu giơ ngón tay cái lên cho nàng điểm like. Ngươi nói các nàng như thế nhiều nói xấu, ta nhìn ngươi bình thường cùng với các nàng chơi đến không phải thật vui vẻ sao? Chơi thì chơi, nói tới nói lui, đây là không giống. Đậu Đậu lý trực khí chẳng nói. Đào Tử có chút buồn cười quay đầu nhìn về phía nàng. Vừa vặn ánh nắng theo ngoài cửa sổ xe chiếu rọi tiền đến, đem ngồi ở ghế phụ tiểu gia hỏa nhuộm thành màu vàng. Đào Tử thuận cửa sổ xe nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy quần quần sóng biển, lúc này xe của bọn hắn chính thuận bờ biển tiến lên, bên cạnh chính là bãi cát. Thế là Đào Tử đem chiếc xe thuận nhìn đường bên cạnh chậm rãi ngừng lại. Ngươi nhìn cái gì, xe thế nào bất động rồi? Nó không còn khí lực chạy rồi. Đậu Đậu có chút kỳ quái địa đạo. Ngươi không cảm thấy cảnh sắc nơi này rất xinh đẹp sao? Đào Tử mở cửa xe xuống tới. Đậu Đậu trực tiếp hư hóa thân thể của mình, theo trong xe chui ra, sau đó nhìn chung quanh. Nơi nào xinh đẹp rồi? Biển cả, thuyền buồm, hải âu, cây dừa còn có bãi cát, những này chẳng lẽ không xinh đẹp không? Đúng, còn có gió biển. Đào Tử thụ thụ bị gió biển thổi loạn lọn tóc. Cái này có cái gì xinh đẹp, ngươi thật đúng là kỳ quái, ngươi là một cái kỳ quái đại nhân. Đậu Đậu thầm nói. Vậy ngươi có nguyện ý hay không làm cái kỳ quái tiểu hải? Đào Tử cười hỏi, sau đó hướng về bãi cát đi đến. Đậu Đậu vội vàng nện bước chân ngắn nhỏ đuổi theo. Di Di, Di Di, làm cái gì? Ngươi sẽ cùng khoai lang hoa hoa kết hôn sao? Đậu Đậu hiếu kỳ hỏi. Bất quá trong miệng nàng cưới chữ, nghe giống như là váng đầu bất tỉnh. Đương nhiên, đến lúc đó ngươi cho ta làm hoa đồng. Đào Tử nói. Tâm tình của nàng bây giờ rất tốt, rất vui vẻ, như là bầu trời hải âu, bay lượn tại bầu trời xanh thẳm xuống. Vậy các ngươi sẽ xảy ra cục cưng sao? Đậu Đậu tiếp tục hỏi. Đương nhiên. Đào Tử rất khẳng định nói. Vậy ta cho ngươi làm cục cưng có được hay không? Đậu Đậu nói. A, ha ha, có thể a, vậy ngươi liền muốn gọi mẹ ta đi. Đào Tử cười to nói. Chỉ coi là Đậu Đậu trò đùa lời nói. Đậu Đậu nghe vậy lông mày sửa chữa cùng một chỗ, rất là buồn rầu. Ngươi thật đúng là nghĩ a. Tiểu hài tử đừng nghĩ như vậy nhiều, lại nói ta sinh cục cưng còn rất sớm, đến, cho ta chụp tấm hình chiếu. Đào Tử lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho nàng. Biết thế nào chụp ảnh sao? Đương nhiên biết, ta thường xuyên cho mụ mụ chụp ảnh, ta thế nhưng là chụp ảnh cao thủ. Đậu Đậu rất là tự tin nói. Kia liền nhìn ngươi đi. Đào Tử đứng ở trên bờ cát, bày tư thế. Đậu Đậu giơ lên tay nhỏ, khoa tay hai lần, sau đó nói, "Tốt." Đào Tử vội vàng đi lên trước, tiếp nhận điện thoại xem xét, sau đó có chút ngạc nhiên nói, "Đập đến cũng thực không tồi, đặc biệt là cái này một tấm, ngươi bắt được phía sau ánh sáng." Đào Tử nói tới ảnh chụp, là một sợi ánh nắng vừa vặn chiếu vào Đào Tử bay múa trên sợi tóc, đem nàng lọn tóc nhuộm thành màu quýt, tấm hình này lộ ra vô cùng tự nhiên. "Cái này ánh sáng, thật xinh đẹp." Đậu Đậu giương cổ lên liếc mắt nhìn nói. Kỳ thật nàng đập thời điểm căn bản không nghĩ như vậy nhiều, chỉ là nhắm ngay ống kính đâm màn hình mà thôi. Cái này gọi linh đại hiệu ứng. Đào Tử thuận miệng giải thích một câu, sau đó lại để cho Đậu Đậu hỗ trợ chụp mấy bức, nhưng không còn có trước đó tấm kia là tốt. Đương nhiên, trong thời gian này hai người cũng đập rất nhiều chụp ảnh chung, tỉ như Đào Tử đem Đậu Đậu ôm vào trong ngực, hoặc là có nàng chạy nhanh. Mặc dù máy ảnh đập không ra Đậu Đậu, đồng thời lộ ra Đào Tử tư thế rất khôi hài, nhưng là nhìn kỹ phía dưới, nhưng như cũng nhìn ra được nàng đang cùng một cái không tồn tại người ngay tại tương tác. Cái này ngược lại để ảnh chụp càng có tính nghệ thuật, cũng rất thú vị. Hai người ở trên bờ cát quẹt đã hơn nửa ngày, lúc này mới lưu luyến không rời về trong xe. Đào Tử rất vui vẻ, Đậu Đậu cũng rất vui vẻ. Đây cũng là Đậu Đậu tại sao thích nhất Đào Tử, bởi vì Đào Tử thật sẽ cùng hài tử mang nàng cùng nhau chơi. Ta đập rất tuyệt a. Đậu Đậu vẫn như cũ trầm mê tại Đào Tử trước đó tán dương bên trong. Là rất tuyệt, ngươi hôm nay nhưng giúp Tiểu Di không ít việc. Đào Tử nói. Ta thế nhưng là đạt lợi viên tiểu anh, lần sau ta còn giúp ngươi đập. Cái gì? Đạt lợi viên tiểu anh? Phúc, ha ha, Đào Tử cười không được. Đào Tử cười, Đậu Đậu cũng đi theo cười. Tiếng cười theo gió biển, bị thổi đến rất xa, rất xa. Úc Đường Đường ngửa đầu liếc nhìn bầu trời, ngồi ở trên ban công nàng, tựa hồ nghe thấy Đậu Đậu tiếng cười. Nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, Á Minh cắn một cái hướng trong tay mình chuối tiêu. Mao Tam Muội từ trong nhà đi ra, vươn một bàn hoa quả xa lát phóng tới Thẩm Tư Viễn bên cạnh. Đường Đường lập tức đưa tới, tại trong mâm quét một vòng, thấy không có chính mình thích ăn, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Sau đó cầm trên tay vỏ chuối đưa cho mụ mụ, nhanh chóng chạy vào phòng khách, rất khoái kỵ nàng đậu phộng tạo hình xe lắc đi ra đi tới Thẩm Tư Viễn trước mặt, đưa tay vỗ vỗ chân của hắn. Làm cái gì? Thẩm Tư Viễn thu hồi điện thoại, có chút gì để hỏi. Đường Đường đem thân thể hướng phía trước dùng sức chen chen, lộ ra phía sau trống không vị trí vỗ vỗ. Đến, ta mang ngươi hóng mát. Thẩm Tư Viễn, một bên Mao Tam Muội vừa định tiến lên ngăn lại, đã thấy Thẩm Tư Viễn trực tiếp đứng dậy hướng Đường Đường phía sau ngồi đi. Không được, dẹp, dẹp, đường đường kinh hãi. Chân ngắn nhỏ vội vàng từ từ dùng sức, hướng phía trước vó ra thật lớn một đoạn, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại nói, gấu chó lớn, ta nhìn ngươi cái mông ngứa. Thẩm Tư Viễn làm bộ muốn đuổi kịp nàng vật nhỏ lập tức hai chân dùng sức, phân phật dùng sức chạy về phía trước, chạy một đoạn, gặp lại sau Thẩm Tư Viễn không có đuổi theo, lúc này mới lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó nàng tựa hồ nhìn thấy cái gì, đột nhiên quay đầu, bắp chân trứng được bay lên, nhanh như chớp chạy đến Thẩm Tư Viễn bên người. Dắt lấy hắn ống quần, kinh hoàng nói, không tốt rồi, không tốt rồi, cái gì không tốt rồi? Thẩm Tư Viễn cũng là lấy làm kinh hãi. Tiểu Dũng ca ca bị người đánh vỡ đầu dưa. Đường Đường lo lắng nói, "Tiểu Dũng?" Thẩm Tư Viễn sững sờ một hồi thần, mới phản ứng được, nàng nói chính là phòng cầu vòng Chu Chí Dũng. Hắn cùng người đánh nhau rồi. Chương 735, đoá đoá vấn đề chương 735, đoá đoá vấn đề Chu Chí Dũng đích thật là cùng người đánh nhau, cũng đích xác bị đánh vỡ đầu, nhưng không nghiêm trọng lắm. Việc này Hứa Lương Hữu vợ chồng cũng còn không rõ ràng, chờ trường học thông báo sau mới hiểu tình huống. Nhưng Đường Đường cũng đã trước đó biết, cái này khiến Thẩm Tư Viễn đối với nàng loại năng lực này phi thường tò mò, thật chỉ là do nói cho nàng sao? Có lẽ đây chính là đạo đức kinh bên trong lời nói, không ra hộ, biết tiến hạ, không dòm, mỗi ngày nói. Tốt, ngươi Tiểu Dũng ca ca không có việc gì, ngươi nếu là nghĩ hắn, ngày mai liền để ngươi mụ mụ dẫn ngươi đi nhìn xem hắn. Thẩm Tư Viễn nói. Hàn Ba Đường Đường nết miệng cười ngây ngô, một bộ vui vẻ bộ dáng. Thẩm Tư Viễn quay đầu lại nói rõ với Mao Tam Muội tình huống, để nàng ngày mai mang Đường Đường đi phòng cầu vòng. Tiểu Dũng có sao không? Mao Tam Muội tại biết được chuyện đã xảy ra về sau, dùng tay khoa tay chứ danh hỏi thăm. Không có cái gì đại sự, giữa tiểu hài tử một chút ma sát. Thật đúng là không phải cái gì đại sự, Chu Chí Dũng trong trường học cùng người xảy ra tranh chấp, sau đó bị đẩy ngã đâm vào các bàn, đem đầu cho đập phá. Chuyện đã xảy ra chính là dạng này, Chu Chí Dũng cũng chưa nhận khi dễ, chủ yếu vẫn là bởi vì cùng trường ca ca tỉ tỉ quá nhiều, bọn hắn còn báo đoàn, cho nên học sinh bình thường căn bản không dám chọc bọn hắn. Cho dù một ít học sinh ra trường, cũng sẽ khuyên bảo hài tử nhà mình, đừng chọc bọn hắn, không phải là bởi vì đồng tình bọn hắn, mà là cảm thấy mấy cái này hài tử không cha không mẹ không lo lắng, tư tưởng dễ dàng cực đoan, mà lại là hoành hành không sợ niên kỷ, mỗi một cái đều là bom, thật là không thể trêu vào. Mặc dù đều là các gia trưởng một chút ác ý phỏng đoán, nhưng lại ngăn không được người khác thế nào nghĩ, đây cũng là Hứa Lương Hữu vợ chồng tương đối đau đầu sự tình, cũng may bởi vì bọn hắn nhiều người, cho nên mới không có xuất hiện xa lánh, cô lập tình huống. Nói đến đây, bọn hắn còn phi thường cảm kích Thẩm Tư Viễn đem Đường Đường cho nhận nuôi trở về, bằng không sau này Đường Đường liền đáng thương, nàng vừa điếc lại vừa câm, liền tố cáo đều làm không được, chỉ có bị người khi dễ phần. Ta mập đến rồi. Đường Đường nghe thấy đậu đậu thanh âm, lập tức cơi xe lắc, phần phật trượt vào trong phòng. Ban đêm có rảnh, mua chút lễ vật ngày mai mang đến. Thẩm Tư Viễn tiếp tục cho Mao Tam Muội bàn giao, trả lại cho nàng chuyển một khoản tiền. Mao Tam Muội dùng điện thoại từng cái đi lại. Thẩm Tư Viễn còn là thật thích Tiểu Dũng đứa bé này, hắn mụ mụ cũng là một kẻ hung ác, Thẩm Tư Viễn rất bội phục. Tiểu Dũng ba ba vốn là cái taxi lái xe, ban đêm kéo một cái người say rượu, xảy ra tranh chấp, bị người say rượu dùng dao cho đâm chết. Người say rượu trong nhà rất có thế lực, cuối cùng nhất bồi một khoản tiền không giải quyết được gì. Tiểu Dũng mụ mụ rất không cam tâm, thế là tùy thời trả thù, trực tiếp độc chết người say rượu một nhà ba người, sau đó lựa chọn tự thú. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể bị phán cái chết trì hoãn. Chết trì hoãn đổi vô hạn đổi có kỳ, hắn mụ mụ là có cơ hội ra tù, Tiểu Dũng còn là có cơ hội đoàn tụ với nàng. Khoai lang hoa hoa khoai lang hoa hoa, đầu đầu thanh âm vui sướng, đánh gãy Thẩm Tư Viễn suy nghĩ. Quay đầu nhìn lại, liền gặp hai cái tiểu gia hỏa cưới một cỗ xe lắc hướng ban công mà đến. Tại nàng phía sau, còn đi theo đạo tử. Thế nào như thế đã sớm trở về rồi? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng đạo tử sẽ ở nhà chờ lâu một hồi. Ở nhà cũng không có cái gì sự tình, liền trở lại. Đào tử tùy ý địa đạo, tiếp lấy trực tiếp ở bên người Thẩm Tư Viễn tòa hạ, cầm lấy bên cạnh hoa quả salad bắt đầu ăn. Khoai lang hoa hoa, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi không muốn chỉ lo cùng Di Di yêu đến yêu đi, đầu đầu bất mãn nói. Đào tử kém chút đem trong miệng salad cho phun ra ngoài, ở một bên hé miệng cười trộm. Ngươi muốn nói cái gì? Thẩm Tư Viễn rất là bất đắc dĩ hỏi lại. Di Di nói ta là đạt lợi viên tiểu anh, ta nhưng lợi hại, ngươi muốn ta giúp ngươi chủ thì sao? Đạt lợi viên tiểu anh? Kia là cái gì? Ngươi muốn biến thành bánh mì siêu nhân? Thẩm Tư Viễn nghi hoặc hỏi. Phốc khủng, đào tử cũng nhịn không được nữa, lập tức sặc đến chính mình. Nàng nói chính là đinh đạ ẻo hiệu ứng. Đào tử cười giải thích nói. Di Di, nhanh lên đem ta đập ảnh chụp lấy ra cho hắn nhìn xem. Đầu đầu rất là thần khí. Đám người đang nói chuyện đâu, đoá đoá bỗng nhiên hóa thành một trận âm phong rơi xuống trên ban công. Đào tử cùng Đường Đường còn chưa phát giác, đầu đầu cùng Thẩm Tư Viễn đã nhìn qua. Đã thấy đoá đoá ngồi xổm ở một bên, yên lặng nhìn xem đám người, đào tử thấy thế, thuận Thẩm Tư Viễn ánh mắt nhìn lại, trống rỗng, cũng không có cái gì đổ vật. Ngược lại là Đường Đường, lập tức chỉ vào đoá đoá ước một tiếng. Thế nào rồi? Thu ủy có rồi. Ngươi không phải cùng ba ba mụ mụ của ngươi đi quậy bán quả vật bán đồ sao? Gặp nàng lần này bộ dáng, Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Vây vây tay, đoá đoá khéo léo đi lên phía trước. A nàng đóng vai ngoan, nhất định là muốn để ngươi mua cho nàng đồ chơi. Đầu đầu rất là khẳng định nói, rất có kinh nghiệm bộ dáng. Đi ngang qua bên người nàng đoá đoá, trực tiếp cho nàng cái đầu nhỏ đi lên một chút, hoàn toàn chính là thuận tay sự tình. Thẩm Tư Viễn đem nàng ôm ngồi ở trên đùi, đoá đoá cũng thừa cơ hiện thân, đạo tử nhìn thấy nàng. Đến cùng chuyện gì? Sẽ không là thật muốn mua đồ chơi a? Thẩm Tư Viễn trò đùa nói một câu. Dĩ nhiên không phải, đầu đầu tại nói bậy, ta muốn mua cái gì đồ chơi, mẹ ta đều sẽ mua cho ta. Đoá Đoá nghe vậy có chút gấp. Đầu Đầu nghe vậy không phục lắm. Thế là nói, mẹ ta cũng sẽ mua cho ta, dì ta dì cũng sẽ mua cho ta. Nàng nói, còn đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Đào Tử. Đào Tử rất muốn nói ta mới không cho ngươi mua, nhưng là ngẫm lại, còn là không muốn tổn thương Hải Tử tự tôn, thế là Tiểu Tiểu không nói chuyện. Tiểu Hải Tử chính là dạng này, một chút chuyện nhỏ cũng muốn tranh cái thắng thua. Đã không phải mua đồ chơi, vậy ngươi liền nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì? Thế là Đoá Đoá nói lên nàng hôm nay kinh lịch. Bởi vì Lâm Kiến Minh hai vợ chồng đều ở trong tiệm không có trở về, tăng thêm Đoá Đoá lại không cần ăn cái gì, cho nên buổi trưa hai người chuẩn bị điểm cái giao hàng đơn giản ăn một chút. Bởi vì giống bọn hắn dạng này niên kỷ người, kỳ thật rất ít ăn giao hàng, dĩ nhiên không phải nói là tiết kiệm tiền, mà là đơn thuần cảm thấy bên ngoài không vệ sinh. Hai người trên điện thoại di động nghiên cứu đường này, lại để cho Đoá Đoá làm thăm lưu, cuối cùng nhất Tống Thanh Vi điểm một bát trộn lẫn mặt, làm lao hạ kinh người, đối diện ăn tỉnh có độc đồng hồ. Còn như Lâm Kiến Minh thì là lựa chọn cơm chiên cùng bánh bao nhân thịt, đều là thuộc về tương đối khỏe mạnh đồ ăn. Đoá Đoá, ngươi thời điểm nào có thể ăn cái gì nha? Đến lúc đó mụ mụ mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon. Tống Thanh Vi cảm khái nói trước đó Thẩm Tư Viễn nói qua với nàng, Đoá Đoá là có cơ hội có thể giống người bình thường ăn cái gì sự tỉnh, nàng một mực nhớ nhung ở trong lòng, vì thế, nàng đoạn thời gian gần nhất còn học không ít mới đồ ăn, liền đợi đến một ngày này đến, đem nàng sở hội đều làm cho Đoá Đoá nếm thử. Cà ca nói rất nhanh. Đoá Đoá cũng tràn ngập chờ mong. Đích xác sẽ rất nhanh, chỉ cần Thẩm Tư Viễn triệt để khống chế Quỳnh Châu Minh Thổ, liền có thể đối với các nàng tiến hành thụ chức, đến lúc đó các nàng liền không còn là quỷ, mà là quỷ thần, cũng bởi vì cái này một cái thần chữ, các nàng liền không lại đơn thuần là quỷ, mà là có thể hoàn toàn giống người ở nhân gian đi. Đợt, hôm nay không có, hai cái răng cửa đau dữ dội, ngày mai muốn đi nổ, nuốt viêm, dẹp chất dẫn viêm, một thân ma bệnh, An Lục Lôi hắn định, cả người khó chịu muốn chết. Chương 736, tỷ muội chương 736, tỷ muội Lâm Kiến Minh trước điểm bữa ăn, Tống Thanh Vi là sau điểm, hắn bữa ăn ngược lại là trước đưa tới. Xem ra không sai, ngươi có muốn hay không nếm thử hương vị? Lâm Kiến Minh cái gọi là nếm một ngụm, chỉ là thực ý, nhưng một nâng đầu, đã thấy Đoá Đoá chính nhìn xem vừa mới đưa giao hàng tiểu ca. Bên ngoài thời tiết thực tế là quá nóng, tiểu ca quần áo đều ướt đẫm, mà lại cũng không biết ướt đẫm mấy lần, phía trên ẩn ẩn có từng tầng hạt muối tử. Đối phương làn da đen, nghiên kỷ xem ra cũng không lớn, lúc này đang từ tủ lạnh bên trong cầm một bình nước khoáng, miệng lớn rót. Hắn thế nào, có cái gì vấn đề sao? Lâm Kiến Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Đoá Đoá dù sao không phải người bình thường, có thể nhìn thấy bọn hắn không nhìn thấy đồ vật, cho nên hắn mới có câu hỏi này. Hắn rất nóng đâu. Đoá Đoá quay đầu nói. Lâm Kiến Minh hơi sững sờ, đem nàng ôm ngồi ở trên đùi nói, hắn không chỉ là nóng, hắn còn rất vất vả. Hắn tại sao muốn như vậy vất vả? Đoá Đoá có chút không hiểu. Bởi vì tương lai, cho nên hắn cố gắng còn sống, tốt hơn còn sống. Cái kia sống nhìn còn không bằng chết mất vui vẻ. Đoá Đoá nói. Lâm Kiến Minh bị ha ha một chút, trong lúc nhất thời có chút không phản bắt được. Vất quá rất nhanh liền chuyển qua niệm đến. Đó là bởi vì ngươi gặp được Thẩm tiên sinh, bằng không nào có hiện nay tiêu giao tự tại. Đoá Đoá ngẫm lại gật đầu đồng ý ba dạng này thuyết pháp. Hai người trong lúc nói chuyện, vị kia giao hàng tiểu ca tựa hồ nghỉ ngơi tốt, đi ra tiểu điếm, tiếp tục bắt đầu vì nhân sinh của hắn cố gắng. Tống Thanh Vi đi tới đem Đoá Đoá theo Lâm Kiến Minh trong ngực ôm lấy, để hắn ăn cơm trước. Trong lúc này, lục tục lại tới không ít khách nhân, trong đó lại lấy mua đồ uống nhiều nhất. Chờ Lâm Kiến Minh cơm đều ăn xong, Tống Thanh Vi bữa ăn còn không có đưa tới. Đã quá thời gian a. Lâm Kiến Minh có chút không quá cao hứng. Tống Thanh Vi lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, đích xác quá thời gian, đã quá thời gian nhanh 5 phút đồng hồ. Gọi điện thoại tới hỏi một chút. Lâm Kiến Minh nói, cái này ngày nắng to, khả năng trên đường gặp được cái gì sự tình, ta chờ một chút. Tống Thanh Vi lại không để ý Lâm Kiến Minh ý kiến. Người chính là thiện tâm, thiện điểm tốt, thiện hữu thiện báo. Tống Thanh Vi liếc nhìn ngồi ở bên cạnh, ngay tại lần xem tiểu nhân sách Đoá Đoá. Loại này phục cổ tiểu nhân sách, cũng là bọn hắn trong tiệm đặc sắc thương phẩm một trong, Đoá Đoá rất là thích. Đúng, ngươi nói có đạo lý. Lâm Kiến Minh thấy thế, cũng không có lại nhiều nói. Nhưng vào lúc này, một vị nhân viên giao hàng đẩy cửa tiến đến, một bên tiến đến, trong miệng còn vừa nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thực tế là không có ý tứ, trên đường ngã một phát, chậm trễ chút thời gian, vị này nhân viên giao hàng vậy mà là một vị cô nương trẻ tuổi, nhìn niên kỷ, cũng liền 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Nàng vóc dáng không cao, lộ ra rất nhỏ gầy, mặc một bộ màu xám liền mũ phòng nắng phục, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Nhìn nàng trên đùi, trên cánh tay đều có chảy ra dấu vết, cũng may xuyên phòng nắng phục, ngược lại là cũng không nghiêm trọng. Nguyên bản có chút bất mãn Lâm Kiến Minh thấy thế, cũng không có tính tình, thậm chí còn quan tâm hỏi một câu, ngươi người không có sao chứ? Không có việc gì, không nghiêm trọng, các ngươi điểm trộn lẫn mặt không có nước canh, không có vẩy ra đến. Đều lúc này, nàng còn tại quan tâm bữa ăn vấn đề. Tống Thanh Vi cầm ra một bình nước khoáng đưa cho đối phương. Uống chút nước đi, nghỉ ngơi một chút. Không cần, không cần, ta ơn thúc thúc cá gì, ta còn phải đưa bữa ăn. Nàng nói liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tống Thanh Vi vội vàng gấp đi mấy bước, cưỡng ép nhét vào trong tay đối phương. Thời tiết quá nóng, các ngươi cũng thực tế không dễ dàng. Tống Thanh Vi nói cô nương kia có chút ngây người mà nhìn xem Tống Thanh Vi. Hốc mắt tựa hồ cũng có một chút phím hồng, dùng thanh âm run rẩy nói, cảm ơn a di. Lần này nói lời cảm tạ, so vừa rồi chân thành rất nhiều. Không khách khí, trên đường chậm một chút, chờ chút ta sẽ cho người cái khen ngợi. Tống Thanh Vi nói, cảm ơn. Cô nương nhìn xuống đầu, đội vàng hướng phía cửa đi tới. Nhưng vừa đi đến cửa vị trí, đã thấy một cái tiểu cô nương khả ái chính nhìn xem nàng. Tiểu cô nương này tự nhiên là Đoá Đoá, đối phương hơi ngẩn người, sau đó hướng về phía đóa đóa nhọn miệng cười. Nhưng bỗng nhiên nàng phát giác tiểu cô nương kỳ thật nhìn không phải nàng, mà là bên người nàng vị trí. Nàng không khỏi dị địa hướng bên người nhìn một cái, trống rỗng, cái gì cũng không có. Nàng cũng không nghĩ nhiều, vòng qua đóa đóa, vội vàng đi ra ngoài tiệm. Tống Thanh Vi gặp người rời đi, đang chuẩn bị để đóa đóa tiến đến, không muốn ngăn ở cửa chính, liền nghe nàng bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi là muội muội nàng sao? Hai vợ chồng nghe vậy sửng sở, tiếp lấy giật mình, nguyên lai trong tiệm còn tiến đến những người khác. Hai người cũng không kinh hoàng, trải qua những ngày này, bọn hắn sớm đã quen thuộc, lại nói còn có nữ nhi cùng Thẩm Tư với tại, cái gì quỷ bọn hắn cũng không sợ. Chứ không cần phải để ý đến nàng, ngươi ăn mì trước đi, đoán chừng đều đóng. Lâm Kiến Minh nói. Tống Thanh Vi gật gật đầu, mở ra giao hàng túi, bất quá ánh mắt hai người đều là tò mò nhìn về phía đóa đóa phương hướng. Nhưng ngươi xem ra so với nàng thấp. A, nguyên lai dạng này, ngươi là thế nào chết mất? Bị người đánh chết rồi. Cái kia không có ta lợi hại, ta bị người chém đứt đầu. Đóa đóa đắc ý dương dương. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng không còn gì để nói, đây là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình sao? Cảm thấy lòng chua xót vừa buồn cười. Đó là đương nhiên, ta nhưng lợi hại. A, hỗ trợ nói cho muội muội của ngươi, nhà các ngươi ở đâu? Hai vợ chồng nhìn xem đóa đóa đối với không khí một trận kỳ lý hoa lạc, trong lòng đều là phi thường tò mò. Chờ đóa đóa trở về, hai người liền không kịp chờ đợi hỏi, ngươi cùng với ai đang nói chuyện? Tiểu tỷ tỷ. Đóa đóa nói, nàng là vừa rồi đưa giao hàng người nhà sao? Là tỷ tỷ nàng à? Các nàng lúc còn rất nhỏ bị người xấu cho lừa bán rơi, tiểu tỷ tỷ mang muội muội trốn thoát, thế nhưng là tiểu tỷ tỷ bị người xấu đánh chết rơi, đóa đóa có chút khó chịu nói. Cái kia nàng để ngươi giúp cái gì bận điệu? Tống Thanh Vi mặt cũng không ăn, hiếu kỳ hỏi thăm. Muội muội nàng không biết nhà tại cái gì địa phương, tiểu tỷ tỷ biết, để ta hỗ trợ nói cho nàng muội muội. Nguyên lai vừa rồi đưa giao hàng tiểu cô nương, lúc nhỏ cùng tỷ tỷ bị người cùng một chỗ cho bắt góc, nhưng là tỷ tỷ bởi vì lớn tuổi một chút, ký ức khắc sâu một chút, biết mình nhà ở nơi nào. Nhưng là đưa giao hàng tiểu cô nương, năm đó còn quá nhỏ, căn bản nhớ không rõ nhà mình vị trí, cho nên những năm này một mực tìm không thấy đường về nhà, một mình tại bên ngoài phiêu bạt. Nguyên lai là dạng này, vậy ngươi đáp ứng hỗ trợ sao? Đương nhiên. Đoá Đoá rất là đắc ý nói. Vậy ngươi biết thế nào tìm tới nàng sao? Đâu? Đoá Đoá ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trống trải vị trí, Lâm Kiến Minh vợ chồng cũng rõ ràng, hẳn là tiểu cô nương kia vẫn tại. Quả nhiên, rất nhanh Đoá Đoá liền thu hồi ánh mắt nói, tiểu tỷ tỷ biết, nàng sẽ nói cho ta. Cái này rất tốt, bất quá ta cảm thấy, ngươi hẳn là đem việc này nói cho Thẩm tiên sinh, từ hắn ra mặt sẽ càng đơn giản nha. Lâm Kiến Minh cười nói, kỳ thật chỉ cần biết địa chỉ, hắn cũng có thể giúp một tay, nhưng là những chuyện này có Thẩm Tư Viễn ra mặt sẽ càng thuận tiện chút. Đúng nga. Đoá Đoá lộ ra vẻ chợt hiểu. Ca ca có thể để tiểu tỷ tỷ chính mình đi cùng đại tỷ tỷ nói. Đoá Đoá hưng phấn nói, tốt ta, nơi này tiểu tỷ tỷ cùng đại tỷ tỷ, thuần túy là nhìn vóc dáng lớn nhỏ xưng hô. Thẩm Tư Viễn tại biết sự tình ngọn nguồn về sau, lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai liền cái này, vị kia cần hỗ trợ tiểu tỷ tỷ nàng người đâu? Thẩm Tư Viễn nuốt nuốt Đoá Đoá cái đầu nhỏ, có chút buồn cười hỏi. Đoá Đoá nghe vậy, lập tức chỉ hướng dưới lầu. Đã như thế, ngươi trực tiếp đem nàng mang tới đi. Thẩm Tư Viễn nói, tốt đắt. Đoá Đoá vui vẻ theo Thẩm Tư Viễn trên đùi chân trượt xuống tới, sau đó hóa thành một cô âm phong hướng về dưới lầu mà đi. Mà Đậu Đậu cùng Đường Đường thấy Đoá Đoá theo Thẩm Tư Viễn trên đùi xuống tới, lập tức giành trước sợ sau trèo lên trên, cũng muốn cưới một kỵ. Đoá Đoá cưới qua, các nàng cũng nhất định phải cưới một phát mới được. Chương 737, Mai Tử cùng Hạnh Tử. Chương 737, Mai Tử cùng Hạnh Tử. Đoá Đoá rất nhanh liền mang một cái tiểu cô nương trở về, nhìn niên kỷ, hẳn là cùng Tiểu Nguyệt không sai biệt lắm. Bất quá nhìn nàng mặc, đã không thể dùng một mặc để hình dung, thế nào nói sao, chính là thập niên 90 nông thôn tiểu hài loại kia mặc, to béo mà rộng rãi, hơn nữa còn vô cùng bẩn. Tiến vào trong phòng về sau, như thế rộng lớn xinh đẹp phòng ở, rất hiển nhiên để nàng có chút không thích ứng, lộ ra cực kỳ bức dứt bất an. Làm Thẩm Tư Viễn ánh mắt nhìn sang thời điểm, nàng vô ý thức hướng Đoá Đoá phía sau né tránh. Rất hiển nhiên, khách quan với Thẩm Tư Viễn, nàng càng tin tưởng so với mình tiểu nhân Đoá Đoá. Đây cũng là một loại nhân tính, bình thường so sánh chính mình tiểu nhân, thấp lại càng dễ buông xuống đề phòng. Đừng sợ, tới. Thẩm Tư Viễn hướng nàng vẫy vẫy tay. Tiểu cô nương vẫn chưa tiến lên, mà là nhìn một chút Đoá Đoá. Đây là phiên chủ ca ca, hắn là người tốt. Đoá Đoá nói, liền lôi kéo tiểu cô nương tiến lên. Tiểu cô nương giãy giụa một chút, không có tránh thoát, liền cùng đà đi hướng Thẩm Tư Viễn. Ngươi gọi cái gì danh tự? Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi. Lúc này, Đậu Đậu tiến lên trước, tò mò hỏi, tỷ tỷ, ngươi thế nào vô cùng bận, ngươi không rửa mặt sao? Tiểu cô nương có chút ngạc nhiên, thốt ra, ngươi cũng nhìn thấy ta. Ừ ừ. Đậu Đậu gật đầu, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Tiểu cô nương lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Đường Đường. Đậu Đậu lập tức nói, nàng không nhìn thấy ngươi, nàng là đồ ngốc. Han Đường Đường thấy Đậu Đậu chỉ vào chính mình, lập tức lộ ra một cái cười ngây ngô. Ngươi nhìn, đần độn a. May mà Đường Đường nghe không được, nếu có thể nghe thấy, đoán chừng hai người lại muốn làm bên trên một khung. Không biết có phải hay không là bởi vì Đậu Đậu nói hay lắm cười, hay là bởi vì Đường Đường cái kia ngu ngơ bộ dáng, đem tiểu cô nương làm cười. Bất quá nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền ẩn nấp đi, biến trở về một bộ mặt không biểu tình bộ dáng. Ngươi vẫn chưa trả lời cờ hồn hoa hoa vấn đề đâu. Đậu Đậu nói, ta gọi Mai Tử. Tiểu cô nương nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy lông mày, đây cũng là ngươi nhũ danh a? Ngươi đại danh gọi là cái gì? Tiểu cô nương nghe vậy lại là lắc đầu nói, ta gọi Mai Tử. Họ Mai. Thẩm Tư Viễn nghĩ thầm, cái này họ ngược lại là hiếm thấy. Thế là hỏi tiếp, vậy ngươi muội muội gọi cái gì? Hay Tử. Thẩm Tư Viễn, mẹ gẳng vốn cũng không phải là họ, tiểu cô nương này hoặc là không có danh tự, hoặc là chính là không nhớ rõ chính mình đại danh gọi là cái gì. Bất quá như thế lớn nhân kỷ, không biết mình đại danh gọi là cái gì hẳn là rất ít. Nhà ngươi là nơi nào, ngươi còn nhớ rõ sao? Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, hỏi tiếp. Đương nhiên, nhà ta là Hoàng Nham thôn. Mai Tử nói. Hoàng Nham thôn. Thẩm Tư Viễn lấy điện thoại cầm tay ra ở trên địa đồ lục soát một chút, vẫn chưa lục soát này thôn tử. Ngươi còn nhớ rõ cái khác sao? Thì như là cái gì trấn, cái gì huyện? Đại Giác Sơn trấn. Mai Tử nói. Lúc này Thẩm Tư Viễn ngược lại là lục soát Đại Giác Sơn, bất quá không phải Đại Giác Sơn trấn, hoặc là khách sạn, hoặc là công viên, thậm chí một cái ngay tại Tân Hải, nhưng là một tòa công viên. Thẩm Tư Viễn lại lục soát một chút chân to núi, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Thế là Thẩm Tư Viễn hỏi, ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi? Mới sẽ không. Mai Tử nghe vậy có chút gấp, trực tiếp theo đóa đóa phía sau đi ra. Ta là mang Hạnh Tử đi trên trấn đi chợ thời điểm, bị người bắt cóc, cho nên ta sẽ không nhớ lầm. Mai Tử nói. Có thể cùng ta cụ thể nói một chút, là thế nào chuyện sao? Thẩm Tư Viễn thu hồi điện thoại hỏi. Mai Tử nhìn một chút đóa đóa, lại nhìn một chút Đầu Đầu. Đầu Đầu lập tức đem tay nhỏ bày ra một cái tiểu xà tư thế đung đưa trái phải, cũng không biết là cái ý gì. Mai Tử có chút muốn cười, nhưng vẫn là nhìn xuống, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, lúc này mới lên tiếng nói, ba ba cùng mụ mụ đi bên ngoài làm công, ta cùng mọi con cùng một chỗ cùng bà ngoại trong nhà, ta cùng mọi con cho bà ngoại chăn heo, ba ba nói, chờ hắn kiếm được tiền, liền mua con trâu trở về cho ta thả, bà ngoại ở trên núi làm không ít lâm sản, chuẩn bị cầm tới trên trấn đi bán, nhưng bởi vì một mực trời mưa, nàng chân vô cùng đau đớn, sợ lâm sản thả trong nhà mục nát, cho nên để ta cầm tới trên trấn đi bán. Ta trước kia thường xuyên cùng bà ngoại cùng đi trên trấn, ta biết đường. Lúc đầu không muốn mang một con, thế nhưng là nàng một mực đi theo ta sau đầu, cho nên chỉ có thể đem nàng cùng một chỗ đưa đến trên trấn. Ngày đó trên trấn người không nhiều, lâm sản rất khó bán đi, ta cùng mỗi con một mực ở trên trấn đợi cho trời tối, đồ vật đều không thể bán đi, mỗi con đói bụng, còn khóc suy nghĩ muốn ăn đồ vật. Mai Tử nói đến đây, nguyên bản một mực tấm khuôn mặt nhỏ, ít có lộ ra khó chịu chi sắc. Sau đó đến cái thúc thúc, hắn muốn đem chúng ta lâm sản tất cả đều lấy đi, ta nhưng cao hứng, thúc thúc nói hắn không mang tiền, để chúng ta cùng hắn cùng nhau về nhà đi lấy. Nói đến chỗ này, Mai Tử càng là khó chịu. Bên cạnh nghe Đậu Đậu cùng Đóa Đóa càng là khẩn trương nắm chặt nắm tay nhỏ. Đậu Đậu càng là nói, kia là bại hoại, kia là bại hoại, không muốn cùng hắn trở về. Nàng cái này một, để Mai Tử ngược lại không còn như vậy khó chịu. Nàng gật đầu nói, thật sự là hắn không phải người tốt, dùng dây xích sắt đem ta cùng mọi con buộc ở trong phòng, không cho chúng ta chạy trốn. Qua mấy ngày, có mấy người đến xem chúng ta, bọn hắn muốn đem chúng ta mua đi, sau đó một cái ngại đem ta cùng mọi con mua một lần đi, chúng ta lên xe, mở rất lâu, chúng ta khóc muốn trở về, kia liền đánh chúng ta, không cho chúng ta cơm ăn. Ta cùng mọi con bị bán đến một cái trong thôn, nhà kia mãi mãi thật hùng, nói muốn ta cho con trai của nàng làm nàng dâu, mỗi ngày để chúng ta làm việc, còn thường xuyên đánh ta cùng mọi con, nàng muốn đem mọi con cho vứt bỏ, bọn hắn thường xuyên cãi nhau, sau đó không biết tại sao, lại đem ta cùng mọi con bán cho những người khác, mua chúng ta cái kia rất thích mọi con, cái kia ngại đối với chúng ta rất tốt, thế nhưng là cũng không lâu lắm, cái kia cùng với nàng nam nhân cãi nhau, uống thuốc trừ sâu chết rồi, người nam kia cảm thấy đều là lỗi của chúng ta, mỗi ngày đánh chúng ta, ta liền mang theo mọi con chạy. Tại Mai Tử trong tự thuật, hai cái này tiểu tỷ bội có thể nói nhận hết gặp chắc trở, tại theo nhà thứ hai chạy đến về sau, các nàng lại kinh lịch nhà, nhưng là đều không có đạt được đối xử tử tế. Trong lúc này, tỷ bội cũng có phần mở qua, nhưng đều bị Mai Tử cho tìm tới. Mà cuối cùng nhất một lần, Hạnh Tử kế phụ bởi vì đánh Hạnh Tử, Mai Tử đi ngăn cản, cùng Hạnh Tử kế phụ xảy ra tranh chấp, cuối cùng nhất Mai Tử bị thất thủ đánh chết, mà Hạnh Tử từ đó một thân một mình ở bên ngoài lang thang. Đầu Đầu cùng Đóa Đóa nghe xong Mai Tử tự thuật, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Thẩm Tư Viễn nghe xong, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Bất quá nàng từ trong lời nói của Mai Tử nghe được một chút đặc biệt từ ngữ, tỉ như mỗi con, rất hiển nhiên đây là một ít địa phương đặc sắc tiếng địa phương. Thế là Thẩm Tư Viễn lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra lục soát, thật đúng là cho hắn lục soát, đây là thuộc về Vân Quý một vùng tiếng địa phương. Như thế nói đến, Mai Tử trong miệng Hoàng Nham thôn, Đại Giác Sơn trấn, hẳn là tại Vân Quý một vùng. Chương 738, một cái tỉ tỉ chương 738, một cái tỉ tỉ Thẩm Tư Viễn lại từ trong miệng Mai Tử kỹ càng hỏi thăm một chút các nàng nơi đó kiến trúc, trang phục cùng một chút nơi đó đặc sản vân vân. Có những này tính tổng hợp tin tức, hắn càng thêm xác định, Mai Tử quê quán hẳn là tại Vân Quý một vùng. Bất quá Thẩm Tư Viễn lại hỏi thăm một vấn đề. Nhà các ngươi ngoại trừ ngươi cùng muội muội, có ca ca hoặc là đệ đệ sao? Còn có cái đệ đệ. Nói lên đệ đệ, Mai Tử lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Đệ đệ cùng các ngươi cùng một chỗ cùng bà ngoại sinh hoạt sao? Thẩm Tư Viễn lại hỏi. Mai Tử lắc đầu, sau đó nói, đệ đệ cùng ba ba mụ mụ ở bên ngoài làm công. Thẩm Tư Viễn nghe vậy trầm mặc, Mai Tử có chút trí tâm mà nhìn xem hắn. Cuối cùng Thẩm Tư Viễn vẫn gật đầu, bất quá nhưng lại hỏi một cái vấn đề khác. Muội muội của ngươi, nàng rất muốn tìm đến cha mẹ mình, rất muốn về nhà sao? Đương nhiên. Mai Tử không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói. Đồng thời tựa hồ rất kỳ quái Thẩm Tư Viễn tại sao hỏi như vậy, người người đều có ba ba mụ mụ, người người đều có một ngôi nhà, các nàng mong nhớ ngày đêm có cái nhà, mong nhớ ngày đêm ba ba mụ mụ. Vậy được đi, mặc dù ngươi nói thôn cùng thị trấn ta không có ở trên mạng tra được, nhưng là như lời ngươi nói những tin tức này ta đều nhớ kỹ, ta sẽ để cho người hỗ trợ đi điều tra, hẳn là rất nhanh liền sẽ có tin tức. Thẩm Tư Viễn nói. Điện thoại di động của ngươi có thể lên lưới sao? Mai Tử đột nhiên nói. Đương nhiên. Vậy ngươi có thể giúp ta tra một chút, ba ba mụ mụ của ta có hay không ở trên mạng tìm ta cùng hạnh tử? Ta nghe người ta nói, có thể ở trên internet tìm người, hạnh tử cũng đi tìm, thế nhưng là rất nhiều nàng đều quên đi, cho nên vẫn luôn không tìm được. Mai Tử mặt mũi tràn đầy chờ đợi địa đạo. Được, bất quá cái này cần một chút thời gian. Thẩm Tư Viễn nói. Không sao, ta có thể chờ, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. Mai Tử rất vui vẻ địa đạo. Gặp nàng tâm tình tựa hồ đã khá nhiều, cũng buông xuống cảnh giác, thế là mở miệng hỏi, có thể cùng ta nói rõ chi tiết một chút phụ tử sao? Mai Tử nghe vậy, rất là cảnh giác. Ngươi tại sao muốn nghe ngóng hạnh tử? Thẩm Tư Viễn có chút dở khóc dở cười, ngươi muốn cho ta giúp ngươi muội muội, thế nào cũng muốn để ta hiểu rõ rõ ràng nàng có đáng giá hay không. Giúp Thẩm Tư Viễn sở dĩ nói như vậy, trên thực tế chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, một cái tiểu cô nương, không có trình độ, cũng không có cái gì sinh tồn kỹ năng, thế nào trên thế giới này độc lập sinh tồn đâu. Mai Tử tựa hồ tán đồng Thẩm Tư Viễn thuyết pháp, lúc này mới chậm rãi nói lên muội muội sự tình đến. Phụ tử rất thông minh, chúng ta trước kia đều không có lên khoa học, cũng không nhận ra chữ, thẳng đến gặp được cái kia đối với chúng ta rất tốt, nàng đưa chúng ta đi trường học đọc sách, lão sư dạy cho chúng ta biết chữ, hạnh tử luôn luôn rất nhanh liền có thể học được, sau đó uống thuốc chết rồi, ta cùng phụ tử trốn thoát, gặp được một cái nhặt ve chai hảo tâm mãi mãi, nàng thu lưu chúng ta, mãi mãi biết chữ à, chẳng những dạy cho chúng ta biết chữ, còn dạy chúng ta chắc chắn, phụ tử luôn luôn học được rất nhanh, mãi mãi nói đi theo nàng sẽ chậm trễ hạnh tử, liền đem nàng đưa cho người khác, mãi mãi nói ta niên kỷ quá lớn, người ta không thu dưỡng ta như vậy tiểu hài, bất quá không quan hệ, ta cùng mãi mãi cùng một chỗ cũng rất vui vẻ. Thế nhưng là sau đó mãi mãi sinh bệnh, nàng nói mình sống không lâu, liền để cảnh sát đem ta đưa đến cứu trợ đứng ở giữa người để cảnh sát giúp ta tìm ba ba mụ mụ, rất lâu đều không tìm được, mà lại người ở bên trong cũng không tốt, thường xuyên khi dễ ta, thế là ta liền chạy ra. Mai Tử sau khi nói đến đây, liền đã có chút lạc đề, nhưng là Thẩm Tư Viễn vẫn chưa đánh gãy nàng. Ta tìm tới muội con ở nơi đó cũng không vui, bởi vì thu dưỡng muội con cái kia sinh cục cứng, bọn hắn liền không thích muội con, thế là ta cùng muội con cùng một chỗ chạy ra, chúng ta lại đi tìm nhặt ve chai mãi mãi, nhưng nàng đã không tại. Không biết đi cái gì địa phương, ta không có tiền, thế là mang muội con trở lại cứu trợ đứng, bởi vì một mực tìm không thấy ba ba mụ mụ, cứu trợ đứng lại đem muội con đưa cho người khác. Tất cả mọi người thích muội con. Mai Tử nói đến đây, thần sắc cảm đạo, rất là khó chịu bộ dáng. Người nhà kia đối với muội con một chút cũng không tốt, trong nhà còn có cái kẻ ngu, mỗi ngày để muội con làm việc, còn thường xuyên đánh muội con. Ta theo cứu trợ đứng chạy đến tìm tới nàng thời điểm, nàng trên cánh tay, trên đùi, trên mông tất cả đều là tổn thương, ta muốn mang muội con đào tẩu, bị nàng kế phụ phát hiện. Hắn cùng hắn đồ đần nhi tử dùng sức đánh chúng ta, ta ôm lấy chân của hắn, để mọi con dùng sức chạy, không còn muốn trở về, ta sau đó cũng không biết, liền biến thành bộ dạng này, chúng ta không còn tin tưởng đại nhân, mọi con về nhặt ve chai mãi mãi địa phương, bình thường nhặt cái bình, nhặt ve chai, chờ. Nhặt ve chai mãi mãi trở về, chỉ có nhặt ve chai mãi mãi đối với chúng ta tốt nhất. Mai Tử bình tĩnh nói chuyện xưa của nàng, đầu đầu ngước cổ hào gốm khóc lớn. Ô ô ô. Nàng một bên khóc còn một bên hỏi, muội muội của ngươi là công chúa sao? Thẩm Tư Viễn không hiểu rõ nàng náo mạch kín. Đoá Đoá cũng ở một bên trôi nước mắt, bất quá nàng liền yên tĩnh nhiều. Úc úc. Đường Đường thì là không rõ các nàng hai cái thật tốt tại sao khóc, một hồi muốn giúp Đậu Đậu lau nước mắt, một hồi lại mũi chân đi giúp Đoá Đoá sát. Cuối cùng nhất thậm chí đem Đậu Đậu kéo đến chính mình đậu phộng xe lắc trước mặt, vỗ chính mình âu yếm xe, biểu thị ngươi đừng khóc, ta đem xe cho ngươi cưới. Thế là Đậu Đậu một bên hào gốm khóc lớn nhìn, một bên cưới đi lên. Thẩm Tư Viễn, đây là thế nào rồi? Đã trở về phòng Đào Tử Hiếu Kỳ đi ra hỏi thăm. Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay, biểu thị không có việc gì. Hắn chỉ là nghĩ hỏi thăm một chút phụ tử tình huống cụ thể, không nghĩ tới Mai Tử lại thổ lộ hết như thế nhiều. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới tự mình đi gặp hạnh tử? Thẩm Tư Viễn hỏi. Ta mỗi ngày đều nhìn thấy nàng a, ta một mực bồi tiếp nàng. Mai Tử nói. Ý tứ của ta đó là, giống như các nàng. Thẩm Tư Viễn chỉ Đậu Đậu cùng Đoá Đoá. Mai Tử liếc nhìn hai người, thần sắc có chút, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi là nói, mỗi con cũng có thể nhìn thấy ta? Đúng. Cũng có thể nghe tới ta nói chuyện. Đương nhiên. Mai Tử nghe vậy lại trầm mặc, thẳng tắp mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn, vẫn chưa biểu lộ ra thần sắc cao hứng. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa thúc giục nàng, kinh lịch nhiều lắm, Thẩm Tư Viễn đại khái rõ ràng tâm lý của nàng. Nàng đại khái là đem muội muội chỗ gặp cực khổ đều gánh vác ở trên người chính mình, cảm thấy hết thảy đều là nàng tạo thành. Nếu như buổi sáng hôm đó nàng không có đáp ứng muội muội cùng đi trên trấn, có lẽ muội muội hiện tại sẽ còn cùng bà ngoại sinh hoạt chung một chỗ. Thẩm Tư Viễn đoán được không sai, Mai Tử là một cái tinh thần trách nhiệm mạnh vô cùng tiểu cô nương, đây cũng là tại sao hết lần này tới lần khác theo cứu trợ đứng chạy đến tìm tới muội muội, chính là lo lắng nàng bị ủy khuất, lo lắng nàng trôi qua không hạnh phúc. Mai Tử chứng tiếp nhìn Thẩm Tư Viễn rất lâu, cuối cùng vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu. Thẩm Tư Viễn cũng không có lại lời vô ích, tâm niệm vừa động, gọi ra vạn hồn phiên đến, rồi ngón bấm niệm pháp quyết, trực tiếp đem nàng cho thu hút vạn hồn phiên bên trong. Chương 739, một người muội muội chương 739, một người muội muội hạnh tử, nghỉ ngơi một chút đi. Ngồi tại trạm điểm bên ngoài nghỉ ngơi Tiểu Giang nhìn thấy hạnh tử trở về, lập tức chào hỏi một tiếng, đồng thời còn đưa tới một bình nước khoáng. Trung quanh cái khác ngay tại nghỉ ngơi giao hàng tiểu ca một trận ồn ào. Hạnh tử lại cũng không để ý, mà là giương lên trong tay uống còn lại nước và nói, "Không cần, ta có." Tiểu Giang cũng không để ý, thu hồi nước khoáng, tiếp tục hỏi, ngươi ngày mai nghỉ ngơi sao? Không nghỉ ngơi. Ngươi cũng quá liều. Tiểu Giang hơi xúc động nói. Đúng thế, ngươi còn trẻ, như thế liều mạng làm cái gì? Những người khác cũng cười trêu chọc. Cũng bởi vì trẻ tuổi, mới phải liều, chẳng lẽ muốn chờ lão mới liều sao? Hạnh Tử cười trêu chọc nói, có đạo lý. Đám người cười vang, tiếp lấy nhìn về phía Tiểu Giang, ngươi cái này cá mặt, còn là không muốn chậm trễ người ta phụ tử. Mọi người đều nở nụ cười, Tiểu Giang cũng không tức giận, đi theo đám người tiếp tục tán dóc. Hạnh Tử lại là không có phản ứng bọn hắn một nhóm người này, cho xe đổi cái bình điện, lại bắt đầu tiếp tục chạy. Cứ như vậy, một mực đưa giao hàng đưa đến 12 giờ tối nhiều, nàng lúc này mới kéo lấy mọi mệt thân thể trở lại trong nhà mình. Kỳ thật ban đêm đơn giá cao hơn chút, nhưng là nàng biết mình thân thể đã đến một cái điểm tới hạn, nhất định phải nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi nếu là bị bệnh, cái kia hết thể cố gắng liền uổng phí. Cho nên mỗi ngày 12 điểm, nàng đúng giờ đình chỉ đưa đơn. Mặc dù ban đêm ăn xong cơm tối, nhưng là chạy một đêm, nàng đã sớm đói. Cho nên tại ven đường quán bán hàng lốp một phần hải sản cơm chiên. Cái gọi là hải sản cơm chiên, kỳ thật chính là tôm bóc vỏ cùng dâu mực cơm chiên, tên kỳ danh này hải sản, cũng may giá tiền cũng phải chăng. Hạnh Tử đã sớm không ở tại nhặt ve chai mãi mãi nhà cũ rất kia, từ khi nhận lấy đến thẻ căn cước của mình sau này, kiếm đến phần thứ nhất tiền lương, nàng liền tự mình thuê cái phòng ở không lớn, vị trí vắng vẻ, giá tiền cũng phải chăng, nhưng lại để nàng có một cái thuộc về nhà của mình cảm giác. Còn như tại sao không nổi nhặt ve chai mãi mãi phòng, còn có thể tỉnh một khoản tiền, đó là bởi vì nhà kia kỳ thật cũng không phải nhặt ve chai mãi mãi, là một cái vứt bỏ phòng ở, tứ phía gió lùa, con mối còn đặc biệt rất nhiều, đặc biệt là mùa hè mùa mưa, oi bức mà ở bức, căn bản không phải người đợi địa phương. Nhưng Hạnh Tử vẫn như cũ ở nơi đó thủ vững nhiều năm, một mặt là muốn chờ nhặt ve chai mãi mãi trở về, một mặt khác là bởi vì nàng không có tiền, liền thân phận chứng đều không có. Trong nội tâm nàng kỳ thật rất rõ ràng, nhặt ve chai mãi mãi đại khái là sẽ không trở lại. Bất quá phủ tử có thời gian rảnh, vẫn như cũng nhịn không được sẽ trở về nhìn xem, bởi vì nhặt ve chai mãi mãi là tại nàng lang thang trong đời, ít có cho nàng ấm áp người. Hạnh Tử tại nhận lấy thẻ căn cước thời điểm, cho chính mình một cái tên, gọi Mai Hạnh, Mai Tử Mai, Hạnh Tử Hạnh. Mặc dù vị tiên hảo tâm giúp nàng làm thẻ căn cước tỉ tỉ cảm thấy cái tên này không dễ nghe, nghe giống như là vô tâm, đề nghị nàng thay cái danh tự, nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì. Hạnh Tử kéo lấy mọi mệt thân thể trở lại phòng cho thuê bên trong, mặc dù nàng lại khốn vừa mệt, muốn ngã đầu liền ngủ. Nhưng nàng vẫn là đem mua được hải sản cơm chiên ăn xong, lại tắm rửa một cái, lúc này mới bò lên giường. Nàng thực tế là quá buồn ngủ, ánh mắt cơ hồ đều không mở ra được, tóc con ướt cũng không kịp sát, dính vào gối đầu, liền tiến vào mộng đẹp. Nàng đã ngủ, không nhìn thấy ngươi, muốn hay không đem nàng kêu lên giường? Đầu đầu đứng tại bên giường, quan sát tỉ mỉ Hạnh Tử. Không muốn. Mai Tử trực tiếp cự tuyệt đầu đầu đề nghị. Nàng rất mệt mỏi, rất vất vả. Đoá Đoá ở một bên nói. Đúng, trước hết để cho nàng nghỉ ngơi đi. Mai Tử nói. Nguyên lai các nàng ba cái tại phủ tử không có trở về trước đó, đã tại nàng trong phòng chờ đợi. Nguyên bản Mai Tử còn đầy cõi lòng chờ mong, trong lòng không ngừng dự đoán cùng Hạnh Tử gặp mặt chẳng cảnh, có trí tâm, có hưng phấn, càng nhiều hơn là bất an. Nhưng chờ Hạnh Tử vào nhà sau, Mai Tử lại do dự, không có ngay lập tức lựa chọn cùng Hạnh Tử gặp mặt. Chờ Hạnh Tử cơm nước xong xuôi, chờ Hạnh Tử tắm rửa xong, ta đột nhiên xuất hiện, có thể hay không hù đến Hạnh Tử? Tóm lại, Mai Tử luôn có thể tìm tới không cùng Hạnh Tử gặp nhau lý do, cho đến Hạnh Tử đã ngủ, Mai Tử đều không thể cân nhắc tốt. Nếu không chờ buổi sáng ngày mai, ta lại cùng phụ tử gặp mặt. Mai Tử nói, có thể, ban ngày cùng với nàng gặp mặt, sẽ không giống ban đêm như thế sợ hãi. Đoá Đoá gật đầu đồng ý đúng, đúng, chính là cái dạng này. Đoá Đoá tìm lý do, để Mai Tử rất là cao hứng. Nàng ngủ, chúng ta tại sao không đi nàng trong ngộng? Đầu đầu đột nhiên nói, Đoá Đoá, trong ngộng. Mai Tử vừa trở thành cơ hồn, đối với một chút năng lực còn không quen thuộc. Đúng, tiến vào trong ngộng. Đầu đầu trực tiếp tiến lên giữ chặt Mai Tử tay. Đi, chúng ta đi trong ngộng cùng với nàng gặp nhau. Sau đó ba cái tiểu gia hỏa, một trước một sau, hóa thành một sợi khói xanh, nằm ở trên mặt của Hạnh Tử. Ngủ say phủ tử, chỉ là hơi nhíu lông mày, tiếp tục lâm vào ngủ say bên trong. Đây là nơi nào? Mặt trời thật là lợi hại. Đầu đầu nâng đầu nhìn về phía bầu trời treo cao một vầng mặt trời chói lóa, mặt đất đều có nhiệt khí lên cao, chung quanh cảnh sắc vì đó có chút vặn mèo. Đúng lúc này, nơi xa đi tới hai cái mang theo túi tiểu hải, các nàng vừa đi, một bên tìm kiếm ven đường thùng rác. Kia là ngươi. Đoá Đoá chỉ vào trong đó một vị vóc dáng hơi cao nói. Đúng, đây là ta cùng mọi con cùng nhặt ve chai mãi mãi ở cùng nhau thời điểm. Mai Tử quan sát bốn phía nói. Tại cuối con đường, có một tòa gạch đỏ nguy phòng, nửa bên đã sụp đổ, đó chính là nhặt ve chai mãi mãi chỗ ở. Mai Tử thu hồi ánh mắt, đi về phía trước mấy bước, tựa hồ muốn cùng mọi mọi gặp nhau, nhưng rất nhanh liền dừng bước. Thế nào rồi? Đầu đầu tò mò hỏi, không rõ nàng tại sao dừng lại. Có hai cái ta, có thể hay không hù đến mọi con? Mai Tử nói. Kỳ thật ở trong ngộng một cái khác Mai Tử, cùng chân chính Mai Tử, trên hình dạng là hơi có chút khác biệt, đây chính là ký ức sai lầm. Người ký ức sẽ nói xấu một số người, cũng tương tự sẽ mỹ hóa một số người. Hạnh Tử trong ngộng Mai Tử, chẳng những trên hình dạng có chút khác biệt, y phục trên người cũng so trong hiện thực Mai Tử sạch sẽ, dáng người cũng lộ ra càng thêm cao lớn một chút, ngược lại chính nàng, một bộ vô cùng bẩn tiểu đáng thương bộ dáng, đây chính là Hạnh Tử trong suy nghĩ Mai Tử. Đầu đầu còn chưa kịp giải thích, Đoá Đoá ở sau người liền dùng sức đẩy nàng một cái. Mai Tử một cái cùng chạy, hướng phía trước té ngã, đợi nàng lấy lại tinh thần, lại phát hiện mình đã đứng ở trước mặt của Hạnh Tử, nàng thay thế Hạnh Tử trong ngộng chính mình. A tỷ. Hạnh Tử tựa hồ đối trước mắt tỷ tỷ hơi nghi hoặc một chút. Hạnh Tử. Mai Tử thân sắc có chút kích động gọi một tiếng. Thế nào rồi? Hạnh Tử méo một chút cái đầu nhỏ, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng, tất nhiên là rất là đáng yêu. Ta, Mai Tử có nói không hết lời nói muốn nói với phụ tử, nhưng bây giờ, nàng lại một câu cũng nói không nên lời. Ngươi hiện tại là đang nằm mơ nha. Nhưng vào lúc này, Đậu Đậu cưới một đầu cá vàng xuất hiện tại bên cạnh hai người. Đích thật là một đầu cá vàng, sắc thái diễm lệ cá vàng, như đồng du trong nước, tại không trung vẫy đuôi du động. Mà theo Đậu Đậu một câu nói này, toàn bộ mộng cảnh cũng bắt đầu run rẩy lên. Tựa hồ đánh vỡ loại nào đó cấm, hành tử nguyên bản tiểu tiểu thân hình, bắt đầu nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt, liền biến thành nàng hiện nay trưởng thành bộ dáng. Mặc dù còn ở trong mơ, nhưng nàng thanh tỉnh lại. Chương 740, đường về nhà chương 740, đường về nhà hành tử thẳng tắp mà nhìn xem Mai Tử, ngay tại bên cạnh Đậu Đậu nhanh cảm thấy không kiên nhẫn thời điểm, nàng đột nhiên nhuyễn miệng cười, lộ ra vô cùng nụ cười vui vẻ. Mai Tử, có thể mộng thấy ngươi thật tốt, lần này mộng, tốt rõ ràng. Hành tử nói. Hành tử. Mai Tử không biết hẳn là thế nào cùng với nàng giải thích. Bất quá nàng chưa kịp giải thích, Hành Tử liền xoay người đem nàng ôm tại trong ngực. Cái này thanh tỉnh mộng thật tốt, Mai Tử, ta nghĩ ngươi. Ô Minh Minh, đột nhiên Mai Tử lời nói ở bên tai nàng vang lên. Được rồi, phụ tử ngươi đừng khóc, ta mang ngươi cùng đi trên trấn. Hành Tử nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn một phía. Đã thấy nơi xa xanh biếc đỉnh núi bao phủ ở trong mây mù, lá cây xanh biếc, không khí ướt át, tràn ngập mùi đất. Ở trước mặt của các nàng là một đầu tràn đầy vũng bùn đường đất, chính là một cơn mưa nhỏ qua sau. Hành Tử những cái kia bị lãng quên ký ức bắt đầu theo trong đầu hiện hiện, đồng thời trở nên càng thêm rõ ràng. Đây là nhà của nàng, nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình biến thành khi còn bé bộ dáng. Vô cùng bẩn quần áo, ống tay áo vết bẩn kết thành xác, đều phát ra sáng ngời. Nàng đội vàng quay đầu hướng về vũng bùn đường đất một đầu khác nhìn lại, liền gặp một cái thấp bé phòng đất tự xuất hiện ở trước mắt chính mình, cổng còn đứng một vị lão nhân, chính xa xa nhìn xem các nàng. Bà ngoại. Hành Tử lão đảo hướng đối phương chạy tới, nước mắt thuận gương mặt của nàng trượt xuống. Gia mua bà ngoại tiến lên đón, nàng mặc một bộ tẩy đến trắng bệnh màu xanh da trời cân và áo, cổ áo có rất xinh đẹp hoa văn, mặc dù đã phai màu, nhưng lờ mờ có thể thấy được mới tinh thời điểm diễm lệ. Hành Tử không khỏi ngẩn người, mặc dù nàng hiện tại là khi còn bé bộ dáng, nhưng nàng cũng đã có được trưởng thành sau ký ức, đây cũng là cái nào đó dân tộc thiểu số trang phục. Hành Tử, đường núi khó đi, ngươi để ở nhà bồi ta. Bà ngoại đưa tay sờ sờ đầu của nàng, loại kia thô ráp mà bàn tay ấm áp, cho nàng mang đến vô cùng chân thực trải nghiệm, để nàng hoảng hốt đều coi là tất cả những thứ này không phải là mộng. Hành Tử không có trả lời bà ngoại lời nói, mà là không kịp chờ đợi dò hỏi, bà ngoại, đây là cái gì địa phương, nhà chúng ta ở nơi nào? Nhưng bà ngoại đồng dạng không có trả lời nàng, chỉ là tiếp tục nói, Mai Tử rất nhanh liền trở về, ta nói với nàng, mang cho ngươi thích ăn nhất bánh giòn vàng. Bà ngoại, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, chúng ta đây là nơi nào, gọi cái gì danh tự? Hành Tử một bên truy vấn bà ngoại, một bên tham lam đánh giá bà ngoại, muốn đem dung mạo của nàng tỉ mỉ ghi tạc trong trí nhớ. Nhưng bà ngoại vẫn không có trả lời, mà là tiếp tục nói, chờ một chút ngươi đem heo uy một chút, mưa vừa ngừng, đường núi khó đi, hôm nay ngươi cũng không cần đi cắt cỏ phân hương. Hành Tử lúc này ẩn ẩn có chút hiểu được, thật sâu liếc nhìn bà ngoại, quay người hướng về Mai Tử chạy tới. Mai Tử vẫn đứng ở nơi đó, tựa hồ chờ đợi nàng, một mực không hề rời đi. Mai Tử, muốn gọi A tỷ. Mai Tử cười nhìn nàng. A tỷ, nhìn xem tỷ tỷ nụ cười ấm áp, phụ tử thả chậm bước chân, vội vàng tâm tình tựa hồ bình tĩnh lại. Phụ tử, đi thôi, theo sát bước chân của ta, không muốn bị mất nha. Mai Tử cười nói. Sau đó có một cái to lớn rõ trúc, đi về phía trước, phụ tử vội vàng đuổi theo, tràn đầy vũng bùn đường đất, để tiểu tiểu nàng đi tương đương phí sức, chậm rãi từng bước, làm cho trên ống quần tất cả đều là nước bùn. Nhưng là Hành Tử vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Đúng lúc này Mai Tử quay đầu, nói với nàng, Mai Tử, đi đường canh trên đồng cỏ, dạng này sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hành Tử ánh mắt nhìn về phía đường nhỏ bên cạnh cái kia lại mảnh lại hẹp đường canh, đường cứng rắn mọc đầy cỏ dại, thậm chí có nhiều chỗ còn có bụi gai, có lẽ cũng là bởi vì dạng này mới không có bị người triệt để giẫm đạp. Hành Tử cẩn thận từng ly từng tí giẫm đi lên, mặc dù quá chật, có chút khó đi, nhưng là so chậm rãi từng bước vũng bùn đường muốn tốt nhiều. Các nàng thật là ngu, không biết bay sao. Đúng lúc này, một cái âm thanh rất không hòa hài ở một bên vang lên. Hành Tử nâng đầu nhìn lại, thấy hai tiểu cô nương giống như là cú mèo ngồi xổm ở bên cạnh trên cành cây, chính một mặt tò mò nhìn hai người. Hành Tử nhận ra, trong đó một vị chính là mới vừa rồi cưỡi cá vàng đứa trẻ kia, một cái khác cẩn ẩn có một loại cảm giác quen thuộc, lại thế nào cũng nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Loại này không hài hòa cùng đột ngột cảm giác, để Hành Tử trong lòng máy động, bởi vì điều này đại biểu mộng cảnh lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh đến. Nàng đối với mộng cảnh rất có nghiên cứu, cũng rất thích nằm mơ, bởi vì trong mộng tài năng cho nàng đầy đủ ấm áp cùng an ủi. Thế là nàng lần nữa trở nên vội vàng. Vội vàng gọi một tiếng, Mai Tử. Muốn gọi A tỷ. Mai Tử thanh âm tại phía trước truyền đến, sau đó nàng xoay người lại nhìn về phía nàng. Hành Tử không dám xoắn xuýt quá nhiều, vội vàng dò hỏi, A tỷ, chúng ta đây là cái gì địa phương? Đây là Hoàng Nham thôn. Mai Tử chỉ hướng phía sau. Hành Tử vội vàng quay đầu, liền gặp một cái thôn xóm tại sáng sớm sương mù bên trong lập lòe. Đây là Đại Giác Sơn Trấn. Mai Tử lại chỉ hướng con đường một đầu khác. Hành Tử vội vàng quay đầu lại, liền gặp một tòa rất cổ lao trấn nhỏ xuất hiện tại cách đó không xa. Hành Tử còn tại quan sát tỉ mỉ, lại nghe Mai Tử nói, đi nhớ sao? Hành Tử vội vàng gật đầu. Đi nhớ, ngươi liền có thể tìm tới đường về nhà. Mai Tử cười nói. Cảnh sát chung quanh cấp tốc thay đổi, sau đó phụ tử phát hiện chính mình đang đứng tại một cái vu canh bên trên. Vu canh sườn dốc mọc đầy mềm mại cỏ xanh, cách một đầu sông là màu vàng kim rau cải cánh đồng hoa, theo gió nhẹ quét, trong không khí tràn đầy rau cải hoa mùi thơm, ánh mắt vượt qua rộng lớn rau cải ruộng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút nhà cao tầng. Cảnh sát nơi này, lần nữa câu lên phụ tử hồi ức, đây là trước kia cùng Mai Tử lang thang thời điểm, thích nhất một nơi. Nàng đội vàng hướng bốn phía tìm kiếm quá khứ, quả nhiên liền gặp Mai Tử đang ngồi ở vu canh sườn dốc trên đồng cỏ. Mai Tử. Hành tử đội vàng nhanh chân hướng đối phương nên đón tiếp lấy. Mai Tử nghe thấy tiếng kêu gào của nàng, hướng nàng phất phất tay. Ồ đúng lúc này, có hai cái tiểu hài ở bên cạnh bãi cỏ tụt xuống, nguyên bản yên tĩnh thế giới, phảng phất đều trở nên sinh động hoạt bát. Lại chơi một lần trượt đến ngọn nguồn đầu đầu, một mặt hưng phấn. A tỷ, các nàng là ai? Hành tử hơi nghi hoặc một chút hỏi. Kia là đầu đầu cùng đoá đoá, bởi vì ta gặp phải các nàng, cho nên ta tài năng ở trong mơ cùng ngươi gặp nhau. Mai Tử nói nhìn, còn sông nhìn đoá đoá cùng đầu đầu phất phất tay. Ngươi biết đây là mộng. Hành tử hơi kinh ngạc. Nàng coi là Mai Tử đều là chính mình mộng đi ra người, hiện tại xem ra cũng không phải là, ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Ta đương nhiên biết, ngươi không phải cũng biết sao? Ta là Mai Tử, ngươi là Hành Tử. Mai Tử chỉ chính mình, vừa chỉ Hành Tử. Hành Tử nhìn xem Mai Tử, ngơ ngác nhẹ gật đầu. Vậy ngươi còn nhớ rõ nhà chúng ta là ở nơi nào sao? Mai Tử cười hỏi. Hành Tử ở bên người Mai Tử ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía nơi xa rau cải ruộng. Màu vàng kim rau cải tiêu vào gió nhẹ quét xuống, hình thành từng đạo màu vàng của nước. Đại Giác Sơn Trấn Hoàng Nham thôn đúng không? Hành Tử cười nhìn hướng Mai Tử. Thân thể của nàng như là sóng nước bắt đầu dập dần, thời gian dần qua khôi phục thành thành niên bộ dáng. Tại người trưởng thành thị giác, Mai Tử là như vậy nhỏ gầy, lộ ra cực kỳ nhỏ yếu. Hành Tử. Đống nhiên Mai Tử gọi nàng một tiếng. Cái gì? Hành Tử cúi đầu nhìn về phía nàng. Mai Tử chẳng biết lúc nào, trên mặt tất cả đều là nước mắt, xem ra càng bẩn. Thật xin lỗi. Mai Tử gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cảnh sát chung quanh bắt đầu lắc lư, hết thảy tất cả đều vỡ vụn. Hành Tử đống nhiên từ trên giường ngồi dậy. Mai Tử. Nàng hô to một tiếng, tiếp lấy ngắm nhìn một phía, thấp giọng thì thầm một câu. A tỷ. Nước mắt lạch cạch nhỏ giọt xuống, nguyên lai là nàng khóc. Chương 741, hy vọng chương 741, hy vọng ta còn muốn tiếp tục chơi đâu. Đầu đầu rất là bất mãn nói, nhưng vừa quay đầu, thấy Mai Tử lệ rơi đầy mặt bộ dáng, lập tức hoảng. Ngươi đừng khóc úc, ta không chơi, không chơi còn không được sao. Nàng có chút luống cuống tay chân muốn đi hống Mai Tử. Mà một bên đoá đoá, thì là quay đầu nhìn về phía ngơ ngác ngồi ở trên giường Hành Tử. Nàng đồng dạng đang khóc, nước mắt của nàng như là mưa rơi chuối tây nhỏ xuống, người lại là không có phát ra mảy may thanh âm. Ta không quan hệ, cảm ơn các ngươi. Mai Tử bôi nước mắt, nhìn về phía ngồi ở trên giường phụ tử. Đầu đầu cũng quay đầu nhìn lại, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, nàng tỉnh, ngươi hiện tại muốn cùng với nàng gặp mặt sao? Mai Tử lắc đầu, có chút nghẹn ngào mà nói, nàng đã biết thế nào về nhà, ta liền không thấy nàng. Vậy nếu là nàng không nhớ ra được làm sao đây? Đầu đầu đột nhiên nói, nguyên bản không nghĩ ở trong hiện thực cùng phụ tử gặp mặt Mai Tử, bởi vì một câu nói này, lập tức có chút dao động. Nhưng vào lúc này, đã thấy phụ tử đột nhiên nuốt một cái nước mắt, cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra, tựa hồ tại ghi chép cái gì. Ba tên tiểu gia hỏa lập tức tiến lên trước quan sát, liền gặp Hành Tử trên điện thoại di động đánh rất nhiều văn tự. Nàng tại viết cái gì, các ngươi nhìn hiểu sao? Đầu đầu nhỏ giọng hỏi. Mai Tử lắc đầu, nàng nhận biết chữ không nhiều, căn bản nhìn không ra những chữ này ý tứ. Ngược lại là Đoá Đoá, đại khái thấy rõ. Bà ngoại mặc một bộ màu lam 20 quần áo, cổ áo có xinh đẹp hoa văn, bởi vì gia đình quan hệ, Đoá Đoá mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng kỳ thật nhận biết không ít chữ. Nàng đem mộng nhớ kỹ, dạng này liền sẽ không quên đi. Mai Tử vui vẻ nói. Vậy chúng ta bây giờ thế nào xử lý, còn phải đợi buổi sáng ngày mai sao? Đầu đầu cảm thấy không thú vị, ở trong phòng đi dạo xung quanh. Hành Tử phòng ở bảy biện rất đơn giản, nhưng lại phi thường ấm áp, có rất nhiều tình xảo đồ chơi nhỏ. Muội muội của ngươi giống như rất sung sướng bộ dáng. Đầu đầu nói. Nàng nơi nào sung sướng rồi? Mai Tử nghe vậy rất là không phục. Nàng mỗi ngày rất vất vả. Đoá Đoá nói. Nàng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nhìn thấy phụ tử đưa giao hàng bộ dáng. Mai Tử lập tức gật đầu đồng ý. Đầu đầu chỉ bốn phía nói, nàng một người liền có thể mua mình muốn mua đồ vật, nếu là tìm tới ba ba mụ mụ, bọn hắn không để nàng mua làm sao đây? Bọn hắn nếu là không thích nàng làm sao đây? Thế nào khả năng, ba ba mụ mụ của ta rất thích ta cùng muội muội. Mai Tử lập tức lớn tiếng nói, ngươi như vậy lớn tiếng làm cái gì, ta chính là nói một chút, ba ba mụ mụ của ta cũng thích ta, nhưng vẫn là không cho ta mua cái này, mua cái kia, cho nên vẫn là một người sung sướng, đều không ai quản. Đầu đầu thầm nói. Mai Tử mắt trợn trắng, không muốn nghe nàng nói bậy. Nhưng đầu đầu lời nói, thật chỉ là nói bậy sao? Có lẽ nàng đã thấy rõ sự tình bản chất. Chúng ta bây giờ đi thôi. Đoá Đoá đề nghị. Lúc này phụ tử lại lần nữa nằm xuống, tựa hồ muốn lần nữa tiến vào mộng đẹp, bất quá lật qua lật lại, nghĩ đến trong lúc nhất thời chỉ sợ là ngủ không được. Mai Tử nghe vậy, thật sâu liếc nhìn Hành Tử, sau đó thở dài, lúc này mới hướng về ngoài cửa đi đến. Chờ một chút, ta đậu đậu đội vàng nện bước chân ngắn nhỏ đuổi kịp. Lâm Kiến Minh mặc dù buổi sáng muốn mở tiệm, nhưng là bọn hắn lên được cũng không sớm, mở tiệm thuần túy chỉ là vì Đoá Đoá, cũng là vì giết thời gian, cho nên mỗi ngày muốn chờ 8-9 điểm mới có thể mở cửa. Đương nhiên, sớm mở cửa cũng vô dụng, sáng sớm cũng không có cái gì khách nhân. Cho nên chờ hai vợ chồng ở nhà ăn xong điểm tâm, lão đảo đi tới nhà mình Vân Đoá quậy bán quà vật thời điểm, sắp 9 giờ sáng. Bất quá hôm nay bọn hắn xa xa đã nhìn thấy cổng ngừng lại một cỗ xe điện, cổng dâm mát bên trong còn đứng một vị nhân viên giao hàng. Nhìn thấy hai người tới, đối phương lập tức tiến lên đón. Tống Thanh Vi liếc mắt nhận ra, đây là hôm qua cho nàng đưa giao hàng tiểu cô nương kia. Ngươi tốt, có cái gì sự tình sao? Tống Thanh Vi có chút dị địa hỏi. Bọn hắn nhà tiểu điếm này, vẫn chưa thượng tuyến bất luận cái gì giao hàng bình đại, tự nhiên cũng không tồn tại nhân viên giao hàng sáng sớm đến cầm bữa ăn tình huống. Lâm Kiến Minh cũng đã đoán được một chút. Chào ngươi hạnh tử có chút, không biết như thế nào mở miệng. Nàng ánh mắt hướng bên cạnh hai người nhìn một chút, mắt lộ ra vẻ thất vọng. Ngươi là tại tìm đoá đoá sao? Lâm Kiến Minh cười hỏi. Hạnh tử liền vội vàng gật đầu, vội vàng nói, tiểu muội muội nguyên lai thật gọi đoá đoá. Nguyên lai phủ tử tỉnh lại sau này, đánh giá lại mộng cảnh sau này, chẳng những hồi ức ra rất nhiều liên quan với nhà mình manh mối, cũng cuối cùng nhớ tới ở nơi nào gặp qua đoá đoá. Ban ngày Tống Thanh Vi đưa nàng nước khoáng, để nàng ký ức rất sâu sắc, cái kia gọi đoá đoá tiểu bằng hữu, chẳng phải là lúc ấy ngăn lại nàng đường đi tiểu cô nương sao? Cho nên sáng sớm liền ở chỗ này chờ, mặc dù chỉ là một giấc mộng, liền ngăn ở người cửa nhà, nhìn như rất hoang đường, có lẽ chỉ là bởi vì ban ngày gặp qua, cho nên mới sẽ mơ tới, nhưng giấc mộng kia thực tế là quá chân thực. Cho nên nàng còn là đến, mà khi Lâm Kiến Minh hỏi thăm nàng có phải là đang chờ đoá đoá thời điểm, to lớn kinh hỉ đem nàng bao phủ lại, đương nhiên, trong lòng càng là có vô số nghi hoặc. Vào trong điếm từ từ nói đi. Lâm Kiến Minh lách qua nàng, trước tiên đem tiểu điếm cửa cho mở ra. Hạnh tử ở một bên muốn giúp đỡ, nhưng lại không biết thế nào xử lý, trong lúc nhất thời lộ ra có chút chân tay luống cuống. Tống Thanh Vi gặp nàng lần này bộ dáng, lại nghĩ tới đoá đoá hôm qua cùng bọn hắn nói những cái kia, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Tiến đến ngồi, sự tình từ từ nói. Tống Thanh Vi nói, cảm ơn. Hạnh tử nói lời cảm tạ một tiếng, đi vào trong tiệm, sau đó có chút hiếu kỳ đánh giá, hôm qua tới vội vàng, vẫn chưa đối với trong tiệm có quá nhiều chú ý. Lâm Kiến Minh buông xuống khóa cửa u hình khóa, mở miệng hỏi, ngươi gặp qua tỷ tỷ ngươi rồi? Vừa bị Tống Thanh Vi chào hỏi, tọa hạ Hạnh tử đột nhiên đứng dậy, cứ thế với động tác quá lớn, kéo theo cái ghế trực tiếp đổ xuống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng vội vàng không ngừng xin lỗi, một mặt kinh hoàng đem ghế cho đỡ lên. Không sao, ngươi không cần khẩn trương. Tống Thanh Vi an ủi. Các ngươi nhìn thấy Mai Tử? Nàng bây giờ ở nơi nào? Hạnh tử vội vàng truy vấn. Lâm Kiến Minh lắc đầu nói, chưa thấy qua. Hạnh tử nghe vậy, trên mặt nháy mắt bỏ đầy thất vọng. Chúng ta chỉ là người bình thường, nhìn không thấy quỷ, bất quá nữ nhi của ta, cũng chính là đoá đoá gặp qua, hôm qua nàng liền đi theo thân ngươi sau. Tống Thanh Vi giải thích nói. Hạnh tử nghe vậy có chút choáng, trong lúc nhất thời không thể làm rõ cái mạch suy nghĩ này. Nữ nhi của ta có chút đặc biệt, nàng có thể nhìn thấy quỷ, cho nên hôm qua nàng nhìn thấy tỷ tỷ ngươi, cũng chính là trong miệng ngươi Mai Tử, những này cũng là nàng nói với chúng ta. Lâm Kiến Minh giải thích nói. A, thì ra là thế. Hạnh tử giật mình, nhưng tiếp lấy kịp phản ứng, chờ một chút, nữ nhi. Nàng có chút dị địa nhìn về phía hai người này mặc dù xem ra rất trẻ trung, tinh khí thần cũng rất sung túc, nhưng thế nào nhìn niên kỷ cũng không nhỏ, thế nào khả năng còn sẽ có một cái 6-7 tuổi nữ nhi. Bất quá những nghi hoặc này, nàng vẫn chưa hỏi thăm, dạng này cũng quá thất lễ. Nàng có chút chí lo lắng hỏi, vậy các ngươi nữ nhi đâu? Ta có thể gặp nàng một chút sao? Ta có một số việc muốn hỏi một chút nàng. Nói xong lập tức lại nói, các ngươi yên tâm, ta không phải người xấu, sẽ không tổn thương nàng, chính là nàng lắp bắp trong lúc nhất thời không biết hẳn là thế nào biểu đạt. Chương 742, cũng không mỹ hảo chương 742, cũng không mỹ hảo ăn điểm tâm sao? Tống Thanh Vi hỏi nàng. Hạnh tử thành thật lắc đầu, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, lại vội vàng nhẹ gật đầu. Tống Thanh Vi khẽ cười một tiếng, theo bên cạnh trên kệ hàng cầm một túi bánh mì, lại cầm một bình sữa chua đưa cho nàng. Nàng muốn chối từ, Tống Thanh Vi lại trực tiếp đặt ở trước mặt của nàng, đồng thời mở miệng dò hỏi, mấy điểm tại cửa ra vào chờ? 5:30 Hạnh tử nói. Tống Thanh Vi nghe vậy cười, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ như thế sớm mở cửa sao? Hạnh tử cũng lộ ra vẻ xấu hổ, lúc ấy nàng căn bản không nghĩ như vậy nhiều, đang nhớ tới đoá đoá là ai về sau, một khắc cũng không nghĩ trì hoãn, trực tiếp cơi xe điện đi tới Vân Đoá quầy bán quả vật bên ngoài. Đợi đến mới giật mình chính mình tới thực tế là quá sớm chút, nhưng nghĩ thầm đến đều đến, dù sao trở về cũng ngủ không được, cho nên một mực ở ngoài cửa cản trở. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, chính là lo lắng cho mình tới chậm, chậm trễ người ta làm ăn, sớm một chút hẳn là không có cái gì người. Thấy Hạnh tử mặt lộ vẻ xấu hổ, Tống Thanh Vi cũng không có lại tiếp tục truy vấn, mà chỉ nói, ăn đi, đệm cái bụng, hẳn là còn có một hồi. Hạnh tử nghe vậy, ánh mắt lập tức hướng cổng đang đánh điện thoại Lâm Kiến Minh nhìn lại. Thấy trong lúc nhất thời tựa hồ kết thúc không được, thế là hướng Tống Thanh Vi nói lời cảm tạ một tiếng sau bắt đầu miệng nhỏ bắt đầu ăn, nửa đường nàng còn lấy điện thoại cầm tay ra muốn trả tiền, lại phát hiện điện thoại di động của mình đã sớm không có điện, rất là không có ý tứ. Điểm tâm ăn một nửa, Lâm Kiến Minh cầm điện thoại trở về. Hạnh tử thấy thế, vội vàng không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy. Ngươi chờ một chút, đoá đoá lập tức liền tới đây. Cảm ơn, nếu là phiền phức, ta tự mình đi cũng được. Hạnh tử không ngừng hướng Lâm Kiến Minh cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Đoá đoá tối hôm qua không tại Thẩm tiên sinh nhà sao? Tống Thanh Vi hơi kinh ngạc xét lời. Nói là tối hôm qua cùng Đậu Đậu cùng đi ra chơi, đến bây giờ còn không có trở về. Nói đến nữ nhi, Lâm Kiến Minh mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Hạnh tử ở một bên lại là nghe ngốc, một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương, đêm không về ngủ, các ngươi liền một chút cũng không lo lắng. Còn ở nơi này cười đến như thế vui vẻ. Nàng có lòng muốn hỏi, nhưng lại sợ đắc tội hai người, trong lúc nhất thời rất là xoắn xuýt, còn không chờ nàng nói chuyện, liền gặp cổng đi tới hai cái tiểu hài, một trước một sau, chính là tối hôm qua trong mộng nhìn thấy. Phía trước cái kia chính là lão bản nữ nhi đoá đoá, phía sau cái kia là tương đối nghịch ngợm cái kia gọi Đậu Đậu. Ta trở về đi. Vừa vào cửa liền một cuống họng không phải đoá đoá, lại là Đậu Đậu. Ba mụ mụ, các ngươi gọi ta cái gì sự tình? Đoá đoá trong miệng hỏi đến Lâm Kiến Minh vợ chồng, ánh mắt lại nhìn về phía Hạnh tử. Đậu Đậu rất là kinh ngạc trừng to mắt, ngươi thế nào ở trong này? ngươi có phải hay không theo dõi ta, muốn vụng trộm đem ta bán đi? Nàng nói nhìn còn một bên kinh hoàng quay đầu, trộm cảm giác cực nặng. Lâm Kiến Minh vợ chồng nghe vậy cười ha ha, bởi vì đậu đậu cái kia bộ dáng nhỏ thực tế là quá buồn cười. Nhưng phụ tử lại một chút cũng cười không nổi, thậm chí hoảng có phải hay không, bởi vì nàng thật bị lừa bán qua, cho nên đối với cái từ này mẫn cảm nhất.
Không, không phải, ta không có, nàng khoát tay, bối rối giải thế.
Ngươi chớ khẩn trương, không cần nghe nàng nói mỏ, nàng nhiều thông minh, thế nào có thể sẽ bị lừa bán rơi.
Tống Thanh Vi thấy thế, nhẹ giọng an ủi.
Đậu đậu nghe vậy, lập tức một chống nạnh, đắc ý nói, kia là đương nhiên, ta như thế đáng yêu, thế nào khả năng bị lừa bán rơi.
Hẳn là như thế lợi hại mới đúng chứ, cùng ngươi đáng yêu có cái gì quan hệ?
Đáng yêu mới càng sẽ bị lừa bán rơi.
Tống Thanh Vi trong lòng chửi bậy, bất quá cũng không cho nàng ngồn nắn, mà là trực tiếp chỉ Đoá Đoá nói, ngươi có chuyện gì tìm Đoá Đoá, hiện tại có thể hỏi nàng.
Tạ ơn thúc thúc, cảm ơn a di.
Hạnh Tử đội vàng nói lời cảm tạ.
Sau đó có chút trí tâm nhìn về phía Đoá Đoá nói, có thể hỏi một chút, ngươi có phải hay không gặp qua Mai Tử?
Đứng tại Đoá Đoá phía sau Đậu Đậu lập tức giơ lên cao cao tay.
Ta đến trả lời, ta đến trả lời, Đậu Đậu đội vàng nói.
Đoá Đoá cái mông từ nay về sau mặt chắp tay, trực tiếp đem hướng phía trước chen Đậu Đậu ủi cái dám ngồi xổm, đặt mông ngồi dưới mặt đất.
Lúc này mới như không có việc gì gật đầu nói, gặp qua.
Người chơi xấu.
Đậu Đậu sinh khí bỏ lên.
Tỷ tỷ đang nói chuyện với ta, lại không phải cùng ngươi đang nói.
Đoá Đoá nghiêng nàng nói.
Ngươi hỏi lần nữa, hỏi ta, hỏi ta. Đậu Đậu lập tức quay đầu nhìn về phía Hạnh Tử.
Lâm Kiến Minh vợ chồng, Hạnh Tử, Hạnh Tử gặp nàng hóa bát, cũng phối hợp lần nữa hỏi thăm một lần.
Thế là Đậu Đậu lập tức nói, gặp qua, chúng ta còn cùng đi ngươi trong động, trong động ngươi ngay tại nhặt đồ bỏ đi. Nàng một hơi muốn đem tất cả mọi chuyện nói xong.
Đoá Đoá tức giận đến lại dùng cái mông ủi nàng một chút, Đậu Đậu lập tức vọt đến một bên.
Đắc ý nói, không có chống đỡ.
Mặc dù không có đem nàng ủi ngược lại, nhưng cũng đánh gãy nàng.
Nhưng là Hạnh Tử cũng đã từ trong lời nói của các nàng được đến rất nhiều tin tức.
Nguyên lai tối hôm qua mộng là thật, là Mai Tử trở về gặp nàng.
Mai Tử đâu?
Nàng ngươi đâu?
Nàng ở đâu?
Nàng đội vàng tiến lên, đưa tay muốn bắt lấy Đoá Đoá cánh tay.
Đoá Đoá lại cấp tốc lùi lại một bước, nàng lúc này mới kịp phản ứng.
Đội vàng lùi lại một bước, giải thích nói, ta chính là muốn hỏi một chút Mai Tử ở đâu,
không có ý tứ gì khác.
Đậu Đậu tại Đoá Đoá phía sau thò đầu ra đến nói, muốn gọi A Tỷ.
Hạnh Tử nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, nhưng là nước mắt lại lạch cạch rơi xuống.
Nàng một bên bôi nước mắt, vừa nói, vậy ta A Tỷ ở đâu? Ta có thể gặp nàng một chút sao?
Ta muốn nàng.
Đậu Đậu nói, nàng không muốn gặp ngươi.
Hạnh Tử nghe vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người trở nên càng thêm bị thương.
Đoá Đoá dù sao lớn tuổi bên trên một chút, thấy thế chặn lại nói, nàng mù giảng.
Ta không mù giảng, Mai Tử tỷ tỷ nói, nàng không muốn gặp phụ tử, nàng là quỷ, sợ hù dọa nàng.
Lâm Kiến Minh vợ chồng, Hạnh Tử cũng sững sờ, tâm tình nháy mắt theo địa ngục trở lại thiên đường.
Bất quá lúc này, nàng càng muốn biết chính mình tỷ tỷ ở nơi nào, nàng muốn gặp nàng một chút, vô cùng muốn gặp nàng.
Ta không sợ, nàng là ta A tỷ, ta thế nào sẽ biết sợ đâu, các ngươi có thể dẫn ta đi gặp nàng sao?
Nói, nàng liền hướng hai cái tiểu gia hỏa quỳ xuống, dọa đến Đoá Đoá cùng Đậu Đậu kêu to một tiếng.
Lâm Kiến Minh ở một bên thấy thế, vội vàng đem nàng cho đỡ lên.
Có chuyện từ từ nói, không muốn dạng như vậy. Tống Thanh Vi ở một bên ăn ủi.
Mai Tử tỷ tỷ trở về, cái này phải hỏi ca ca.
Đoá Đoá nói,
trở về nơi nào?
Hạnh Tử lại tiếp tục truy vấn.
Nhưng lần này, vô luận là Đoá Đoá, còn là Đậu Đậu, đều không có trả lời cái vấn đề này.
Ngược lại là Đậu Đậu, mở miệng hỏi thăm một cái rất là đặc biệt vấn đề.
Mai Tử đã nói cho nhà ngươi là ở nơi nào, tại sao không trở về nhà?
Ngươi không nghĩ về nhà sao?
Hạnh Tử nghe vậy ngây người, nàng đương nhiên muốn về nhà, nhưng lại lòng mang trí.
Nàng không giống Mai Tử qua đời thời điểm còn nhỏ, còn rất ngây thơ, nàng trưởng thành, những năm này một thân một mình phiêu bạt tại bên ngoài, để nàng càng thêm thành thục.
Tối hôm qua một cảnh, tăng thêm chính mình cái kia trí nhớ mơ hồ, để trong lòng nàng dâng lên một cô lo nghĩ.
Có lẽ, nhà không hề giống nàng nghĩ như vậy mỹ hảo.
Chương 743, thấy cùng không thấy chương 743, thấy cùng không thấy Lâm Kiến Minh vợ chồng là nhân tử, bọn hắn càng có thể cảm nhận được phân biệt thống khổ. Cho nên lại để cho Đoá Đoá chạy một chuyến, trở về tìm Thẩm Tư Viễn hỏi một chút, ngược lại là Đậu Đậu lưu lại.
Có Đậu Đậu buổi tiếp, Lâm Kiến Minh hai vợ chồng trước hết bận rộn lên chính mình sự tình.
Đậu Đậu như cái tiểu đại nhân ngồi tại phủ tử đối diện.
Người tối hôm qua đều đã gặp qua Mai Tử tỷ tỷ, tại sao còn muốn gặp nàng đâu?
Đậu Đậu tò mò hỏi.
Kia là ở trong mơ.
Hạnh Tử giải thích nói kỳ thật đều giống nhau, chân thực mộng cùng chân thực.
Ân, hiện tại kỳ thật không có khác nhau.
Đậu Đậu nói.
Hạnh Tử nghe vậy mà người, nói tiếp, ta còn có nhiều chuyện muốn nói với nàng, đêm qua cũng không kịp.
À, nguyên lai là dạng này à, thế nhưng là nàng đã chết rồi, là cái quỷ. Ngươi nói với nàng như vậy nhiều cũng vô dụng thôi, nàng lại không thể cùng ngươi cùng một chỗ đuổi gà chó.
Đậu Đậu nói,
đây là cái gì hình dung phương thức, phụ tử có chút dở khóc dở cười.
Đậu Đậu ngồi tại trên ghế chân cao, vung lấy chân ngắn nhỏ, lộ ra khoan thai tự đắc.
Nàng thấy phụ tử không nói lời nào, tiếp tục nói, ta cùng Mai Tử tỷ tỷ nói, một mình ngươi còn nhanh sống chút, muốn mua cái gì, liền mua cái gì, còn không có người quản, về nhà, ba ba mụ mụ liền sẽ quản ngươi cái này, quản ngươi cái kia, cái này cũng không cho phép, cái kia cũng không cho phép.
Nàng nói ta mù giảng, ngươi cũng cảm thấy ta mù giảng sao?
Hạnh Tử cũng không biết thế nào trả lời.
Suy nghĩ một chút nói, người cũng nên làm rõ ràng chính mình là từ đâu đến.
Nói xong, nàng cảm thấy mình nói như vậy, khả năng có chút cao thâm,
Đậu Đậu có khả năng không hiểu nhiều. Vừa định giải thích, liền lại nghe Đậu Đậu nói, tại sao phải hiểu rõ đâu? Không đợi Hạnh Tử giải thích, Đậu Đậu chỉ hướng trên bàn nửa túi bánh mì, đây chính là Tống Thanh Vi cho Hạnh Tử cầm bữa sáng, bởi vì đoá đoá các nàng đến, ăn để thừa một nửa. Ngươi cũng không biết nó từ đâu tới đây, ảnh hưởng ngươi ăn nó sao? Hạnh Tử nghe vậy, rất là giật mình nhìn đối phương, nàng không nghĩ tới tiểu tiểu Đậu Đậu, vậy mà có thể nói ra như thế giàu có triết lý. Nàng đem bánh mì hướng phía trước đẩy, ngươi muốn ăn sao? Đậu Đậu sờ sờ chính mình bụng nhỏ bụng, một mặt buồn rầu nói, ta là quỷ, ăn không được đồ vật. Quỷ? Hạnh Tử nghe vậy giật nảy cả mình, cơ hồ sợ hãi kêu lên. Bằng không đâu? Đậu Đậu chỉ dưới mặt đất. Lúc này ánh nắng theo tiểu điếm ngoài cửa chiếu vào, cũng chỉ có Hạnh Tử cái kia cái bóng thật dài. Vậy ngươi, thế nào? Hạnh Tử trong lúc nhất thời đều nói không ra lời, ngươi nhìn, ngươi sợ rồi sao? Cứ như vậy, ngươi còn muốn thấy Mai Tử tỷ tỷ, còn nói ngươi không sợ. Đậu Đậu nghiêng nàng nói, không, không, chính là ta cảm thấy, ngươi xem ra cùng người không có khác nhau. Hạnh Tử vội vàng giải thích nói, bởi vì ta đầu tiên là người, sau đó mới biến thành quỷ, lại không phải đầu tiên là mèo con, chó con, đương nhiên cùng người đồng dạng. Đậu Đậu bất mãn nói, ta không phải ý tứ này, ý của ta là, ngươi cùng người xem ra hoàn toàn tương tự, mà lại ban ngày cũng có thể đi ra. Hạnh Tử vội vàng giải thích nói. Đậu Đậu nghe cảm thấy rất kỳ quái. Ban ngày tại sao không thể đi ra? Có lao sói xăm sao? Có mặt trời. Mặt trời là lao sói xăm sao? Hạnh Tử, đang nói chuyện đâu, liền gặp một trận âm phong theo ngoài cửa thổi vào. Đậu Đậu lập tức theo trên ghế chân cao chân trượt xuống tới, hương phấn nói, đoá đoá trở về. Thanh âm của nàng lập tức hấp dẫn trong tiểu điếm ba người khác chú ý, nhưng vào lúc này, đoá đoá quả nhiên tại trong tiểu điếm ương hiện thân. Hạnh Tử lập tức đứng người lên, một mặt mong đợi nhìn về phía đoá đoá. Lâm Kiến Minh vợ chồng cũng rất tò mò, tất cả đều dừng lại động tác trong tay, vểnh hai nghe. Mai Tử tỷ tỷ nói, nàng lời muốn nói đều đã nói với ngươi, gặp lại ngươi, nàng sẽ nhịn không được khóc, để ngươi về nhà, đi tìm ba ba mụ mụ. Đoá đoá nói. Đậu Đậu nghe vậy, có chút dị địa nhìn về phía đoá đoá bên người, lại bị đoá đoá trừng mắt nhìn, nguyên bản muốn nói chuyện nàng, lập tức ngậm miệng lại. Hạnh Tử nghe vậy sửng sốt, tựa hồ phi thường khó chịu, lại tựa hồ phi thường mở miệng, nói tiếng cảm ơn về sau, liền máy móc đi ra ngoài cửa. Chờ một chút. Đúng lúc này, đoá đoá bỗng nhiên văn hô lên nàng. Hạnh Tử vội vàng dừng bước, có chút mong đợi hỏi, a tỷ còn có cái gì lời nói muốn nói với ta sao? Đoá đoá không có trả lời cái vấn đề này, mà là nhìn về phía bên cạnh Lâm Kiến Minh. Ba ba, ca ca có cho ngươi gửi tin tức sao? Lâm Kiến Minh vội vàng mở ra điện thoại, lúc này mới phát hiện Thẩm Tư Viễn thật đúng là cho hắn phát một đầu tin tức. Có. Ca ca nói cái gì? Hắn nói, bởi vì sửa đường xuyên qua Đại Giác Sơn, Đại Giác Sơn sớm đã bị nổ rớt, bởi vì trên trấn trồng trọt thông bằng mục, cho nên hiện tại Đại Giác Sơn trấn đổi thành gọi Hoàng Sam trấn, mà Hoàng Nham thôn nói chính xác, phải gọi Hoàng Nhạn thôn. Hạnh Tử nghe vậy giật mình, tối hôm qua tại ghi lại trong mộng tin tức sau, nàng ngay tại điện thoại trên bản đồ tìm kiếm qua, nhưng lại vẫn chưa tìm tới tin tức tương quan, cái này khiến nàng một trận rất là nghi hoặc, hoài nghi mộng thật giả. Thẩm Tiên Sinh còn nói, các ngươi hẳn là thuộc về di tộc, cảm ơn các ngươi, cảm ơn Thẩm Tiên Sinh. Hạnh Tử vội vàng nói lời cảm tạ, mặc dù nàng liền Thẩm Tiên Sinh là ai cũng không rõ ràng. Ca ca còn nói, nếu như ngươi gặp được cái gì vấn đề, có thể đánh ta ba ba điện thoại. Đoá đoá lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Kiến Minh, Lâm Kiến Minh vội vàng đem điện thoại di động của mình lưu cho Hạnh Tử. Hạnh Tử lại là nói lời cảm tạ một phen, lúc này mới đi ra tiểu điếm. Chờ Hạnh Tử vừa mới rời đi, Đậu Đậu tựa hồ nghẹn thật lâu, liền không kịp chờ đợi nói, Mai Tử tỷ tỷ nàng đều đến, tại sao không thấy muội muội nàng? Lâm Kiến Minh hai vợ chồng nghe vậy cũng rất là kinh ngạc. Tỷ tỷ nàng cùng ngươi đồng thời trở về sao? Tống Thanh Vi dò hỏi. Đoá đoá nhẹ gật đầu. Nàng nói thấy lại muốn khóc, khóc lại không nghĩ rời đi, còn không bằng không thấy, dù sao lời muốn nói đều đã cùng muội muội nói. Đoá đoá giải thích nói, cái kia nàng thế nào lại cùng nhìn tỷ tỷ rồi? Đậu Đậu nghi hoặc nói, ta cũng không hiểu, là ca ca để nàng đi theo, nhưng không cho phép nàng tại trừ muội muội bên ngoài người trước mặt hiện ra thân hình. Đoá đoá biểu thị có vấn đề, đi vấn ca ca. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng dù sao cũng là đại nhân, từ đó ước ra một ít chuyện đi ra. Cái này khiến hai người bọn hắn phi thường tò mò, vừa vặn buổi sáng lại không có sự tình, thế là kỹ càng hỏi thăm Mai Tử cùng Hạnh Tử hai tỷ muội sự tình đến. Thế là Đoá đoá cùng Đậu Đậu hai người ngươi một câu, ta một câu nói lên chuyện xưa của các nàng. Hai cái tiểu gia hỏa đem chính mình nói đến nước mắt chú chú. Thật sự là hai cái số khổ hải tử. Tống Thanh Vi nghe vậy về sau, thở dài một tiếng. Mà hai người cũng phát giác được vấn đề, phụ tử lần này tìm thân hành trình khả năng cũng không mỹ hảo. Hai tiểu cô đương, một cái gọi Mai Tử, một cái gọi Hạnh Tử, liền cái chính thức danh tự đều không có, có thể thấy được trong nhà địa vị như thế nào. Phụ mẫu tại bên ngoài làm công, mang đệ đệ, lại duy chỉ có đem các nàng cho lưu tại nông thôn, có thể nghĩ, trọng nam khinh nữ hẳn là thật nghiêm trọng. Cho nên phụ tử trở về, chịu hay không chịu hoan nên, thật đúng là khó mà nói. Giấy nghỉ phép kẹp văn, ngồi trước máy vi tính 4 giờ, liền viết ra mấy trăm chữ, xin phép nghỉ, cẩn thận thụ thụ, nhìn phía sau thế nào làm 2025, 6/23 ngày mùa hè cá thu đao chương 744, quỷ dọa người chương 744, quỷ dọa người. Hạnh Tử đi, Mai Tử cũng cùng đi theo. Trong tiệm chỉ còn lại Đậu Đậu cùng Đoá Đoá. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ngươi muốn trở về sao? Hai người chăm miệng một lời hỏi thăm lẫn nhau, Lâm Kiến Minh hai vợ chồng ở một bên thấy cảm thấy thú vị, nhịn không được cười ra tiếng. Nếu là không có chuyện gì, liền lưu tại nơi này chơi đi. Tống Thanh Vi nói, ngươi là tại mời ta sao? Đậu Đậu nghe vậy, hưng phấn nhìn về phía Tống Thanh Vi. Tống Thanh Vi nghe vậy sững sờ, vừa định trả lời,
Đóa Đóa lại vượt lên trước cản ở trước mặt nàng, hướng về phía Đậu Đậu nói, "Mới không có, ngươi nhanh lên trở về."
"Ngươi thật đúng là hẹp hỏi."
Đậu Đậu liếc xéo nàng. Tống Thanh Vi ngồi xổm người xuống, cười đem Đóa Đóa cho ôm vào trong ngực, sau đó đôi đứng tại đối diện Đậu Đậu nói, "Ngươi đừng nghe Đóa Đóa nói mò, các ngươi là bạn tốt, phải thật tốt ở chung, không thể cãi nhau."
"Chúng ta không có cãi nhau."
Đóa Đóa vội vàng giải thích.
"Tốt, hai người các ngươi chơi đi, ở trong tiệm chơi trốn tìm cũng được, tiếp đãi khách nhân cũng được, hoặc là đi đối diện bãi cắt đi chơi cũng có thể."
Hai tử sự tình còn là giao cho Hải tử giải quyết, Tống Thanh Vi không đúng tay bảo.
Tiếp đại khách nhân.
Đậu Đậu nghe vậy, cảm thấy hứng thú. Nàng trước kia trong nhà thời điểm, thường xuyên sẽ đem đồ chơi bày thành một giải sắp xếp, sau đó chính mình ra vẻ lão bản, để ba ba mụ mụ đóng vai khách nhân mua đồ. Vì thế Tưởng Văn Hân còn mua được rất nhiều dạy học dùng tiền giấy, chuyên môn dùng để kết toán, thừa cơ giáo hội Đậu Đậu nhận biết tiền giấy số tiền cùng đơn giản một chút tính toán. Cho nên hiện tại Đậu Đậu được nghe Tống Thanh Vi lời ấy, tất nhiên là hứng thú, lập tức chạy đến tiểu điểm cổng, muốn nhìn một chút có hay không khách nhân tới cửa đến.
Đoá Đoá thấy thế, cũng đội vàng đi theo.
Thế nhưng là đây chỉ là một nhà phổ thông tiểu điếm, nào có bao nhiêu khách nhân, bất quá nơi này bờ biển là điểm du lịch một trong, tăng thêm chung quanh văn có không ít khách sạn, cho nên lui tới người đi đường rất nhiều.
Đậu Đậu trái xem phải xem, thấy không có một người tới cửa, một chút liền gấp, cái này sao có thể làm. Thế là bắt đầu hiện ra nàng tự nhận là cao siêu ôm khách kỹ năng.
"Ôi, tiểu tỷ tỷ, thời tiết nóng quá đây này, ngươi có muốn hay không mua đồ uống đến một ngụm vui sướng tấn tấn tấn?
A nha, lão gia gia, ngươi đi được thật chậm đâu, có phải là không có ăn no, muốn hay không đến ta trong tiệm mua chút ăn ngon?"
"A Di, ngươi thật xinh đẹp, dung mạo thật là giống mẹ ta, mặt trời sẽ đem ngươi rám đen, đến trong tiệm nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đi dạo một vòng."
"Ôi, đại soái ca, ngươi xem ra hảo đồng đồng, có muốn ăn hay không thanh cay, trong tiệm của ta có tốt lần thanh cay à?"
"Mãi mãi, ngươi xem ra tốt thiệt lương, ta thật đáng thương, ngươi không mua đồ vật, ra ra mãi mãi sẽ đánh ta."
"Ô ô ô, ta là tiểu đáng thương thật đúng là đừng nói, Đậu Đậu một chiêu này thật đúng là dễ dùng, mặc dù không phải từng cái đều sẽ bị nàng mời chào tiền đến, nhưng không lâu sau, cũng tiến vào mấy nhóm người, mặc dù cũng liền mua chai nước, hoặc là mua chút đồ ăn vặt cái gì, không tốn bao nhiêu tiền, nhưng dù sao cũng là sinh ý Lâm Kiến Minh vợ chồng cũng là vui tươi hớn hở cười, thế nhưng là cười cười liền cười không nổi, đội vàng cùng người giải thích, bọn hắn không có ngược đãi tiểu hải tử.
Đoá Đoá cái kia khi à, lập tức liền muốn tiến lên đi lôi kéo Đậu Đậu, không để nàng lại theo dệt vô cớ xuống dưới.
Lại không nghĩ rằng, bởi vì các nàng cãi nhau, hấp dẫn càng nhiều du khách vây xem, có ít người tự nhiên liền sẽ vào trong điếm dạo chơi, tăng thêm cái này tiểu điếm thương phẩm có điểm đặc sắc, thế là không ít người sẽ bỏ tiền mua vài món đồ, làm ăn này không liền đến.
"Đậu Đậu, ngươi hôm nay thế nhưng là đại công thần, bởi vì ngươi, chúng ta hôm nay sinh ý tốt hơn nhiều."
Nghỉ ngơi thời điểm, Tống Thanh Vi hướng Đậu Đậu biểu thị cảm tạ, mặc dù cũng bởi vì nàng nói lung tung tạo thành không ít bối rối, chính là vậy cũng không, ta thế nhưng là bán đồ đại cao thủ, ba ba mụ mụ của ta cũng khoe qua ta.
Nàng nói xong, còn nghiêng Đoá Đoá chửi bậy nói, "Không giống tỷ tỷ, an vị ở nơi đó, giống con sẽ không ngông ngông gọi tiểu cậu cậu."
Lâm Kiến Minh hai vợ chồng nghe vậy liền muốn cười, bởi vì Đậu Đậu thật đúng là không có nói sai, Đoá Đoá mỗi lần đều là cưỡi tại ngưỡng cửa, ngơ ngác nhìn xem người qua lại con đường, như cái chiêu không đến tài mèo cầu tài.
"Người cái này xấu ra hỏa."
Đoá Đoá nói không lại nàng, không muốn cùng nàng nói, chạy về đi cưỡi tại ngưỡng cửa phục vụ, lại là càng nghĩ càng giận, chạy về đến chỉ vào Đậu Đậu, một trận nghe không hiểu ngôn ngữ nói ra, cảm giác đều nhanh biến thành đường đường.
Lâm Kiến Minh hai vợ chồng lại là bị nàng làm đến cười to.
Tống Thanh Vi cầm ra Đoá Đoá thả tại trong tiểu điếm bãi cắt công cụ, dẫn hai người đi tới đối diện trên bờ cát, để các nàng cùng một chỗ đào hạt cát chơi, miễn cho cãi vã nữa.
Trên bờ cát có không ít du khách, đều là chút du khách ngoại địa, những người này trên cơ bản đều là đất liền đến, cho nên bọn hắn đối với biển cả tràn ngập tò mò, đi chân đất dâm ở trên bờ cát, cảm nhận thủy triều cọ rửa mu bàn chân cảm giác, chụp ảnh, nhặt vỏ sò, đào hố cát, trên mặt tất cả đều tràn đầy vui vẻ nụ cười.
Hai tử không nhiều, bởi vì còn chưa tới nghỉ đông và nghỉ hè, có một hai cái, niên kỷ lại đều rất nhỏ, đoán chừng đều không đủ trình độ bên trên nhà trẻ niên kỷ, Đoá Đoá cùng Đậu Đậu tự nhiên cũng không hứng thú dựng sán.
Các nàng không đáp sán người khác, không có nghĩa là người khác không đáp sán các nàng.
Hai cái tiểu gia hỏa vừa ném đi ra một cái hố cát nhỏ, liền có hai cái thanh tịnh sinh viên xông tới.
"Các ngươi mấy tuổi rồi?
Các ngươi thật đáng yêu, gọi cái gì danh tự?
Các ngươi với ai cùng đi, thế nào chỉ có hai người các ngươi?
Đại nhân các ngươi đâu?
Liền hai người các ngươi, không sợ gặp được người xấu nha."
Nói chuyện chính là cái mặt tròn cô nương, trên khuôn mặt còn có hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, xem ra đáng yêu bên trong mang theo vài phần ngọt ngào, cho người ta một loại nhà bên muội muội cảm giác.
Một vị khác tăng thể diện cô nương một mực không nói chuyện, ngũ quan khí quyển, người cũng rất xinh đẹp, chính là trang hóa đến quá đồng, ngược lại hơi lộ ra như vậy mất tự nhiên, nàng một mực cầm cái điện thoại, tự chụp không ngừng, có lẽ nàng trang chính là vì này mà hóa.
"Ngươi không thể đập chúng ta nha."
Đậu Đậu nâng ngẩng đầu lên nhắc nhở.
Nàng cũng là tốt bụng, sợ hù dọa đối phương.
"Ôi, còn rất có tính tình, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đáng yêu thì ngon, tỷ tỷ ta cũng rất xinh đẹp, tỷ tỷ ta tự chụp mình."
Tăng thể diện cô nương nói.
Hai người này chính là trước đó Thẩm Tư Viễn tại Long Môn Thạch Quật gặp qua Thẩm Thi Vận cùng Lưu Tuyết Di. Hai người năm nay năm thứ tư đại học, vốn là muốn đi thực tập, nhưng là hai người gia đình đều có chút gia tư, cho nên chuẩn bị trước thật tốt chơi bữa chờ cuối năm lại nói. Bây giờ bắt đầu mùa đông, phương Bắc rất lạnh, phương Nam tự nhiên liền thành các nàng chính yếu nhất lựa chọn. Lưu Tuyết Di vốn không chuẩn bị đập hai cái tiểu gia hỏa, nhưng nghe Đậu Đậu nói như thế, ngược lại hứng thú.
Thấy hai cái tiểu gia hỏa quả thực đáng yêu, thế là xoay chuyển điện thoại ống kính, nhắm ngay hai cái tiểu gia hỏa. Nhưng ngay sau đó, nàng liền giật mình trừng lớn mắt trời trong xanh, bởi vì ống kính trống trơn, nơi nào có hai tiểu cô nương thân ảnh. Nhưng rất nhanh nàng liền coi chính mình điện thoại xảy ra vấn đề, thế là hướng bên cạnh rời một chút, Thẩm Thi Vận lập tức liền xuất hiện tại nàng trong màn ảnh. Cái này, Lưu Tuyết Di chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh theo đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, sau lưng sinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi, nàng chậm rãi cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất cái bóng, nàng lúc này mới phát hiện, trước mắt hai tiểu cô nương căn bản cũng không có cái bóng. Vào đúng lúc này, cho dù là trời nắng chang chang vào trưa, Lưu Tuyết Di cũng cảm giác quanh thân hoàn toàn lạnh lẽo. Mà lúc này Thẩm Thi Vận còn vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi trêu đùa hai đứa bé. Chương 745, người dọa người chương 745, người dọa người Lưu Tuyết Di nghĩ xoay người chạy, nhưng lại hai chân như nhũn ra, liền đứng lên đều trở ngại. Thế là nàng giật giật một bên Thẩm Thi Vận góc áo, mang một chút giọng nghẹn ngào mà nói, "Thi Vận, chúng ta về khách sạn đi." "Về khách sạn? Chúng ta không phải vừa đi ra sao?" Thẩm Thi Vận quay đầu lại, có chút dị địa nhìn về phía chính mình đồng bạn. "Ta có chút không thoải mái." Lưu Tuyết Di lắp bắp nói. "Quyền sách tử, toàn lưới xuất ra đầu tiên là phơi quá mức rồi." Thẩm Thi Vận nâng đầu ngưỡng vọng một chút bầu trời. Mặc dù hôm nay thời tiết rất tốt, mặt trời rất lớn, nhưng nhiệt độ không khí cũng không cao. Bất quá nàng cũng không có lại hỏi thêm, trực tiếp đứng dậy đem Lưu Tuyết Di đỡ lên. Trước khi rời đi, còn hướng về phía hai cái tiểu gia hỏa khoát tay nào nói, "Tiểu muội muội gặp lại." "Gặp lại." Đầu đầu nói. Đoá Đoá thì là hướng về phía các nàng phất phất tay. Nhìn xem hai người rời đi, Đoá Đoá quay đầu nhìn về phía Đầu Đầu nói, "Chúng ta giống như hù đến các nàng." "Hù đến các nàng? Chẳng lẽ ta lớn lên giống tiểu quái thu sao?" Đầu Đầu cười đùa, tiếp lấy giống con cua, lướt ngang mấy bước, tiến đến Đoá Đoá bên cạnh nói, "Bằng không ngươi biến một cái." Đầu Đầu chỉ có thể biến người, Đoá Đoá lại là có thể tùy tâm sử dụng, cái này một mực là Đầu Đầu phi thường ao ước một việc. "Ta không phải nói cái này, vừa mới tỉ tỉ kia cầm điện thoại, một mực đập, đoán chừng là đập tới chúng ta." Đoá Đoá mặc dù một mực không nói chuyện, nhưng là nàng thận trọng cực kỳ, Lưu Tuyết Di thần sắc biến hóa, bị nàng nhìn ở trong mắt. "Chẳng lẽ đem ta đập đến rất xấu?" Nàng lại không có mở mỹ nhan, mụ mụ dạy qua ta, không ra mỹ nhan không chụp ảnh. Đầu Đầu trừng to mắt nói. Đoá Đoá không nói đưa tay đi bóp nàng khuôn mặt nhỏ, Đầu Đầu nhìn nàng dính đầy hạt cắt tay nhỏ đưa qua đến, vội vàng từ nay về sau tránh đi. "A, ta đùa giỡn rồi, hù dọa liền hù dọa thôi, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, ta thường xuyên dọa người chơi." "Ừm." Đoá Đoá ánh mắt muốn một chút liền quét tới. "Ha ha ha, ta vừa nói chơi, người tin hay không?" Đầu Đầu chột dạ nói. "Ta muốn nói cho ca ca." Đoá Đoá cầm trong tay xẻng nhựa ném một cái, hứng thú bừng bừng đứng dậy. "Không muốn loa." Đầu Đầu trực tiếp bổ nhào qua, ôm lấy Đoá Đoá chân. "Ngươi nói cho khoai lang hoa hoa, ta liền thảm, hắn nhất định sẽ đánh chết ta sẽ thật đáng thương, ngươi thương cảm tội nghiệp ta có được hay không?" Đầu Đầu ngửa đầu, một bộ mảnh mai bộ dáng nhìn xem Đoá Đoá, nước mắt lưng tròng bộ dáng, xem ra thật đúng là giống như vậy chuyện. "Yên tâm, sẽ không." Đoá Đoá nói. "Ngươi không nói cho khoai lang hoa hoa à nha?" Đầu Đầu đại hỉ. "Ngươi thật tốt, ta yêu ngươi nha. Ta là nói, ca ca sẽ không đánh chết ngươi, bởi vì ngươi đã chết rồi." Đoá Đoá nói. Đầu Đầu nghe vậy, biểu lộ ngốc trệ. Hắn sẽ đem ta nhốt vào vải đen rét đậm trong phòng, không cho ta cơm ăn, không cho ta nước uống, dùng dìm nước ta, dùng hỏa thiêu ta, dùng sét đánh ta, đến lúc đó ta sẽ rất thảm." Đầu Đầu nước mắt lưng tròng địa đạo. "Ngươi coi ngươi là tôn hầu tử sao?" Đoá Đoá tức giận nói. "Chẳng lẽ ta không phải sao?" Đầu Đầu nghi ngờ nói. Đoá Đoá tức giận đến dùng chân đá nàng cái mông, "Ngươi lông đều không có, thế nào có thể là tôn hầu tử?" "Ta có." Đầu Đầu cúi đầu, cố gắng tại chính mình trên cánh tay tìm lên ma mao. "Đoá Đoá." Lưu Tuyết Di tại Thẩm Thi Vận đỡ xuống đi tới bên đường, lúc này Lưu Tuyết Di cũng đã khôi phục một chút, thế là liền tránh thoát Thẩm Thi Vận tay. "Làm cái gì?" "Ngươi tốt rồi." Thẩm Thi Vận có chút gì mà hỏi. Lưu Tuyết Di nhẹ gật đầu, tỉnh táo lại nàng, lúc này đã sợ hãi lại yếu kỳ, có lòng muốn quay đầu nhìn xem, nhưng lại không dám, trong lúc nhất thời trong lòng xoắn xuýt không thôi. Thấy Lưu Tuyết Di đích xác không giống có việc bộ dáng, Thẩm Thi Vận bắt đầu sinh ra hoài nghi, "Ngươi sẽ không là đang gạt ta à?" "Nói đi, như thế sớm nghĩ về khách sạn làm cái gì?" Thẩm Thi Vận dò hỏi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận gió thổi tới, một tấm 20 nguyên tiền giấy không biết từ nơi nào bay tới, trực tiếp rơi xuống Thẩm Thi Vận trong ngực. "Ha ha, vận khí thật sự là tốt, thiên hàng hoành tài." Thẩm Thi Vận mừng rỡ nói. Thế nhưng là một bên Lưu Tuyết Di lại tựa hồ như nghĩ đến cái gì, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, đoạt lấy trong tay nàng 20 khối tiền, trực tiếp ném về phía một bên. "Tiền này chúng ta không thể muốn, đây là mua mệnh tiền." Nàng nói đến chính mình cũng tin, trong thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. "Nói mỏ cái gì đây?" Thẩm Thi Vận có chút im lặng, xoay người liền chuẩn bị đi gặp, cánh tay lại bị Lưu Tuyết Di kéo lại. "Không thể nhặt, không thể nhặt, thật không thể nhặt." Thẩm Thi Vận gặp nàng sắc mặt tái nhợt, thần sắc kinh hoàng, sắp khóc đi ra, thế là chặn lại nói, "Ta không giảm còn không được sao, ngươi đến cùng là thế nào rồi?" Lưu Tuyết Di cũng không trả lời, chỉ là lôi kéo nàng đội vàng hướng trước mà đi, đối trên mặt đất cái kia 20 khối tiền tránh như rắn huyết. "Ai?" Thẩm Thi Vận quay đầu nhìn xuống đất bên trên cái kia 20 khối tiền, trong lòng tràn đầy tức hận. Gần nhất những ngày này, nàng vận khí vẫn luôn rất tốt, trên đường thường xuyên có thể nhặt cái 10 khối tăng khối, băng qua đường hẳn là đèn xanh, xếp hàng không phải vị thứ nhất, người phía trước nhất định có việc rời đi chờ một chút, những này nhỏ may mắn liên tiếp không ngừng. Cho nên Thẩm Thi Vận đối với hôm nay thiên hàng hoành tài cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là Lưu Tuyết Di phản ứng to lớn như thế, để nàng cảm thấy kinh ngạc. "Ngươi đến cùng thế nào rồi? Hôm nay ngươi không nói rõ ràng không thể được, theo vừa rồi bắt đầu, ngươi thì khác lạ." Thẩm Thi Vận nói.
Lưu Tuyết Di quay đầu liếc mắt nhìn, lúc này mới nhỏ giọng hướng Thẩm Thi Vận nói, vừa mới cái kia hai cái tiểu nữ hải không phải người.
Ý gì?
Thẩm Thi Vận nghe vậy có chút hồ đồ. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, các nàng là không có cái bóng sao? Thẩm Thi Vận nghĩ nghĩ, nàng thật đúng là không có lưu ý, bất quá nàng càng muốn tin tưởng là Lưu Tuyết Di tinh thần xuất hiện vấn đề.
Ngươi không sao chứ?
Nàng có chút bận tâm hỏi thăm. Thấy đối phương không tin mình, Lưu Tuyết Di trực tiếp đem trên tay mình điện thoại đưa tới.
Chính ngươi nhìn.
Nhìn cái gì?
Nhìn ta vừa mới đập video.
Lưu Tuyết Di nói.
Thẩm Thi Vận gặp nàng sát có việc bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là ấn mở điện thoại di động của nàng album ảnh. Bởi vì hai người đều có phát TikTok quen thuộc, cho nên trong album ảnh có không ít đập tốt video tài liệu.
Cái nào?
Cuối cùng nhất một cái.
Thẩm Thi Vận ấn mở, Lưu Tuyết Di mặt xuất hiện tại ống kính trước, một hồi cái kéo tay, một hồi le lưới, các loại xú mỹ.
Người từ nay về sau nhìn.
Lưu Tuyết Di nhắc nhở.
Thẩm Thi Vận trực tiếp đem thanh tiến độ từ nay về sau rồi, sau đó sắc mặt của nàng cũng biến thành tái nhợt. Bởi vì ở trong video, nàng vẫn đối với không khí đang nói chuyện, nhưng càng thêm để nàng cảm thấy quỷ dị chính là hai cái xẻng nhựa ngay tại tự động đào hố cát.
Cho nên ta gần nhất vận khí như thế tốt, là bởi vì,
Thẩm Thi Vận lời nói đều nói không lưu loát.
Đúng, hai chúng ta khẳng định là các nàng tìm kẻ chết hay, cho nên vận khí mới có thể biến như vậy tốt, những số tiền kia đều là mua mệnh tiền.
Lưu Tuyết Di nói.
Lúc này nàng ngược lại tỉnh táo lại, trái lại an ủi lên Thẩm Thi Vận.
Thế nhưng là rất nhanh hai người liền ôm đầu khóc giống lên, một bên lau nước mắt, một bên nhanh chóng hướng khách sạn đi, chuẩn bị mau về nhà, nói không chừng còn có thể cùng người trong nhà thông báo một chút sau sự tình.
Đương nhiên, có lẽ trong nhà lão nhân có cái gì những biện pháp khác, có thể cứu vãn một chút.
Chương 746, đường muội chương 746, đường muội hai cái cô nương hay là muốn mặt, không dám khóc đến quá lớn âm thanh, chỉ là không ngừng im mắng bôi nước mắt, một đường đi một đường cứng rắn nuốt trở lại khách sạn.
Ta còn không muốn chết.
Nói đến với ai muốn chết, ta vừa mới tốt nghiệp, ta còn rất trẻ.
Ta còn không có yêu đương.
Sớm biết, ta liền cùng ta rụt thổ lộ, không lưu tiết với.
Muốn không chúng ta ban đêm đi quán bà tìm nam nhân.
Ta mới không muốn, rất loạn, nhiễm bệnh làm sao đây?
Người đều muốn chết rồi, còn sợ cái gì nhiễm bệnh?
Ta mới không muốn, ta về nhà tìm ta di bà hỏi một chút, nàng trước kia liền thần thần lẩm bẩm lặng, nói không chừng có biện pháp còn có thể cứu.
Hai cái cô nương trò chuyện một chút, cũng không khóc, thậm chí cảm thấy không có cái gì cùng lắm thì, các nàng sợ đau, nhưng tựa hồ cũng không như vậy sợ chết, không biết nên nói các nàng tâm lớn, hay là hiện tại người trẻ tuổi trạng thái tinh thần chính là như thế.
Ai, ta đến Tân Hải. Bốn còn nghĩ có thể hay không vấn an một chút đại bá ta.
Thẩm Thi Vận nói.
Đại bá của ngươi.
Nhà ngươi tại Tân Hải còn có thân thích.
Lưu Tuyết Di nghe vậy rất là giật mình.
Đại bá ta cùng ba ba ta là cùng cha khác mẹ, rất nhiều năm không lui tới, trước kia ta thậm chí đều không nghe bọn hắn nhắc qua, gần nhất ta mới biết được, gia gia của ta còn tới Tân Hải ở mấy ngày này, trở về sau nhưng tao hứng, nhà ngươi Thượng Hải, ngươi cái này mãi mãi thế nào cùng gia gia ngươi nhận biết.
Lưu Tuyết Di rất là hiếu kỳ.
Gia gia của ta năm đó là chuyển xuống thanh niên trí thức, chuyển xuống đến nơi đây.
Thẩm Thi Vận nói.
À, ta hiểu, gia gia ngươi thanh niên trí thức văn bên trong loại kia đàn ông phụ lòng, về thành về sau liền bỏ rơi vợ con.
Lưu Tuyết Di giật mình.
Ngươi nói mỏ cái gì đâu?
Thẩm Thi Vận trách cứ một câu, nhưng lại cũng không tức giận, bởi vì việc này bên trên, gia gia của nàng đích xác làm được rất không chính cống.
Vốn chính là,
Lưu Tuyết Di nhỏ giọng thầm thì một câu.
Gia gia của ta lần này trở về nhưng cao hứng, không ngừng nói với ta về đại bá ta, còn có đại bá ta nhi tử, nhưng ta cái kia đường ca tựa hồ rất không thích gia gia của ta, nói ngay cả lời cũng không nguyện ý nói với hắn, nhưng ta có thể cảm giác được. Gia gia của ta kỳ thật rất thích hắn, nói lên hắn đến liền vui tươi hớn hở vẻ mặt tươi cười, còn nói quên chụp hình, một bộ rất tiếc nuối bộ dáng, ta lần này đến, chính là muốn nhìn một chút hắn dài lên dáng vẻ gì cái kia để ngươi bác cả đập.
Một tấm phát cho hắn chẳng phải là được rồi.
Hiện tại lại không phải cổ đại, một phong thư muốn tốt mấy tháng.
Thẩm Thi Vận nghe vậy liếc nàng một cái, đây là một tấm hình sự tình sao?
Chẳng lẽ không đúng sao?
Gia gia của ta nơi nào là quên chụp hình, khẳng định là ta cái kia đường ca không nguyện ý cùng hắn đập, hắn nhưng là cùng đại bá ta còn có bác gái mẹ đập không ít ảnh chụp.
Vậy ngươi bây giờ còn đi nhìn bọn hắn sao?
Lưu Tuyết Di hỏi, hiện tại còn thế nào đi?
Chúng ta dính lên u ám đồ vật, lại đi người ta trong nhà, đây không phải hại người ta sao?
Thẩm Thi Vận nói,
vậy chúng ta bây giờ làm sao đây?
Nói đến đây lúc, Lưu Tuyết Di lại kinh hoàng.
Còn có thể thế nào xử lý, về khách sạn thu dọn đồ đạc, đặt trước vé về nhà.
Thẩm Thi Vận nói,
vừa mới bình tĩnh trở lại hai người, nghĩ tới việc này, lại lần nữa khó chịu.
Ta còn không muốn chết, ta còn trẻ.
Lưu Tuyết Di mang theo tiếng khóc nức nở.
Có thể bất tử, ai muốn chết ta?
Thẩm Thi Vận thanh âm cũng có chút cứng rắn nuốt địa đạo.
Chúng ta chết rồi có phải là cũng có thể biến thành quỷ a?
Khả năng đi, đã có quỷ tồn tại, chúng ta chết rồi tự nhiên cũng sẽ biến thành quỷ.
Chúng ta nếu là biến thành quỷ, có thể hay không cũng có thể ban ngày xuất hiện a?
Uy,
hai nữ trong lúc nhất thời hai mặt tướng.
Quỷ có thể ban ngày xuất hiện sao?
Còn là tại lớn dưới thái dương.
Cái này ra sao?
Nguyễn Hồng Trang mặc một bộ áo cưới trắng loãng, ở trước mặt Thẩm Tư Viễn dạo qua một vòng.
Cảm giác không sai.
Thẩm Tư Viễn thành thật trả lời.
Nhưng là Nguyễn Hồng Trang lại lườm hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Đào Tử.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Eo có chút lỏng, mà lại ta cảm thấy váy quá dài, ngược lại không phải là nhìn rất đẹp.
Đào Tử cho ra đúng trọng tâm đề nghị.
Nguyễn Hồng Trang lần nữa nhìn về phía Thẩm Tư Viễn nói, ngươi xem đi, đây mới gọi là ý kiến, ngươi liền biết một câu không sai.
Ta là thật cảm thấy không sai, bởi vì dung mạo ngươi đẹp mắt, xuyên cái gì đều xinh đẹp. Thẩm Tư Viễn buông tay. Đào Tử ở một bên nghe vậy, khinh thường nhếch miệng, Nguyễn Hồng Trang lại là cảm thấy rất hài lòng, quay người đi vào chuẩn bị đổi một bộ khác. "Ngươi không đi thử thử sao?" Thẩm Tư Viễn hướng Đào Tử nói. "Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ đập ảnh cưới?" Đào Tử nghe vậy rất là kinh hỉ. Lời nói này đến kỳ quái, ta giống như ngươi cũng là muốn cử hành hôn lễ, cái khác tự nhiên cũng muốn dựa theo bình thường quy trình đến. Thẩm Tư Viễn nói. Đào Tử nghe vậy lập tức vui dạo dược đứng dậy, nhưng rất nhanh nhưng lại ngồi xuống. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay là Nguyễn Nguyễn sân nhà, ta lại tìm cái thời gian khác đi. Đào Tử nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cười đem bàn tay đi qua, Đào Tử lập tức đem tay của nàng thả ở trong lòng bàn tay của hắn bên trong. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng rất nhỏ rắc rắc âm thanh. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn lại, liền gặp một vị nhân viên phục vụ, giả vờ như không có việc gì thu hồi điện thoại, sau đó cầm lấy bên cạnh một kiện áo cưới, vội vàng đi vào phòng trong đi. Thế nào rồi? Đào Tử lưu ý đến Thẩm Tư Viễn ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút. Không có cái gì. Thẩm Tư Viễn cười lắc đầu. Chỉ chốc lát sau, Nguyễn Hồng Trang lại đổi một bộ đi ra, cứ như vậy, liên tiếp thử mấy chục bộ quần áo, có áo cưới, cũng hưu lễ phục, đương nhiên, Thẩm Tư Viễn cũng tương tự thử không ít quần áo. Những y phục này không phải vì hôn lễ xuyên, mà là vì đập ảnh cưới cần thiết xuyên. Nguyễn Hồng Trang không thích xuyên người khác xuyên qua, cho dù là chỉ là chụp ảnh thời điểm mặc một lần, nàng cũng muốn toàn mua mới. Hôm nay tới thử xuyên, trừ chọn lựa thích kiểu dáng bên ngoài, còn có chính là đối với một chút không thích hợp kiểu dáng kích thước tiến hành chọn lựa. Còn như hôn lễ cần thiết xuyên, Nguyễn Hồng Trang sớm đã để người tại đặt trước làm, bởi vì nàng muốn làm một cái thuần kiểu Trung Quốc hôn lễ, cho nên hỷ phục đặt trước làm càng thêm rườm rà, thời gian tự nhiên cũng càng dài, cũng may còn có hơn mấy tháng thời gian, đầy đủ làm ra trong mắt của nàng hoàn mỹ nhất hỷ phục. Ba người một mực chọn lựa đến nhanh 2 giờ chiều, Thẩm Tư Viễn đều cảm thấy lại đói vừa mệt, hai người bọn họ lại là vẫn như cũ một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Cũng may cả ngày hôm nay, Nguyễn Hồng Trang đem mình thích trang phục đều đã chọn lựa tốt, chỉ chờ phía sau có chút quần áo kích thước đổi tốt, ảnh cưới liền có thể chính thức khai mạc. Nguyễn Hồng Trang là chuẩn bị tại Tết xuân trước đó, đem những này đều làm xong. Vừa mới nhân viên cửa hàng không có nói với ngươi cái gì sao? Lúc ăn cơm, Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi thăm Nguyễn Hồng Trang. Nói cái gì? Nguyễn Hồng Trang có chút không hiểu. Vừa rồi nàng chụp lén ta cùng Đào Tử, ta còn tưởng rằng nàng sẽ nói với ngươi chút cái gì. Thẩm Tư Viễn nói. Chính buổi đầu ăn nhiều Đào Tử nghe vậy nâng ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ chợt hiểu. Nàng nhìn thấy chúng ta bắt tay, cho là ta là tiểu tam. Đào Tử nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Nguyễn Hồng Trang liếc xéo nàng. Ai là còn nói không chính xác đâu? Đào Tử không cam lòng yếu thế địa đạo. Dù sao Thẩm Tư Viễn thế nhưng là Tưởng Văn Hân giới thiệu cho Đào Tử, lại bị Nguyễn Hồng Trang chặn ngang một cước, đối với Đào Tử đến nói, nàng mới là bên thứ ba trên chân. Bất quá nàng cái kia miệng dính mỡ ba, tựa hồ không có quá nhiều sức thuyết phục. Nàng sợ dĩ không cho ta nói, đại khái là sợ ta náo, quấy nhiều suy nghĩ. Nàng hôm nay thế nhưng là ở trong tiệm tiêu phí không ít. Nàng không có cùng Đào Tử tranh luận, bởi vì bọn hắn hiện nay quan hệ, tranh luận cái vấn đề này đã không có ý nghĩa, mà nàng sợ dĩ nói như vậy, cũng chỉ là thói quen trêu chọc Đào Tử thôi. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn điện thoại di động kêu. Cầm lên xem xét, vậy mà là lão ba Thẩm Kiến Quân đánh tới, như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Thẩm Kiến Quân rất ít gọi điện thoại cho hắn, có việc trong hẹn chặt liền nói. Cha. Thẩm Tư Viễn vội vàng kết nối. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử cũng đình chỉ dùng cơm, cùng một chỗ nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Cái gì? Đường muội. Chương 747, liên hệ chương 747, liên hệ thế nào rồi? Thấy Thẩm Tư Viễn để điện thoại xuống, Đào Tử liền có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm. Cha ta nói ta đường muội tới, lo lắng nàng không biết, để ta tiếp một chút người. Người đường muội? Cái kia nàng người ở nơi đó? Đào Tử có chút hiếu kỳ hỏi. Nguyễn Hồng Trang lại biết Thẩm Tư Viễn tình huống trong nhà, biết Thẩm Tư Viễn đại khái là không quá nguyện ý đi gặp đối phương. Thế là khuyên nhủ, cha ngươi đã gọi điện thoại đến, khẳng định là nhớ ngươi đi, mà lại đều là người đời trước sự tình, ngươi cũng không cần trách tội đến ngươi đường muội trên thân. Ý gì? Các ngươi đang nói cái gì? Đào Tử nhìn hai bên một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nguyễn Hồng Trang nhỏ giọng cùng Đào Tử giới thiệu một chút tình huống. Đào Tử lúc này mới chợt hiểu, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, kia là ngươi nhị thúc, còn là ngươi tam thúc nhà? Già tam thúc nữ nhi. Thẩm Tư Viễn nói, gia gia hắn năm đó về Thượng Hải thành phố tái hôn về sau, hết thảy sinh ba đứa hải tử, hai nam một nữ, lần trước cùng hắn gia gia đồng thời trở về, là hắn tiểu cô. Thẩm Tư Viễn cha hắn Thẩm Kiến Quân năm đó chạy đến Thượng Hải tìm hắn gia gia thời điểm, hắn tiểu cô mới 5-6 tuổi, cũng bởi vì nguyên nhân này, nàng cùng Thẩm Kiến Quân quan hệ cũng là tốt nhất, cho nên lần này tới Tân Hải, cũng là nàng bồi tiếp cùng đi. Mà tới Thẩm Tư Viễn bọn hắn thế hệ này, nhân khẩu cũng là tương đương thịnh vượng, có ba cái đường đệ một cái đường muội, một cái biểu đệ một cái biểu muội. Lần trước Thẩm Quan Triều trở về thời điểm đã nói với hắn, lúc ấy Thẩm Tư Viễn một mực túi đầu chơi điện thoại không có dừng hắn, Thẩm Quan Triều còn tưởng rằng Thẩm Tư Viễn không nghe thấy, thở dài một tiếng về sau cũng liền coi như thôi. Kỳ thật Thẩm Tư Viễn đều nghe thấy, bất quá không cảm thấy sau này sẽ cùng bọn hắn có cái gì gặp nhau, lại không nghĩ rằng cái này duy nhất đường muội vậy mà một mình chạy đến Tân Hải đến, nói muốn thăm hỏi bác cả một nhà. Những này tự nhiên là ra ra liên hệ cha hắn Thẩm Kiến Quân, bảo hắn biết, để hắn quan tâm một chút, dù sao cũng là trong nhà duy nhất nữ hài tử, tương đối được sủng ái. Thật sự là phiền phức. Thẩm Tư Viễn rất là bất đắc dĩ. Ngươi nếu là không muốn đi, ta dẫn ngươi đi gặp nàng, dù sao ta cũng coi là nàng đứng đầu. Nguyễn Hồng Trang đúng lúc đó nói. Đào Tử nghe vậy vội vàng nói, ta cũng muốn nói như vậy, ngươi vội vàng vượt lên trước.
Nguyễn Hồng Trang khinh thường nghiêng nàng liếc mắt, Thẩm Tư Viễn đem cuối cùng nhất một khối hương sắc kim thương ngư kẹp đến nàng trong bàn ăn. Đào Tử vô ý thức gấp lên liền muốn ăn, nhưng bỗng nhiên kịp phản ứng. Các ngươi có phải hay không đang nói ta là heo, chỉ có biết ăn? Đào Tử để đũa xuống, mắt to trừng mắt hai người. Nguyễn Hồng Trang buông tay, nín cười nói, hai chúng ta không nói chuyện a. Thế nhưng là trong lòng các ngươi là nghĩ như vậy. Đào Tử nói, không có sự tình, chỉ là chính ngươi tại dạng này nghĩ. Nguyễn Hồng Trang một bộ thần sắc lạnh nhạt bộ dáng. Đào Tử bị tức, nhưng lại không biết thế nào phản bác, chỉ có thể dùng con mắt dùng sức trừng mắt Nguyễn Hồng Trang. Tốt, ngươi đừng khi dễ Đào Tử. Thẩm Tư Viễn hợp thời lên tiếng, khi cùng sự tình lão. Thế nào, ngươi đau lòng à nha? Nguyễn Hồng Trang chua chua chống đỡ một câu. Thẩm Tư Viễn cũng không để ý, đây coi như là ba người tiểu nhật thường, cũng coi là một loại đặc biệt tình thú. Thẩm Tư Viễn không có đáp cái vấn đề này, mà chỉ nói, còn là chính ta đi thôi. Lần này, Đào Tử giành nói, ta đi chung với ngươi. Dứt lời, con đáp ý nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang. Nhưng là Nguyễn Hồng Trang căn bản là không có đón nàng lời nói gốc dạng, mà là hỏi, nàng hiện tại người ở nơi đó? Sân bay sao? Khách sạn, hôm qua liền đến, sáng nay gọi điện thoại về nhà hỏi ta nhà địa chỉ, trong nhà nàng mới biết được, lúc này mới liên hệ cha ta vốn là chuẩn bị chính mình tới, nhưng là hôm nay trại nuôi gà có chút việc, nhất thời đi không được, lúc này mới gọi điện thoại cho ta. Nguyên lai Thẩm Kiến Quân cũng biết Thẩm Tư Viễn không thích Thượng Hải người bên kia, cho nên chuẩn bị tự mình đến Tân Hải một chuyến, dù sao khoảng cách cũng không phải rất xa, có thể nuôi gà trận lâm thời có việc, trong lúc nhất thời thực tế đi không được, bất đắc dĩ lúc này mới đánh điện thoại của hắn. Khách sạn có xa hay không, muốn trước thời hạn gọi điện thoại cho nàng sao? Hiện tại thời gian này, có khả năng ra ngoài, không tại khách sạn, chúng ta đi qua cũng là bổ hụt. Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn tưởng tượng cũng đúng, thế là lấy điện thoại cầm tay ra, lật đến lao ba vừa cho hắn gửi tới hội trạng. Chẳng những có đường mỗi khách sạn địa chỉ, còn có đường mỗi số điện thoại di động. Muốn không chúng ta đón xe đi ra thị, sau đó lại từ ra thị đi máy bay trở về. Lưu Tuyết Di đề nghị. Nguyên lai các nàng trở lại khách sạn, chuẩn bị thu thập hành lý lúc trở về mới phát hiện, tất cả chuyến bay tất cả đều không phiếu, đừng nói hôm nay, minh sau 2 ngày đều không có phiếu. Điểm này cũng không kỳ quái, mùa đông chính là Quỳnh Châu du lịch mùa thịnh vượng, chẳng những bay hướng ở trên đảo phiếu khó mua, bay ra ngoài phiếu đồng dạng có mua. Ra thị liền hữu cơ phiếu rồi. Thẩm Thi vẫn nói, ta đến xem. Lưu Tuyết Di vội vàng chuẩn bị lật xem điện thoại. Không cần nhìn, ta đã sớm nhìn qua, gần nhất có phiếu chuyến bay cũng là tại 3 ngày sau. Thẩm Thi vận tê liệt ngã xuống trên giường, cảm giác toàn thân một chút khí lực cũng không có. Liền khoang thương ra phiếu đều không có a. Lưu Tuyết Di ai thắng để điện thoại di động xuống, sau đó đồng dạng tê liệt ngã xuống ở trên giường. Hai người trở lại khách sạn về sau, trên điện thoại di động tra không ít liên quan với quỷ tin tức cùng các loại lộn xộn biện pháp giải quyết, thế nhưng là càng tra đầu óc càng loạn, các loại lộn xộn tin tức thực tế là quá nhiều. Muốn hay không gọi điện thoại cho trong nhà hỏi một chút? Lưu Tuyết Di suy nghĩ một chút nói. Thẩm Thi vận không có trả lời, mà chỉ nói, ngươi nói, có khả năng hay không là chúng ta tính sai? Căn bản cũng không phải là quỷ, trên mạng tất cả thiết mời đều nói quỷ là không thể tại ban ngày xuất hiện. Không phải quỷ, cái kia lại là cái gì? Yêu quái? Có lẽ đâu. Cái kia cùng quỷ có cái gì khác nhau? Không đều giống nhau để mắt tới chúng ta. Lưu Tuyết Di nói. Để mắt tới chúng ta. Thẩm Thi vận tựa hồ kịp phản ứng, đột nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lưu Tuyết Di nói, ngươi bằng cái gì cảm thấy các nàng để mắt tới chúng ta rồi? Ta, Lưu Tuyết Di cứng họng. Cho tới bây giờ, tất cả đều là ngươi lời nói của một bên, chúng ta chỉ có điều trùng hợp gặp được, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Đúng. Chính là dạng này, Thẩm Thi vận càng nói càng hưng phấn. Lưu Tuyết Di ngẫm lại, cũng cảm thấy có đạo lý. Nhưng nàng vừa nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi gần nhất vận khí quá tốt hơn một chút sao? Vận khí tốt chẳng lẽ cũng có sai sao? Đây là thần tiên phù hộ, Bồ Tát phù hộ, cùng chúng ta gặp được quỷ có cái gì quan hệ? Tốt ta, vậy ngươi nói chúng ta làm sao đây? Còn lưu lại tới sao? Không hay về rồi. Đương nhiên muốn trở về, bất quá chúng ta cũng không cần như vậy sợ hãi. Thẩm Thi vận nói, liền bắt đầu thu thập mình đồ vật. Ngươi đi nơi nào? Ta chuẩn bị đi bái một chút Quan Âm. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Đâu? Vốn là có kế hoạch này đi tham quan Nam Hải Quan Âm, bất quá không phải hôm nay, rất hiển nhiên Thẩm Thi vận ngoài miệng nói như vậy, có chút miệng không đối tâm. Bất quá Lưu Tuyết Di cũng đội vàng thu thập mình đồ vật. Đúng lúc này, Thẩm Thi vận điện thoại di động kêu. Chương 748, gặp lại chương 748, gặp lại Thẩm Thi vận thấy là một cái mã số xa lạ, muốn không muốn tiếp, nhưng thấy là Tân Hải bản địa dãy số, nghĩ thầm có lẽ có chính sự, lúc này mới nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại lập tức truyền tới một trầm thấp thanh âm hùng hậu. Thẩm Thi vận. Đối phương gọi thẳng tên của nàng. "Đúng, ngươi là?" Thẩm Tư vận hơi nghi hoặc một chút. Đối diện tựa hồ có chút trầm mặc, tiếp lấy lúc này mới nói, "Ta là ngươi Đường ca." "Cái gì?" "A, Đường ca ngươi tốt." Thẩm Thi vận bắt đầu có chút không có kịp phản ứng, nàng không nghĩ tới, cái kia cái gọi là Đường ca, vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho nàng. "Ngươi hiện tại người tại khách sạn sao?" Thẩm Tư Viễn cũng không có cùng với nàng lời bố ích, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. "Tại." "Vậy ngươi chờ ta lập tức tới." Thẩm Tư Viễn nói xong, liền cúp điện thoại. Nguyễn Hồng Trang vỗ một cái hắn nói, cùng người ta một cái tiểu cô đường, ngươi nói chuyện thái sinh cứng rắn. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Đào Tử hỏi, ngươi ăn được sao? A, ta ăn được. Đào Tử ngơ ngác gật đầu, còn không có kịp phản ứng Nguyễn Hồng Trang tại sao hỏi như vậy. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp rút ra bên cạnh khăn giấy, giúp nàng khỏe miệng sát một chút. Đã ăn được, chúng ta liền đi đi thôi, đừng để Tư Viễn đường ngồi đợi lâu. Nguyễn Hồng Trang nói.
Đào Tử bất mãn đập tay nàng lưng, kéo qua khăn giấy, rất tính trẻ con chính mình sát hai lần. Đừng làm ta là tiểu hải tử. Nguyễn Hồng Trang không có trả lời, chỉ là cười khẽ hai tiếng, cái này ngược lại là càng lộ ra nàng ngây thơ. Đào Tử bất mãn nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, hy vọng hắn khả năng giúp đỡ chính mình nói hai câu nói. Rất tốt. Thẩm Tư Viễn nói Đào Tử cũng không hiểu hắn cái này rất tốt là ý gì, là cảm thấy Nguyễn Hồng Trang cách làm rất tốt, vẫn cảm thấy nàng ngây thơ rất tốt. Bất quá không đợi nàng hỏi, Thẩm Tư Viễn đã đứng lên, đồng thời đưa tay muốn kéo nàng, nàng thói quen nắm tay đẩy tới. Chờ Thẩm Tư Viễn lôi kéo tay của nàng đứng dậy, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhưng nàng cũng liền thấp giọng điếu một câu, theo Thẩm Tư Viễn lôi kéo hướng tiệm cơm đi ra ngoài, mà Nguyễn Hồng Trang lại chỉ là khẽ cười một tiếng, lựa chọn đem chứng kết, sau đó yên lặng đuổi theo. Trong sinh hoạt, nàng một mực tựa hồ cũng tại xung làm tỷ tỷ nhân vật này, Thẩm Tư Viễn cùng Đào Tử đối với nàng mà nói, đều hơi có vẻ ngây thơ một chút, một cái là tuổi tác, một cái là tâm trí. Nàng thích loại quan hệ này, cái này khiến nàng có loại khống chế toàn cục cảm giác. Người lái xe, đi tới nhà để xe, Nguyễn Hồng Trang trực tiếp đem chìa khóa vứt cho Đào Tử. Đào Tử luống cuống tay chân tiếp nhận, lại là bất mãn nói thầm, tại sao là ta? Vậy ngươi có muốn cùng đi hay không? Tốt a, tốt a. Đào Tử không ai âm thanh, ngoan ngoãn lên xe, nàng cũng muốn đi gặp Thẩm Tư Viễn đường muội. Thẩm Tư Viễn đều bái phỏng qua cha mẹ của nàng, nàng còn không có chính thức tới cửa đi gặp cha mẹ của hắn đâu, bất quá ngẫm lại tựa hồ đã không có khả năng, dù sao Nguyễn Hồng Trang đã đi qua, nàng lại đi, xem như thế nào chuyện. Cái nào khách sạn? Lên xe sau Đào Tử hỏi thăm. Thiên Hải Quốc tế nghỉ phép khách sạn. Thẩm Tư Viễn nói. A, cái này giống như ngay tại chúng ta ở phụ cận a. Đào Tử hơi kinh ngạc. Đúng, cách Hải Phong cư xá không xa. Đương nhiên không xa, lúc trước Lâm Lập Ba cho Vân Đoá quẩy bán quà và tuyên chỉ thời điểm, cân nhắc đến thuận tiện Lâm Kiến Minh vợ chồng, cho nên liền mở tại chỗ ở cư xá phụ cận. Mà Thẩm Thi Vận các nàng có thể ở trên bờ cắt gặp được Đoá Đoá các nàng, tự nhiên cũng là bởi vì khách sạn liền tại phụ cận, Tân Hải bãi cát rất dài, rất nhiều ngắm cảnh khách sạn đều là dọc theo bờ biển xây lên, đi ra ngoài chính là bãi cát, cho nên sẽ rất ít có người chạy rất đi xa nơi khác bãi cát, không cần phải vậy. Tân Hải chỉ là rất dài, diện tích cũng không lớn, cho nên theo trung tâm thành phố mấy người lái xe, không đầy nửa canh giờ, liền đi tới Thiên Hải Quốc tế nghỉ phép khách sạn. Lúc này Thẩm Thi Vận cùng Lưu Tuyết Di đã tại khách sạn đại sảnh chờ lấy tại. Nàng thế nào biết ngươi ở trong này? Khẳng định là gia gia của ta nói. Vậy ngươi còn cùng đi với ta thăm viếng quan âm sao? Đây chính là toàn cầu lớn nhất quan âm tượng, rất linh nha. Lưu Tuyết Di nói. Nàng cuối cùng nhất một câu, nói rõ nàng có chút hoảng hốt, hy vọng Thẩm Thi Vận có thể theo nàng cùng đi. Không biết à, hẳn là liền gặp một mặt tâm sự, trò chuyện xong ta khẳng định cùng ngươi cùng một chỗ. Vậy thì tốt quá, đối phương có nói cái gì thời gian đến sao? Lưu Tuyết Di nghe vậy vui vẻ. Không có, cao lãnh vô cùng, liền nói tại khách sạn chờ ta, lạch cạch liền cúp điện thoại. Thẩm Thi Vận âm dương quái khí nói. Lưu Tuyết Di gặp nàng biểu lộ, đông nhiên nghĩ đến trên mạng một cái biểu lộ bao, không khỏi phốc cười ra tiếng. Bá đạo tổng giám đốc. Tổng giám đốc không tổng giám đốc ta không biết, người là rất bá đạo. Nói thật ra Thẩm Thi Vận đối với Thẩm Tư Viện ấn tượng không tốt lắm, một mặt là bởi vì Thẩm Tư Viện đối với gia gia thái độ làm cho nàng sinh khí, nàng từ nhỏ đã cùng gia gia rất thân, tự nhiên là hướng về gia gia mình. Một mặt khác nàng là trong nhà được sủng ái nhất hài tử, nhưng hôm nay gia gia nói lên Thẩm Tư Viễn, cái kia vui vẻ bộ dáng, để trong lòng nàng có chút tiểu tiểu đố kỵ. Hai người chính nói nhìn lời nói đâu, liền gặp một nam hai nữ đi vào khách sạn. Khó được khôi ngô cao lớn, tràn ngập nam tính loại kia dương cương vẻ đẹp, mà hai nữ nhân cũng là mỗi người mỗi vẻ, đều là khó gặp đại mỹ nhân, các nàng một trái một phải, đem nam nhân ôm vào ở giữa, rất hiển nhiên là lấy nam nhân làm trung tâm. Đương nhiên hấp dẫn người ta nhất còn là ba người khí chất, tự tin, hào phóng, cho người ta một loại cực kỳ thoải mái cảm giác, hiện tại người sinh sống áp lực lớn, rất khó nhìn thấy có loại này đặc biệt khí chất. Uy, có phải là bọn hắn hay không? Lưu Tuyết Di nhỏ giọng ở bên tai Thẩm Thi Vận hỏi thăm. Mà Thẩm Thi Vận cũng nhận ra Thẩm Tư Viễn đến, chính là tại Long Môn Thạch Quật khách sạn phòng ăn gặp phải vị kia mang hài tử nam nhân, hình tượng cùng khí chất thực tế là quá đặc biệt, muốn quên cũng khó khăn. Cho nên, cái này khiến nàng ngược lại không xác định, nhưng lại cảm thấy hẳn là đối phương không sai, bởi vì Thẩm Tư Viễn thân hình so với nàng ra ra Thẩm Quan Triều càng lộ ra khôi ngô cao lớn, nhưng cẩn thận quan sát, trên trán hai người có rất nhiều chỗ tương tự. Thẩm Tư Viễn tự nhiên cũng lưu ý đến các nàng, đồng thời cũng nhớ tới Thẩm Thi Vận, đường đường còn là lần đầu tiên chủ động hôn một ngoại nhân, lúc ấy chỉ là coi là bởi vì đối phương thiện tâm trợ giúp đường đường, cho nên đường đường lấy hôn ngỏ ý cảm ơn, tiểu hai tử cử động như vậy rất bình thường, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ đường đường đã sớm nhìn ra chút cái gì. Thế là Thẩm Tư Viễn trực tiếp xài bước đi tới, ở trước mặt Thẩm Thi Vận đứng ngưỡng, mở miệng dò hỏi, Thẩm Thi Vận. Đúng, ngươi là đường ca. Thẩm Thi Vận gật gật đầu, sau đó kịp phản ứng, quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Tuyết Di, hơi kinh ngạc đối phương vậy mà liếc mắt nhận ra chính mình. Mà Thẩm Tư Viễn nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, quả là thế. Đã đến, đi thôi, đi trong nhà của ta ngồi một chút. Thẩm Tư Viễn đã lựa chọn đến, không có khả năng thật chỉ là nhìn một cái rồi đi. Không, không cho ta giới thiệu một chút không? Thẩm Thi Vận có chút hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh hắn hai người. Nguyễn Hồng Trang chủ động tiến lên một bước nói, ngươi tốt, ta là Nguyễn Hồng Trang. Ta là Tưởng Đào Chi, rất hân hạnh được biết các ngươi. Đào Tử cũng chủ động làm tự giới thiệu. Thẩm Thi Vận vội vàng làm tự giới thiệu, đồng thời cũng đem đứng ở một bên một mực không nói chuyện Lưu Tuyết Di giới thiệu cho đám người. Một phen giới thiệu đến, đám người xem như nhận biết, bất quá Thẩm Thi Vận vẫn như cũ không có hiểu rõ hai nữ cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ. Nhà chúng ta ngay tại kề bên này, đi chúng ta nơi đó ngồi một chút đi. Nguyễn Hồng Trang chủ động mời nói. Còn là không phiền phức. Thẩm Thi Vận cự tuyệt nói: "Không phiền phức, mà lại ngươi đã đến Tân Hải, còn ở tại nhà chúng ta phụ cận, chúng ta đều không mời các ngươi đi trong nhà làm khách, Thẩm Thúc Thúc biết sẽ trách cứ ta." Nguyễn Hồng Trang nói: "Thẩm Thúc Thúc, Tư Viễn cha hắn vừa mới gọi điện thoại đến, để chúng ta thật tốt chiêu đãi các ngươi." Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Thi Vận nghe vậy có chút do dự, quay đầu nhìn về phía một bên Lưu Tuyết Di. Nguyễn Hồng Trang nhìn ra nàng ý tứ, thế là cười nói: "Cùng đi đi, nếu là đường muội bằng hữu, chính là bằng hữu của chúng ta." Thẩm Thi Vận thấy thế, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Chương 749, Ô Long chương 749, Ô Long đạo tử, ngươi trước tiên đem lái xe về đi, dù sao cũng không xa, chúng ta đi trở về là được. Chờ ra khách sạn cửa, nhìn thấy ngừng tại cửa khách sạn xe, Thẩm Tư Viễn lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn 5 người, căn bản không ngồi được. Bởi vì hôm nay lúc ra cửa, mở chính là Nguyễn Hồng Trang chiếc kia màu đỏ mui trần xe thể thao, chiếc xe này ngồi 4 người đều quá sức, đừng nói 5 người. Được, vậy ta về trước đi. Đào tử nghe vậy, cũng không nhiều lời chút cái gì, dù sao nơi này cách bọn họ chỗ ở cư xá cũng liền vài phút đường. Đi thôi, nhà chúng ta ngay ở phía trước. Thấy đào tử nổ máy xe rời đi, Nguyễn Hồng Trang chủ động chào hỏi hai nữ. Còn như Thẩm Tư Viễn, chứ ngay từ đầu nói với Thẩm Thi Vận hai câu, liền không nói lời gì nữa. Đa tạ tỷ tỷ. Thẩm Thi Vận cười nói ngâm ngâm địa đạo. Mới một hồi này công phu, tỷ tỷ nàng liền kêu lên. Lưu Tuyết Di lạc hậu mấy bước, lặng lẽ kéo Thẩm Thi Vận cánh tay, nhỏ giọng nói: "Ngươi không phải nói, chúng ta dính tà hối, không tiện đi người ta trong nhà sao? Ngươi thế nào cải biến chủ ý? Vừa mới đều nói như vậy, ta cũng không tốt cự tuyệt." Thẩm Thi Vận có chút ảo não nói: "Mà lại vừa rồi cũng có chút kỳ quái, ta rõ ràng muốn cự tuyệt, thế nhưng là ánh mắt rơi xuống cái kia Nguyễn tiểu thư trên mặt, liền thế nào cũng không đành lòng cự tuyệt, vô ý thức gật đầu." "Úc, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế sắc khí, liền một nữ nhân đều có thể đem ngươi mê hoặc, mặc dù nàng đích sắc rất xinh đẹp, nhưng ngươi không có cái gì đặc biệt ham mê à?" Lưu Tuyết Di buông nàng ra cánh tay, hướng bên cạnh rời đi. "Ngươi nói mỏ cái gì đâu?" Thẩm Thi Vận đỏ mặt mật một tiếng. "Ta hối." Thẩm Tư Viễn nhíu lông mày, quay đầu liếc mắt nhìn, vẫn chưa thấy bên cạnh hai người có cái gì âm tà quỷ vật. Nguyễn Hồng Trang tựa hồ cũng nghe thấy, có chút hiếu kỳ quay đầu, nói một tiếng nói, qua phía trước quầy bán quà vật liền đến. Thẩm Thi Vận cùng Lưu Tuyết Di nghe vậy, đội vàng gấp đi mấy bước, đuổi kịp hai người. "Vân Đoá quầy bán quà vật, danh tự này lên được thật là tốt." Lưu Tuyết Di nói. "Đúng, cái này khiến ta nhớ tới mây bên cạnh có cái quầy bán quà vật." Thẩm Thi Vận cũng nói. "Tiệm này có điểm đặc sắc, các ngươi muốn đi vào dạo chơi sao?" Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, cười để cử nói. "Có thể chứ." Rất hiển nhiên, hai nữ đối với cái này tiểu cũ trang trí phong cách quầy bán quà vật cũng cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên có thể, lại chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Thế là mấy người đi hướng Vân Đoá quầy bán quà vật, mắt thấy liền muốn đi vào, bên trong bỗng nhiên lao ra một đứa bé. "Ôi, khách nhân các ngươi tốt, muốn hay không tiến đến mua chút đồ vật, ta đại siêu thị bên trong thế nhưng là có đầu khoai lang hoa." Đầu đầu thấy là Thẩm Tư Viễn, lập tức thở dài một hơi. "Ngươi làm cái gì? Ta còn tưởng rằng khách tới." Đầu đầu nói tiếp lấy tựa hồ kịp phản ứng, hưng phấn nói: "Khoai lang hoa, Nguyễn Nguyễn tỷ tỷ, các ngươi muốn hay không mua đồ à?" "Mua ngươi cái đại đầu quỷ." Thẩm Tư Viễn đưa tay liền muốn gõ đầu nhỏ của nàng, lại bị Nguyễn Hồng Trang ngăn lại. "Chúng ta vừa vặn muốn đi trong tiệm dạo chơi." Nguyễn Hồng Trang xoa xoa đầu nhỏ của nàng nói. "Phiên thắng, phiên thắng." Đầu đầu vui vẻ không thôi. "Là hoan nên, không phải phiên thắng." Nguyễn Hồng Trang kiên nhẫn cho nàng ổn nắn. "Được rồi, phiên thắng." "Ngươi cái này tiểu gia hỏa." Nguyễn Hồng Trang nhẹ nhàng bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Phía trước vui vẻ nói đùa, mà đi tại phía sau Thẩm Thi Vận cùng Lưu Tuyết Di lại là run lẩy bẩy. "Buổi sáng thời điểm, là đứa trẻ này a?" Lưu Tuyết Di chăm chú kéo lại Thẩm Thi Vận cánh tay. "Là, đúng không? Thế nào chỉ có một cái, còn có một cái đâu?" Thẩm Thi Vận cũng là một mặt sợ hãi. "Đang nói chuyện đâu, liền gặp theo trong tiệm lại đi tới một cái tiểu cô nương, chính là còn lại một vị khác." Hai người nhanh khóc lên, nhưng thích sĩ diện, cố nén lại. "Ca ca, tỷ tỷ." Đoá Đoá nhìn thấy hai người cùng đi đến nhà nàng tiểu điểm cổng, cũng có chút kinh ngạc. Nguyễn Hồng Trang cũng xoa xoa đầu nhỏ của nàng, sau đó lôi kéo các nàng hướng về trong tiệm đi đến. "Ba ba mụ mụ của ngươi ở trong tiệm sao?" "Rộng, Tiểu Thẩm, Nguyễn Nguyễn, các ngươi đến." Đang nói đây, Tống Thanh Vi theo trong tiệm ra đón. Nhìn thấy bọn hắn đứng chung một chỗ nói chuyện, Thẩm Thi Vận đối lại trước sự tình bắt đầu sinh ra hoài nghi. "Ngươi nói, có khả năng hay không là điện thoại di động của ngươi vấn đề, chúng ta một mực tại tự mình dọa mình. Chẳng lẽ ta điện thoại di động xấu rồi? Nhưng tại sao có thể đập xuống ngươi?" "Ai biết, điện tử sản phẩm xấu ma bệnh thiên kỳ bách quái." Thẩm Thi Vận nói. "Nhưng các nàng không có ảnh." Hai người thuận phía trước nhìn lại phát hiện bọn hắn đều đứng tại lều che nắng phía dưới, căn bản nhìn không ra có hay không cái bóng. "Cầm điện thoại thử lại lần nữa." Lưu Tuyết Di nói liền muốn móc điện thoại. "Điện thoại di động của ngươi đều xảy ra vấn đề, còn cần ngươi dùng ta." Thẩm Thi Vận nói. Ngay tại nàng chuẩn bị đem điện thoại theo trong bọc lấy ra thời điểm, Nguyễn Hồng Trang lại quay đầu chào hỏi hai người. "Thi Vận, Lưu tiểu thư, nhanh lên tới a, bên ngoài nóng, vừa vặn vào cửa hàng mát mẹ một chút." "Hai vị này là?" Tống Thanh Vi nghi hoặc hỏi. "Vị này là Tư Viễn Đường Muội, vị này là bạn học của nàng Nguyễn Hồng Trang chủ động cho các nàng giới thiệu." "A nha, các ngươi tốt, nguyên lai là các ngươi." Đoá Đoá chống nạnh, ngước cổ. "Ngươi biết các nàng nha?" Tống Thanh Vi hơi kinh ngạc. "Vừa mới ở trên bờ cát gặp qua." Đoá Đoá nói. Tống Thanh Vi giật mình, vội vàng chào hỏi đám người tiến vào trong tiệm. Thẩm Thi Vận cùng Lưu Tuyết Di quan sát tỉ mỉ Đoá Đoá cùng đầu đầu, thấy các nàng tướng mạo đáng yêu, nào có mảy may âm trầm quỷ khí. Đợi các nàng cẩn thận thăm dò, sờ sờ các nàng cái đầu nhỏ, thậm chí còn méo méo các nàng cái kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, cuối cùng xác định, các nàng hai cái hẳn là nháo cái lớn ô long, nhìn nhau xấu hổ cười một tiếng, ai cũng không nghĩ nhắc lại chuyện này. Thi vận lần đầu tiên tới Tân Hải sao? Vậy cần phải thật tốt chơi đùa, để tiểu thẩm hoặc là Nguyễn tiểu thư mang các ngươi thật tốt dạo chơi, các ngươi nếu là không chê chúng ta lớn tuổi, chúng ta cũng có thể mang các ngươi đi chung quanh một chút. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng nhiệt tình, để hai người có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá cũng không có ở trong tiệm chờ lâu, Thẩm Tư Viễn liền chủ động đưa ra cáo tử, Đào Tử lái xe về trước đi, đang ở trong nhà chờ chúng ta đâu. Vậy được, kia liền không quấy rầy các ngươi. Tống Thanh Vi cũng không có tiếp tục lưu bọn hắn. Mấy người đi ra ngoài, Đậu Đậu tại phía sau cũng muốn đi theo, Thẩm Tư Viễn nhớ lại đi chiêu đãi khách nhân, vật nhỏ này trở về, chỉ sợ lại muốn cùng Đường Đường làm ầm ĩ, thế là nói, ngươi ngay ở chỗ này cùng đoá đoá chơi đi. A, vậy được rồi. Đậu Đậu cũng không quan trọng, chỉ cần có chơi là được, mà lại nàng cảm thấy tại cửa ra vào mời chào khách nhân rất có ý tứ. Chờ ra tiểu điểm, Thẩm Thi Vận cùng Lưu Tuyết Di đều vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn, chờ thu hồi ánh mắt, Thẩm Thi Vận nhịn không được hiếu kỳ nói, hai cái tiểu bằng hữu thật sự là đáng yêu, là tiểu điểm nhà hải từ sao? Nguyễn Hồng Trang nhìn nàng một cái, cười giải thích nói, đoá đoá đúng vậy, chính là hơi lớn chút cái kia, mà điểm nhỏ cái kia, gọi Đậu Đậu, nàng là tưởng đào chi chất nữ. Hai người nghe vậy có chút giật mình, đồng thời trong lòng càng thêm yên ổn, cảm thấy hẳn là chỉ là Lưu Tuyết Di điện thoại ra kỳ quái vấn đề, náo cái lớn ô long. Đợi các nàng đi tới Hải Phong cư xá cổng, hai nữ càng là giật nảy cả mình, nhìn xem hoàn cảnh, cái này rõ ràng là cấp cao nơi ở cư xá, bất quá ngấm lại vừa mới chiếc kia xe thể thao màu đỏ, giống như lại chưa phát giác kỳ quái. Lưu Tuyết Di lặng lẽ ở bên thai Thẩm Thi Vận nói, ngươi Đường ca giống như rất có tiền. Thẩm Thi Vận nói, ta đây cũng không rõ ràng à, gia gia của ta cũng không có nói với ta à. Ngươi nhìn những cái kia cực kỳ lộng lẫy cảnh dương này, giá phòng nơi này chỉ sợ không rẻ, một bộ chỉ sợ muốn tốt mấy chục triệu. Lưu Tuyết Di nói, như thế quý. Thẩm Thi Vận giật mình nói, nhà các nàng mặc dù có chút gia tư, nhưng đại bộ phận tài sản đều là mấy đời tích lũy, tăng thêm một chút sản nghiệp tổ tiên, cho dù như thế, chỉ sợ cũng lập tức không bỏ ra nổi mấy chục triệu đến. Bằng không đâu. Thẩm Thi Vận nghe vậy, càng là hiếu kỳ cảnh vật chung quanh, thấy trong khu cư xá chẳng những xanh hóa siêu nhiều, trồng trọt các loại nhiệt đới thảm thực vật, còn có đường băng, bể bơi, sân tennis chờ một chút tập thể dục công trình, quả nhiên quý là có quý đạo lý. Chương 750, ủy khuất chương 750, ủy khuất mấy người lên lầu, ra thang máy, liền gặp Đào Tử đã mở ra đại môn chờ lấy. Nàng đổi một thân nhẹ nhàng hưu nhàn thường phục, lộ ra càng thêm ấm nguyện nhàn tĩnh. Hoan nên. Nàng cười chào hỏi đám người. Ở bên chân nàng bên trên, còn có cái cơi tại đầu phộng tạo hình xe lắc bên trên tiểu hải. Nhìn thấy Thẩm Thi Vận, lập tức hướng về phía nàng cười ngây ngô một tiếng. Là ngươi. Thẩm Thi Vận trong đôi mắt chớp động lên vẻ vui mừng. Nàng vẫn cảm thấy vận may của mình, cùng trước mắt tiểu hải một nụ hôn có quan hệ. Bởi vì từ khi bị nàng hôn qua về sau, nàng vận khí tốt đến lạ thường, mặc kệ làm cái gì, có thể nói mọi chuyện hài lòng. Đây là Đường Đường. Lưu ý đến Thẩm Thi Vận ánh mắt, Đào Tử sờ sờ Đường Đường cái đầu nhỏ, cho các nàng giới thiệu. Ta biết nàng. Thẩm Thi Vận nói. Chứ Thẩm Tư Viễn, mọi người đều là cảm thấy kinh ngạc. Lần trước tại Long Môn Thạch Quật ở trong khách sạn, ta gặp qua Đường ca cùng Đường Đường, lúc ấy ta còn ôm nàng nữa nha. Thẩm Thi Vận giải thích nói. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử cùng một chỗ nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn thản nhiên nói, lúc ấy không nhận ra được. Thẩm Thi Vận cười giải thích nói, ta lúc ấy cũng không nhận ra Đường ca, thực tế là không nghĩ tới có trùng hợp như vậy. Đám người lúc này mới chợt hiểu, chỉ có Lưu Tuyết Di nghi hoặc nói, việc này ta thế nào không biết. Bởi vì du lịch những ngày này, các nàng một mực cùng một chỗ, lẽ ra chỉ cần Thẩm Thi Vận gặp qua, nàng hẳn là cũng gặp qua mới đúng. Là buổi sáng tại khách sạn phòng ăn đụng tới, khi đó ngươi còn không có rời giường đâu. Là như vậy sao? Nghĩ đến chính mình buổi sáng nằm ỉ quen thuộc, tựa hồ cũng nói thông được, thế là không có lại xoắn xuýt. Đều đừng đứng tại cửa ra vào, đi vào nhà nói đi. Nguyễn Hồng Trang chào hỏi đám người tiến vào trong phòng. Nguyễn tỷ, nhà các ngươi thật lớn, thật xinh đẹp. Tiến vào trong phòng, cái kia to lớn ngắm cảnh bàn công đầu tiên đập vào mi mắt, Lưu Tuyết Di đầu tiên nhịn không được tán thưởng một tiếng. Tạm được, các ngươi ngồi trước, ta cho các ngươi ngâm ấm trà. Nguyễn Hồng Trang nói. Vẫn là ta tới đi. Đào Tử chủ động nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy không nhiều lời, mà là chào hỏi chúng nhân ngồi xuống trò chuyện. Lúc này Mao Tam Muội bưng cắt gọn trên hoa quả đến. Đây là Mao Tam Muội, Đường Đường mụ mụ. Nguyễn Hồng Trang giới thiệu sơ lược một chút. Mao Tam Muội dùng tay qua tay chữ danh, hướng hai người biểu thị hoan nghênh, sau đó liền bận điệu chính mình đi. Gặp nàng lần này bộ dáng, Thẩm Thi Vận hai người trong lòng liền nắm chắc, cũng liền không có lại hỏi thêm. Nhưng để Thẩm Thi Vận cảm thấy kinh ngạc chính là, Đường Đường vậy mà là Mao Tam Muội nữ nhi, mặt khác Thẩm Tư Viễn vậy mà một mình mang trong nhà A Di nữ mấy đi lữ hành, bọn hắn là cái gì quan hệ, thân thích sao? Bất quá lời này nàng cũng không tốt mở miệng, bất quá Đường Đường là thật đáng yêu a, nàng nhịn không được ánh mắt hướng Đường Đường nhìn lại, liền gặp cái này tiểu gia hỏa cưỡi cái xe lắc, ở trong phòng khắp nơi tán loạn, không có một khắc ngừng, hoạt bát không được. Nguyễn Hồng Trang rất biết nói chuyện phiếm, cũng phi thường am hiểu nói chuyện phiếm. Chỉ là không lâu sau, chẳng những để hai người triệt để trầm tĩnh lại, đối với các nàng tình huống cũng trên cơ bản cho thăm dò rõ ràng. Đại học sư phạm học sinh, sắp tốt nghiệp các nàng đi ra đến lữ hành, mở mang kiến thức một chút tổ quốc tốt đẹp non sông. Trước mắt các nàng đã đi ba cái địa phương, Tân Hải thuộc về các nàng trạm thứ tư, bởi vì vé máy bay quan hệ, các nàng tối hôm qua mới đến Tân Hải, trạm tiếp theo các nàng chuẩn bị tiến về Tuyết Hương trượt tuyết. Hai cái vừa thanh tịnh sinh viên, không có chút nào tâm cơ, thậm chí không cần Nguyễn Hồng Trang chủ động hỏi thăm, chỉ là thêm chút giận dắt, hai người liền ngã hạt đậu mà đem các nàng sự tình một năm một mười bàn giao đi ra. các ngươi hôm nay có cái gì đi xa kế hoạch sao?
Nguyễn Hồng Trang hỏi. Lúc đầu chúng ta còn muốn đi bái một chút Nam Hải Quan Âm, hiện tại đi hẳn là không kịp.
Thẩm Thi Vân nói. Người bên kia tương đối nhiều, các ngươi hẳn là sớm một chút đi, sáng mai ta lái xe mang các ngươi đi qua.
Đào Tử nói.
Không cần, không cần, chính chúng ta là được, không cần làm phiền Đào Tử tỷ tỷ ngươi.
Mấy người con đường quen thuộc, hai người mở miệng một tiếng Nguyễn tỷ tỷ, mở miệng một tiếng Đào Tử tỷ tỷ.
Kỳ thật Thẩm Thi Vận cùng Lưu Tuyết Di trong lòng đều phi thường tò mò hai người cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ. Hai người xem ra đều cùng Thẩm Tư Viễn phi thường thân mật, trong lúc nhất thời để các nàng không phân rõ hai người ai mới là Thẩm Tư Viễn nữ bằng hữu. Nhưng cái vấn đề này cũng không tốt trực tiếp mở miệng hỏi thăm, tối thiểu nhất không có khả năng ngay trước hai người mà hỏi, trong lúc nhất thời để các nàng hai cái trong lòng như là mèo cào đồng dạng.
Thẩm Thi Vận thấy Thẩm Tư Viễn ngồi tại ban công, đang cúi đầu nói chuyện với Đường Đường, thế là để cái chén trong tay xuống đi tới.
Đường ca, Đường Đường nàng đầu tiên là mỉm cười lên tiếng chào hỏi.
Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía nàng.
Han Đường Đường hướng về phía nàng nết miệng một cái cười ngây ngô.
Người thích nàng.
Thẩm Tư Viễn thu hồi ánh mắt nhìn về phía Đường Đường.
Bát cháo.
Đường Đường nói.
Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu nhỏ của nàng, hướng đi tới Thẩm Thi Vận hỏi, có việc.
Đường ca, ngươi không thích ta.
Thẩm Thi Vận hỏi.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới nàng như thế trực tiếp.
Thế là thần sắc bình thản hỏi ngược lại, ngươi sẽ thích hết thảy mới thấy qua hai mặt người sao?
Thẩm Thi Vận nghĩ nghĩ, lúc này mới lắc đầu nói, sẽ không.
Cái này không phải rồi.
Không giống, ngươi biết, ta không phải ý tứ này.
Thẩm Thi Vận hơi có vẻ bất mãn nói,
đại khái bởi vì vừa tốt nghiệp, không đúng, còn không có tốt nghiệp, trên người nàng vẫn như cũ còn có người trẻ tuổi đặc thù thuần chân, cảm thấy người một nhà nên tương thân tương ái, hai bên cùng ủng hộ, đương nhiên, cái này cũng cùng với nàng theo nhỏ tại yêu bên trong lớn lên có rất lớn quan hệ.
Không có cái gì không đúng, trước lúc này, ta biết có ngươi một người như vậy, nhưng ta không cho rằng chúng ta sẽ có gặp nhau, mà trước hôm nay, chúng ta càng là lẫn nhau lạ lẫm, mà lại ta cũng không cho rằng có gặp gỡ quá nhiều cần thiết, tại ngươi ta hơn 20 năm trong cuộc đời, không có lẫn nhau tồn tại, không giống sống được rất tốt, cho nên ngươi tại cương cầu cái gì?
Thẩm Tư Viễn mấy câu nói Thẩm Thi Vận nước mắt rưng rưng, tại biết nàng còn có cái bác cả cùng Đường ca về sau, nàng là rất hưng phấn, cảm thấy có thêm một cái người nhà, nàng một thân một mình chạy tới Tân Hải muốn gặp bọn họ một chút, một mảnh chân thành, Thẩm Tư Viễn những lời này, quả thực đả thương nàng trái tim.
Thẩm Tư Viễn vẫn chưa còn nàng, mà là dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời.
Khó chịu, an ủi, không tồn tại, quen thuộc liền tốt.
Nhưng vào lúc này, Đường Đường chân trượt đến Thẩm Thi Vận trước mặt, ngửa đầu nhìn xem nàng.
Han nàng hướng về phía Thẩm Thi Vận một cái cười ngây ngô, tiếp lấy chỉ hướng Thẩm Tư Viễn.
Không tốt chứng, không khóc.
Phúc L.
Ngay tại khó chịu Thẩm Thi Vận, lập tức liền bị nàng làm cười.
Thẩm Tư Viễn miết miệng, lại là không có lên tiếng.
Thẩm Thi Vận sờ sờ đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, ta trước đó vận khí vẫn luôn không phải rất tốt, từ khi gặp được ngươi về sau, vận khí ta liền trở nên tốt không được, có phải là bởi vì ngươi quan hệ?
Han Thẩm Tư Viễn nghe vậy lại là kinh ngạc hướng Đường Đường nhìn sang.
Hắn không biết lại còn có việc này, có lòng muốn kỹ càng hỏi thăm, thế nhưng là ngẫm lại vừa mới nói những lời kia, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng.
Đúng lúc này, Nguyễn Hồng Trang đi ra.
Thấy Thẩm Thi Vận nước mắt rưng rưng, một bộ ủy khuất bộ dáng, đưa tay vỗ một cái Thẩm Tư Viễn, kéo tay của nàng nói, ngươi cái này làm ca ca, cũng không biết để cho điểm muội muội, vừa mới nhận biết liền khi dễ nàng.
Tiếp lấy cũng không nhìn hắn, trực tiếp quay đầu đối với Thẩm Thi Vận nói, đừng phản ứng hắn, chúng ta đi vào nhà nói chuyện.
Thấy các nàng trở về nhà, Thẩm Tư Viễn lúc này mới đưa tay đem nhỏ khờ hàng cho sách đi qua.
Chương 751, Hoa Tâm chương 751, Hoa Tâm nàng vừa mới nói, là thật.
Đường Đường ngồi ở trong ngực hắn, chớp mắt to, một mặt vô tội nhìn xem hắn.
Chớ cùng ta giả ngu.
Thẩm Tư Viễn đưa tay muốn đi bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Nàng lập tức vươn đầu lưỡi, muốn đi liếm ngón tay của hắn.
Bẩn chết rồi.
Thẩm Tư Viễn một mặt ghét bỏ mà lấy tay rút về.
Ngươi là thế nào để nàng bận may?
Thẩm Tư Viễn tận lực dùng nàng có thể nghe hiểu được lời nói hỏi thăm.
Đường Đường vẫn như cũ chớp mắt to, một mặt hồ đồ mà nhìn xem hắn.
Ai, tốt ta, hỏi ngươi cũng là hỏi không.
Thẩm Tư Viễn rất là bất đắc dĩ.
Vật nhỏ này, so đầu đậu còn muốn đơn thuần.
Đúng lúc này, Đường Đường đống nhiên đem cái đầu nhỏ trước gót ba kích một tiếng, hôn lên Thẩm Tư Viễn trên gương mặt.
Thẩm Tư Viễn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nhớ tới ngày ấy Đường Đường chủ động hôn Thẩm Thi Vận tình hình, trong lòng có chút giật mình.
Vậy ngươi tại sao lựa chọn nàng?
Là bởi vì ta quan hệ sao?
Thẩm Tư Viễn càng hiếu kỳ cái vấn đề này.
Đại đại tốt đẹp chứng, Han Đường Đường nói, đưa tay chỉ hướng phòng khách.
Thẩm Thi Vận nghe thấy tiếng cười, quay đầu hướng ban công liếc mắt nhìn.
Thấy Thẩm Tư Viễn đem Đường Đường giơ lên cao cao, Đường Đường một đôi chân ngắn nhỏ tại không trung loạn đạp, phát ra cười khanh khách âm thanh, ánh nắng theo giữa hai người xuyên qua, tung xuống ánh sáng màu vàng nóng.
Như thế hơi ấm một màn, không khỏi để Thẩm Thi Vận thấy ngu ngơ lại. Thẩm Tư Viễn nào có một điểm vừa rồi lãnh đạm, nụ cười như là ánh nắng ấm áp,
có phải là rất tốt?
Nguyễn Hồng Trang tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng hỏi thăm.
Thẩm Thi Vận gương mặt đỏ lên, thu hồi ánh mắt, có chút tức giận nói, hắn đối với ta nhưng một chút cũng không tốt.
Nguyễn Hồng Trang vẫn chưa vì Thẩm Tư Viễn giải thích, mà là hỏi ngược lại, vậy ngươi biết tại sao sao?
Còn có thể làm sao? Hắn không thích gia gia của ta thôi, vì hắn mãi mãi bên vực kẻ yếu.
Điểm này Thẩm Thi Vận kỳ thật trong lòng rất rõ ràng,
nhưng là dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Tư Viễn mãi mãi cùng ba ba đều tha thứ gia gia, hắn bằng cái gì không tha thứ gia gia?
Vậy ngươi rõ ràng bọn hắn thế hệ trước sự tình sao?
Nghe gia gia nói qua một chút,
Thẩm Thi Vận nói,
vậy ngươi nghe tới chỉ là gia gia ngươi góc độ, ngươi không hiểu rõ, riêng chỉ là ly hôn đối quá khứ nữ nhân mà nói, đều là một trận tai nạn, đặc biệt là nông thôn, kia là cũng bị người đâm cổ sống, lời đàm tiếu như là giết người đao kiếm, huống chi còn mang một đứa bé, đói, nghèo khó, còn muốn phòng bị một chút lòng mang ý đồ xấu người, mỗi ngày đều là một loại giày vò. Ra ra ngươi đi được thoải mái, theo đuổi cuộc sống tốt hơn, rộng lớn tiền đồ, nhưng hắn lại là đạp tại Thẩm Tư Viễn. Mãi mãi trên bờ bay, một cước đem nàng cho bắt đầu vào vực sâu. Thẩm Tư Viễn mãi mãi tha thứ ra ra ngươi, có lẽ là bởi vì nàng thiện lương, nàng yêu, đại bá của ngươi tha thứ ra ra ngươi, là bởi vì hắn là ra ra ngươi nhi tử, là bởi vì hai người cùng một chỗ sinh hoạt qua, yêu hắn, đại bá của ngươi đối với hắn còn ôm lấy chờ mong thế nhưng là Tư Viễn khác biệt, hắn từ nhỏ cùng mãi mãi cùng nhau lớn lên, hắn tính cách tinh tế, càng có thể cảm nhận được mãi mãi khốn khổ, tăng thêm hắn lại chưa ăn qua ra ra ngươi một miếng cơm. Nhận qua hắn một kia. Ân Huệ, ngươi lại bằng cái gì để hắn tha thứ ra ra ngươi năm đó cách làm rất nhiều chuyện bây giờ nói đến nhẹ nhàng, nhưng ra ra ngươi năm đó cách làm, thế nhưng là hủy một nữ nhân một đời, cho nên, ngươi phải hiểu cách làm của hắn, không nên cảm thấy hắn không hợp tình người. Thẩm Thi Vận nghe vậy yên lặng gật đầu, nàng đích sắc không nghĩ như vậy nhiều, mà lại nàng thiên nhiên lựa chọn đứng tại ra ra của nàng một bên, lấy nàng ra ra thị giác nhìn vấn đề, đem tất cả trách nhiệm đều trách cứ thời đại bên trên. Nguyễn tỷ tỷ, ngươi người thật là tốt. Thẩm Thi Vận nói. Nàng trong lời nói chi ý, chính là Thẩm Tư Viễn không tốt thôi. Xem ra lý giải thì lý giải, tức thì tức. Ngày mai ta lái xe đưa ngươi hồi hương xuống, đi nhìn đại bá của ngươi cùng bác gái mẹ. Nguyễn Hồng Trang nói. Cái này thật sự là quá làm phiền ngươi, ngươi nói cho ta địa chỉ là được, hoặc là để ta đường ca đưa ta. Ngươi đường ca hắn không biết lái xe. Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Thi Vận hơi kinh ngạc. Sau đó rất nhanh biểu thị chính mình kinh thường, như thế đại nhân, lại còn không biết lái xe. Nguyễn Hồng Trang cười cười, nhưng cũng không có giải thích, nhưng vào lúc này Thẩm Thi Vận đột nhiên hỏi, Nguyễn tỷ tỷ, ngươi là ta đường ca nữ bằng hữu sao? Nàng thông qua cùng Nguyễn Hồng Trang giao lưu, cảm thấy tỷ tỷ này thật là siêu có mị lực, như là một cái chi tâm đại tỷ tỷ, ôn nhu mà già dặn, quả thực con trai của nàng lúc hy vọng trưởng thành hoàn mỹ khuôn mẫu. Theo hai người trong giao lưu, đối phương càng là không che giấu chút nào đối với đường ca yêu thương, nàng thực tế nhịn không được, lúc này mới há miệng hỏi thăm. Đúng thế, xem ra không giống sao? Nguyễn Hồng Trang cười hỏi. Thẩm Thi Vận lắc đầu, lại gật gật đầu, cuối cùng nhất nói, ta đường ca thật sự là có phúc lớn, có thể tìm tới ngươi dạng này nữ bằng hữu. Kỳ hỉ, ta cũng cảm thấy. Nguyễn Hồng Trang cười nói. Thẩm Thi Vận quay đầu liếc nhìn ngay tại nói chuyện với Lưu Tuyết Di đạo tử, tiếp tục hỏi, cái kia đạo tử tỷ tỷ nàng là? Nàng cũng là a. Nguyễn Hồng Trang thần sắc thản nhiên nói, có một số việc là không đạt được, mà lại cũng không có che giấu cần thiết, chỉ cần chính các nàng nguyện ý, phụ mẫu cũng không phản đối, các nàng quan tâm người khác nói sao? Khi con người thu hoạch được lực lượng về sau, thiên nhiên liền sẽ tránh thoát một chút khóa, có trên tư tưởng, có đạo đức bên trên, bởi vì đây đều là một ít quy tắc, làm lăng giá quy tắc thời điểm, tự nhiên sẽ không thụ quy tắc trói buộc, có ít người thậm chí triệt để thả bản thân, không là người. Nhưng là Thẩm Thi Vận nghe vậy về sau, lại là giật nảy cả mình, trừng to mắt, kinh một tiếng, kéo đến lao giải. Nguyễn Hồng Trang đem ngón tay dựng thẳng với phần môi, làm cái âm thanh thủ thế. Thẩm Thi Vận vội vàng che miệng của mình, nhỏ giọng nói, hán điểm này ngược lại là rất giống ra ra, không hổ là ông cháu. Cái gì? Một dạng hoa tâm, đều là chân đạp hai con thuyền. Ha ha, Nguyễn Hồng Trang nhịn không được cười ha ha. Thẩm Thi Vận không có cười, chỉ là càng thêm hiếu kỳ, hai người các ngươi như thế xinh đẹp, đến cùng coi trọng ta đường ca điểm kia. Nàng ra vẻ nghi ngờ nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang, có mấy lời nàng không tốt trực tiếp hỏi, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Quả nhiên Nguyễn Hồng Trang lập tức liền lĩnh hội tới nàng ý tứ, đưa tay ở trên đầu nàng gõ nhẹ một cái nói, chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta ba cái, liền ngươi đường càng nghèo nhất. Cái này Thẩm Thi Vận càng thêm không hiểu, hai cái như thế xinh đẹp mà nữ nhân ưu tú, tại sao sẽ coi trọng nàng đường ca? Chẳng lẽ nàng có cái gì chính mình không biết năng khiếu? Nghĩ tới đây, lặng lẽ đỏ mặt. Nói để ngươi đừng nghĩ lung tung, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi đường ca là người rất đặc biệt, đáng giá chúng ta đi thích. Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Thi Vận nghe vậy cũng không có lại tiếp tục truy vấn, Nguyễn Hồng Trang lại mang nàng tham quan nhà mình, còn đưa nàng một cái bao, lại đưa Lưu Tuyết Di một chút đồ chơi nhỏ, trong nhà ăn xong cơm tối, mới đem các nàng trò đưa trở về. Sau đó hẹn xong ngày thứ hai buổi sáng tới, đưa Thẩm Thi Vận đi nông thôn nhìn nàng bác cả cùng bác gái mẹ, lần này tự nhiên là Thẩm Thi Vận một người, Lưu Tuyết Di tự nhiên không còn đi theo, nàng chuẩn bị một thân một mình thật tốt dạo chơi Tân Hải. Ở trên đường trở về, lần nữa đi ngang qua Vân Đoá quầy bán quà vật, hai người vô ý thức liếc nhìn, lại phát hiện sớm đã đóng cửa. Các nàng cũng liền không để ý cả ngày hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, để hai người mệt mỏi hơn hai, trở về sau tắm rửa một cái, ngã đầu liền ngủ, ngược lại để hai người ngủ ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thi Vận trước rời khỏi giường, cũng không có đánh thức Lưu Tuyết gì, thu thập một chút, liền mang theo bao ra khách sạn, tối hôm qua nói xong, buổi sáng đi đường ca nhà ăn điểm tâm, sau đó cùng lúc xuất phát. Đi ngang qua Vân Đoá quầy bán quà vào thời điểm, vô ý thức lại liếc nhìn, phát hiện tiểu điếm còn không có mở cửa, vẫn không có để ý, trực tiếp đi tới đường ca trong nhà. Cho nàng mở cửa là đào tử tỷ tỷ sớm. Thẩm Thi Vận lên tiếng chào hỏi, ánh mắt quét đến đào tử trên mặt, gặp nàng da thịt trắng non đến như là bóc vỏ trứng gà, thổi qua liền phá, quả thực cao ước. Đúng lúc này, trong phòng khách truyền đến một trận vui cười cùng vui lùa ầm ĩ âm thanh, nàng theo tiếng kêu nhìn lại, thấy chẳng những có Đường Đường, Đoá Đoá cùng Đậu Đậu hai tiểu cô nương vậy mà cũng tại. Cái này sáng sớm, các nàng thế nào sẽ ở trong này? Không trở về nhà sao? Thẩm Thi Vận quả thực cảm thấy rất kinh ngạc. Đợt, ngày mai có thể sẽ xin phép nghỉ một ngày, nữ nhi nghỉ, quá quyển, mấy tháng không có nghỉ ngơi, cho nên lâm thời chuẩn bị mang nàng đi một chuyến đi nghỉ. ta đến lúc đó nhìn có thể hay không nhìn chút thời gian, thực tế không được, chỉ có thể xin phép nghỉ một ngày. Chương 752, tà pháp sư chương 752, tà pháp sư đường đường chính nằm sấp ở trên lưng đầu đầu, muốn để đầu đầu có nàng, đầu đầu không nguyện ý, thế là nghiêng cổ, tại nguyên chỗ xoay quanh, giống con tiểu cầu tử, lộ ra rất là bực bội. Đoá đoá cười tại đầu phộng xe lắc bên trên, ở một bên cười ha hả nhìn xem. Thẩm Thi Vận nhìn lướt qua về sau liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đào Tử hỏi, "Đào Tử tỷ tỷ, ta đường ca đâu?" "Hắn ngay tại ban công luyện công buổi sáng đâu, ngươi đến có chút sớm." Đào Tử cười nói, trên người nàng còn mặc một bộ màu lam tơ chất áo ngủ, cũng không tới kịp đuổi, trên mặt còn mang theo vài phần lười biếng, "Vậy ta tìm đường ca đi." Nàng nói, liền hướng ban công đi đến. Sau đó nàng cảm thấy mình tìm tới đường ca có thể tìm hai người bạn gái nguyên nhân. Liền gặp Thẩm Tư Viễn mặc một đầu con đùi, chân trụi trên thân đứng ở trên ban công, kết cơ bắp tựa như sắt thép đổ bê tông, theo động tác của hắn, mỗi một tấc da thịt kéo ruôi, đều tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Trên thân hiện hiện mồ hôi hội tụ thành dòng suối nhỏ, thuận trên thân thể của hắn bắp thịt khe rãnh đoạn đỉnh hướng phía dưới, khiến cho mặt đất ẩm ướt một mảng lớn, càng là tràn ngập bạo lực mỹ cảm, dù cho xa xa nhìn xem, đều để người có một loại hormone nổ tung cảm giác. Thẩm Thi Vận vô ý thức nuốt một chút nước bọt, nghĩ thầm đây là đường ca, đừng nghĩ lung tung, thế nhưng là ánh mắt lại là thế nào cũng rời không ra. Đúng lúc này, bên hai chợt có một thanh âm dò hỏi, có phải là rất đẹp mắt? Thẩm Thi Vận bị giật nảy mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, đỏ bừng mặt nói, ta liền nhìn xem. Nói chuyện chính là Nguyễn Hồng Trang, nàng mặc bó sát người quần áo thể thao, thái dương lấm tấm mồ hôi, nghĩ đến cũng là vừa mới vận động qua, trên tay nàng còn cầm một cái cực lớn ấm nước. Nguyễn Hồng Trang dương lên trong tay ấm nước nói, vận động sau, đổ xuống nước. Nói, nàng trực tiếp hướng ban công đi ra ngoài. Nhìn xem Nguyễn Hồng Trang bóng lưng, Thẩm Thi Vận trong lòng cảm thán đối phương dáng người thật tốt, liền ngay cả đi trên đường, tư thế đều cực kỳ ưu nhã, tràn ngập nữ tính ôn nhu, liền nàng một nữ nhân, cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Thật đúng là xứng. Thẩm Thi Vận nhịn không được thấp giọng thì thào. Nhìn xem Thẩm Tư Viễn cầm lấy ấm nước, ngửa đầu uống từng ngụm lớn nước, Nguyễn Hồng Trang đứng ở một bên ngửa đầu nhìn hắn, đầy mắt hâm mộ bộ dáng, Thẩm Thi Vận bỗng nhiên muốn dùng điện thoại đem một màn này cho đập xuống đến. Một màn này thực tế là quá đẹp tốt, một nam một nữ, dương cương cùng ôn nhu hình thành mãnh liệt đánh vào thị giác, nắng sớm ánh nắng vì hai người phủ thêm nhàn nhạt và nóng. Vào đúng lúc này, nàng rõ ràng cái gì là đầy giấy nhu tình, liếc mắt ngàn năm, vào đúng lúc này hoàn toàn cụ tượng hóa. Thế là nàng thật lấy điện thoại cầm tay ra, chụp hình một màn này, bất quá động tác của nàng lại là gây nên đường ca chú ý, hướng nàng cảnh liếc mắt, sắc bén ánh mắt, dọa đến nàng nhảy một cái, đội vàng xoay người, làm bộ đưa di động nhắm ngay trong phòng khách. Sau đó nàng sửng sốt một cái, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người bị hoảng hốt bao phủ lại, cảm giác toàn thân rẽ run. Nàng nhìn một chút điện thoại, lại nhìn một chút phòng khách, phản phất xác nhận. Trong phòng khách đích xác có ba đứa hải tử đang chơi đùa, nhưng là điện thoại di động của nàng bên trên lại chỉ biểu hiện chỉ có đường đường một người trong phòng khách chơi đùa. Điện thoại di động của nàng căn bản là đập không đến đóa đóa cùng đầu đầu. Nàng nghĩ đến trước đó Lưu Tuyết Di lời nói, cuối cùng rõ ràng, đây tuyệt đối không phải điện thoại vấn đề. Vào đúng lúc này, nàng cảm giác thân thể như nhũn ra, cả người tựa hồ cũng bị rút đi khí lực. Đúng lúc này, một đoàn ấm áp khí tức gần sát gương mặt của nàng, một cái rộng lớn hữu lực bàn tay bóp chặt cổ của nàng, thanh âm lanh khốc ở bên tai nàng vang lên. "Bị ngươi phát hiện, vậy ngươi liền đi chết đi." "Ta cái gì đều không nhìn thấy, cái gì cũng không biết." Thẩm Thi Vận vội vàng hấp tấp giải thích, lắp bắp trong thanh âm còn làm bộ khóc thút thít. "Tốt, ngươi đừng đùa Thi Vận." Đúng lúc này, Nguyễn Hồng Trang hờn dỗi thanh âm ở bên tai nàng vang lên, đồng thời đưa tay tại Thẩm Tư Viễn trên cánh tay đập hai lần, để hắn buông ra. Thẩm Tư Viễn khẽ cười một tiếng, buông lỏng bàn tay, xoay người đi hướng phòng tắm. Thẩm Thi Vận trong tay điện thoại rốt cuộc bắt không được, trực tiếp theo trong tay cho ra, lại bị một cái mảnh khảnh bàn tay tiếp được. "Cẩn thận một chút." Nguyễn Hồng Trang mỉm cười đưa di động đưa còn trở về. "Tạ, cảm ơn." Thẩm Thi Vận một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên đưa tay tiếp nhận. Nguyễn Hồng Trang rất là ôn nhu đưa tay khẽ vuốt phần lưng của nàng, giúp nàng thuận thuật khí. "Khá hơn chút nào không?" Tốt hơn nhiều rồi, Nguyễn tỷ tỷ, tại sao ta điện thoại di động đập không đến các nàng?" Thẩm Thi Vận trong lòng mặc dù có suy đoán, nhưng vẫn như cũng nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm. "Ngươi cảm thấy là vì cái gì?" Nguyễn Hồng Trang cười hỏi. "Ta tốt, ngồi xuống chậm rãi trò chuyện." Nguyễn Hồng Trang lôi kéo nàng ở một bên ngồi xuống. Chờ Thẩm Tư Viễn xông xong lạnh, đổi một bộ quần áo đi ra, Thẩm Thi Vận đã khôi phục như thường. Nhìn thấy hắn lúc, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc, đồng thời lại mang theo một tia nhàn nhạt hoảng hốt. "Như thế nhìn ta làm cái gì? Nguyễn đều nói với ngươi cái gì rồi?" Thẩm Tư Viễn hỏi. Không có cái gì." Mặc dù tâm tính đã để nằm ngang cùng, nhưng Thẩm Tư Viễn nói chuyện với nàng thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy có chút hồi hộp. "Không có việc gì liền ăn cơm đi, ăn cơm xong chúng ta liền xuất phát." Thẩm Tư Viễn đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, Đường Đường thấy thế, lập tức chạy tới, sau đó vịn chân của hắn, hướng bên cạnh trên ghế bỏ. Thẩm Tư Viễn cũng không ôm nàng, nhưng lại đem chân hướng phía trước duỗi ra, để nàng tốt hơn mật lực. "Ăn cơm đi." Đào Tử tới chào hỏi nàng ngồi xuống. Lúc này Đào Tử đã đổi một thân rộng rãi hưu nhàn quần áo, còn ôm hai cái tóc tết đuôi sam, lộ ra vô cùng có thiếu nữ cảm giác. Nguyên bản rất ao ước Đào Tử làn da nàng, lúc này bỗng nhiên nghĩ thầm, Đường ca có phải là có cái gì bảo dưỡng bí thuật? Nguyên lai Nguyễn Hồng Trang cũng chưa hoàn toàn cho Thẩm Thi Vận bằng dao, chỉ nói là Thẩm Tư Viễn là một tên có chút năng lực pháp sư, có thể điều khiển quỷ thần, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá chính là hắn quyền môi tiểu quỷ. Mặc dù cái này nghe có chút kéo, nhưng mắt thấy mới là thật, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá đích xác không phải phàm nhân, nàng còn tự tay ôm lấy, hai người nhẹ như bụi mù, căn bản cũng không có mảy may trọng lượng. Bất quá trong lòng nàng nhưng lại âm thầm nói thầm, Đường ca có phải hay không là cái gì tà pháp sư, dù sao nuôi tiểu quỷ, nghe xong cũng không phải là cái gì người đứng đắn. Mà lại Nguyễn tỷ tỷ cùng Đào tử tỷ tỷ như thế mê luyến hắn, có phải là dùng một ít tà thuật, dù sao trên TV Đông Nam Á những tà pháp kia sư, vu sư tựa hồ cũng có năng lực như vậy, càng nghĩ càng thấy đến khả năng, càng nghĩ càng thấy đến sợ hãi. Mà lại Tân Hải cách Đông Nam Á những quốc gia này tựa hồ cũng rất gần, Đường ca những pháp thuật này, có phải là theo bên kia lưu truyền tới. Đương nhiên, những chuyện này, Thẩm Thi Vận cũng liền thầm nghĩ trong lòng, hoàn toàn không dám nói ra. Ai biết Đường ca có cái gì khủng bố thủ đoạn, nàng cũng không dám đắc tội hắn. Chờ Nguyễn Hồng Trang cũng tắm rửa một cái, đổi một thân thường phục đi ra, Thẩm Tư Viễn lúc này mới nói, "Ăn cơm đi." Sau đó trực tiếp kẹp một tấm thịt bò bánh, thả tại Đường Đường trong bàn ăn. Mà Đào Tử cùng Nguyễn Hồng Trang lúc này mới động đũa, Thẩm Thi Vận cầm đũa, do dự muốn hay không kẹp. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử cũng đã giúp nàng kẹp tốt, thả tại nàng trong mâm, bữa sáng phi thường phong phú, chẳng những có thịt bò bánh, còn có bánh bao, sát trồng, gạo quả, xoa tiêu bao, phấn canh chờ một chút, một cái dài mảnh bản, trông đến tràn đầy, tất cả đều là đồ ăn. Thẩm Thi Vận trong lòng âm thầm nói thầm, như thế nhiều, có thể ăn xong sao? Nhưng làm nàng nhìn thấy Thẩm Tư Viễn mặc kệ là cái gì, trên cơ bản mở miệng một tiếng, nàng liền rốt cuộc không nghi ngờ có ăn hay không cho hết chuyện này. Bất quá, nàng vẫn như cũ lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, ngươi nói với nàng cái gì rồi? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi thăm Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang lại là không đáp, chỉ là hé miệng cười trộm, hết sức vui mừng. Chương 753, trên đường chương 753, trên đường ăn xong điểm tâm, Bao Tam muội vội vàng thu dọn đồ đạc, Thẩm Tư Viễn cũng chuẩn bị xuất phát. Ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Thẩm Tư Viễn hướng Nguyễn Hồng Trang hỏi. Nguyễn Hồng Trang lắc lắc đầu nói, Đào Tử cùng ngươi trở về là được, thay ta hướng mãi mãi Vân An, còn có mang cho bọn hắn lễ vật, đều thả tại dự bị trong dương. Nguyễn Hồng Trang vừa nói, còn một bên đưa tay đem Thẩm Tư Viễn tóc hướng phía trước thụ. Mà Đào Tử ở một bên nghe vậy, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rất hiển nhiên, hai người hẳn là có thương lượng qua. Tại sao muốn đem tóc làm tới phía trước đến? Thẩm Tư Viễn có chút không hiểu. Đào Tử đồng dạng có chút không hiểu, đúng thế, ta cảm thấy lưng đầu rất đẹp trai đây này. Nguyễn Hồng Trang liếc nàng một cái nói, cũng là bởi vì quá tuấn tú, cho nên sau này ở bên ngoài không cho phép trải lưng đầu. Thẩm Tư Viễn, Đào Tử ở một bên cười, Thẩm Tư Viễn lấy mái tóc sau trải, lộ ra chân bóng cái trắng, thật là đẹp trai không được, trước kia nàng thật đúng là không có chú ý tới điểm này. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Thẩm Tư Viễn lâu dài đều là loại kia che khuất cái trắng xóa tung tóc rối. Kỳ thật không cần làm phiền Đào Tử tỉ tỉ, Đường ca đưa ta là được. Thẩm Thi Vận ở một bên nói. Nhưng nói xong nàng liền hối hận, nàng hiện tại thật có chút sợ hãi đơn độc cùng Thẩm Tư Viễn ở chung, sợ hãi hắn cho chính mình hạ cổ, nàng thậm chí có chút hối hận chính mình lần này Tân Hải chuyến đi, thực tế là quá lô mang chút. Tư Viễn không biết lái xe. Đào Tử cười nói. Thẩm Thi Vận nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng lại hoàn toàn không dám biểu hiện ra ngoài. Đi thôi. Thẩm Tư Viễn dẫn đầu hướng về cổng đi đến. Thẩm Thi Vận nhịn không được quay đầu, lần nữa nhìn về phía trong phòng khách đoá đoá cùng đầu đầu. Hai tiểu cô nương vẫn như cũ trầm mê tại các loại đồ chơi bên trong, toét miệng mặt mũi tràn đầy vui cười, tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Nàng có lòng muốn nói một tiếng, nhưng lại không quá dám. Dù sao như thế nhiều năm phim ma nuôi dưỡng, để nàng cảm thấy quỷ xem ra lại đáng yêu hiền lành, cũng có không muốn người biết hung tàn một mặt. Đúng lúc này, đã thấy Đường Đường nện bước chân ngắn nhỏ lao đến. Nàng trực tiếp vòng qua Thẩm Thi Vận, cản ở trước mặt Thẩm Tư Viễn. Úc. Nàng mở ra ngắn ngủi cánh tay, ngăn lại Thẩm Tư Viễn đường đi. Thẩm Tư Viễn gặp nàng trên tay còn cầm một vật, định thần nhìn lại, là một đầu sạch sẽ khăn hiếm. Ngươi làm cái gì? Đào Tử hiếu kỳ hỏi. Nàng còn có thể làm cái gì? Muốn để chúng ta mang nàng cùng một chỗ chứ sao? Thẩm Tư Viễn có chút dở khóc dở cười nói. Ngươi cùng mụ mụ trong nhà, ta buổi chiều liền trở lại. Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Được, không. Đường Đường trực tiếp trở tay chống nạnh, một khẩu bụng dưới, khí thế hùng hực, là không được, không phải được không? Thẩm Tư Viễn uốn nắn sai lầm của nàng. Chúng ta không phải đi ra ngoài chơi, là hồi hương xuống, rất nhanh liền trở về. Thẩm Tư Viễn kiên nhẫn cùng với nàng giải thích nói. Nhưng là rất hiển nhiên, Đường Đường không muốn nghe hắn giải thích, cũng căn bản nghe không hiểu giải thích của hắn, trực tiếp ôm chặt lấy chân của hắn, ngồi tại trên bàn chân của hắn. Rất có hôm nay không mang nàng cùng một chỗ, liền không cho đi tư thế. Đậu Đậu cùng Đoá Đoá cũng chạy tới. Đậu Đậu đưa tay kéo nàng. Nông thôn một chút cũng không dễ chơi, chỉ có gà, vịt, chó, theo Đậu Đậu nói, đột nhiên cảm giác được giống như có chút chơi vui đâu. Thế là lập tức đổi giọng, ta cũng muốn cùng đi. Đào Tử tức giận đưa tay gõ một cái đầu nhỏ của nàng, ngươi là tới quên người sao? Mao Tam muội đi tới, đưa tay đem Đường Đường ôm lấy. Thế nhưng là nửa người trên, nửa người dưới lại không, bởi vì nàng chân ngắn nhỏ gắt gao bóp chặt Thẩm Tư Viễn chân. Úc, úc, nàng còn giống cá chép nhỏ, không ngừng nâng cao bụng nhỏ nhảy đát, tựa hồ không phục lắm. Được rồi, để nàng cùng chúng ta cùng một chỗ, buổi chiều liền trở lại. Thẩm Tư Viễn thực tế cầm vật nhỏ này không có cách nào, mà lại gặp nàng nghĩ như vậy đi, cũng liền đem nàng cho mang lên. Mao Tam muội nghe vậy, vội vàng quay người đem ấm nước nhỏ lấy ra cho nàng trên lưng, đồng thời còn có một kiện mưa nhỏ áo. Hôm nay có mưa sao? Đào Tử thấy thế, ở một bên hỏi thăm. Nàng còn quay đầu liếc nhìn ban công bên ngoài, hôm nay ánh nắng phá lệ tốt, không giống như là có mưa bộ dáng. Mao Tam muội dùng tay qua tay chứ danh, biểu thị dự báo thời tiết bên trên nói như thế. Mà Thẩm Tư Viễn lại là rất khẳng định nói, là có mưa, mà lại cũng không nhỏ. Hắn sở dĩ như thế khẳng định, là bởi vì hắn có thể cảm nhận được bầu trời khí bên trong thủy hành chi nhưng phá lệ rồi rào, đây là trời mưa điểm báo. Cái kia muốn hay không con trai rủ.
lái xe muốn dẫn cái gì dù, đợi đến nhà, còn có thể không có dù không thành. Đào Tử ngẫm lại cũng đúng, cũng liền không có nói thêm nữa cái gì, mọi người lúc này mới đi ra cửa. Bất quá tại nhà để xe thời điểm, Nguyễn Hồng Trang trước lái xe đi, nàng còn muốn đi công ty. Mà Đào Tử đem chính mình chiếc kia xe thương vụ mở đi ra, đồng thời chủ động để Thẩm Thi Vận ngồi trên ghế lái phụ. Còn như Thẩm Tư Viễn thì là mang Đường Đường ngồi tại phía sau. Thẩm Thi Vận nhịn không được theo sau xem kính trộm liếc mắt nhìn, nghĩ đến vừa rồi Thẩm Tư Viễn đối đãi Hải Tử ôn nhu bộ dáng, đột nhiên cảm giác được Đường ca có lẽ cũng không phải là chính mình tưởng tượng cái kia phiên tà ác. Nhưng vào lúc này, theo sau xem trong kính cùng Thẩm Tư Viễn ánh mắt đối đầu, dọa đến nàng vội vàng lại cúi đầu. Gặp nàng như thế sợ hãi chính mình, Thẩm Tư Viễn nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Nguyễn Nguyễn đều nói với ngươi cái gì rồi?" Đào Tử nghe vậy, cảnh liếc mắt ngồi ở ghế cạnh tài xế Thẩm Thi Vận, gặp nàng hai tay bắt lấy bọc của mình mang, xương ngón tay đều bóp trắng bệnh, xem ra rất khẩn trương. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Có phải là Nguyễn Nguyễn nói cái gì hù dọa ngươi?" Liên như là Nguyễn Hồng Trang vô cùng hiểu rõ Đào Tử, Đào Tử cũng tương tự vô cùng hiểu rõ Nguyễn Hồng Trang. Đừng nhìn nàng người trước một bộ khôn khéo già dặn nữ cường nhân bộ dáng, nhưng trong âm thầm, tính cách lại là cực kỳ hoạt bát danh mãnh, có đôi khi giống như tiểu hải tử, thích trêu cợt người. "Không có, không có, Nguyễn tỷ tỷ người rất tốt." Thẩm Thi Vận vội vàng vẫy tay giải thích. Đào Tử nghĩ thầm, đứa nhỏ ngốc, ngươi bị người bán còn nói người tốt, việc này nàng nhưng rất có tâm đắc. Đào Tử gặp nàng không muốn nói, cũng không có tiếp tục truy vấn, chuyên tâm mở lên xe. Đào Tử không nói lời nào, Thẩm Tư Viễn tự nhiên cũng sẽ không chủ động mở miệng nói chuyện với Thẩm Thi Vận, trên xe bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Còn như Đường Đường, nàng chính há hốc mồm, an theo ngoài cửa sổ thổi tới gió. "A Minh, a ô, chính mình cùng chính mình chơi quên cả trời đất." Cuối cùng Thẩm Thi Vận thực tế chịu không được dạng này bầu không khí ngột ngạt, nhỏ giọng nói, "Tiểu hài tử không thể ăn gió, bụng sẽ đau." "Không có việc gì." Thẩm Tư Viễn thản nhiên nói. Hắn hoàn toàn không lo lắng Đường Đường sẽ ra cái gì vấn đề. Thẩm Thi Vận thấy Thẩm Tư Viễn mở miệng nói chuyện, cũng không để ý thái độ của hắn, tiểu tâm rực rực nói, "Đậu đậu cùng Đoá Đoá nói muốn cùng đi, giống như đem các nàng cấp quên mất." Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc, lúc này nàng lại còn có thể nhớ tới Đoá Đoá cùng Đậu Đậu. Thẩm Tư Viễn cảnh nàng liếc mắt, hướng về sau tòa nhìn lại. Đang từ sau xem kính thăm dò Thẩm Thi Vận thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, liền gặp Đậu Đậu cùng Đoá Đoá chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau chỗ ngồi. Hi hi, Đậu Đậu chính bết miệng vui cười nhìn xem nàng. Chương 754, tu hành chương 754, tu hành. Thấy Thẩm Thi Vận hoảng sợ đến thân thể cũng hơi run rẩy, đang lái xe Đào Tử nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, Đậu Đậu mặc dù nghịch ngợm chút, nhưng lại không phải cái gì ác nhân, càng sẽ không tùy ý đả thương người." Đào Tử đoán được, Nguyễn Hồng Trang 100% là nói cái gì hù dọa người. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi khỏe miệng phân cười, nhớ tới đi học lúc, nàng một mình đi nhà vệ sinh, nàng cố ý tại cửa ra vào thả làm người ta sợ hãi ốc nhạc, dọa đến nàng hô to gọi nhỏ tình hình. "Ta rất ngoan." Nghe tiểu di nói mình nghịch ngợm, Đậu Đậu rất là bất mãn. Nói xong, nàng còn quay đầu hỏi thăm Thẩm Tư Viễn, "Khoai lang hoa, ngươi nói có đúng hay không?" Thẩm Tư Viễn còn chưa lên tiếng đâu, Đoá Đoá liền giành nói, "Mới không phải. Ngươi nói lung tung, cái mũi sẽ trở thành dài." Đậu Đậu tức hổn hển địa đạo, "Mới sẽ không." Lỗ lỗ lô Đoá Đoá điểm chóp mũi của mình, hướng về phía Đậu Đậu lẻ lưỡi, "Ta muốn đem ngươi cái kia xấu đầu lưỡi cho lôi ra ngoài." Đậu Đậu tức giận đến nào tới, "Ngươi bóp lỗ mũi của ta bóp ngươi mặt, hai người ai cũng không cam lòng yếu thế." Han Han Đường Đường ghé vào trên ghế dựa, thương phấn vỗ tay, tựa hồ tại cho hai người cố lên. "Tiểu Nguyệt, đem các nàng hai cái cho ta tách ra." Thẩm Tư Viễn rất là không nói nói. Hai tử nhiều cũng náo tâm, mỗi ngày lẫn nhau vật lộn, mặc dù đều là quỷ, chỉ cần không sử dụng thủ đoạn, đều không đả thương được lẫn nhau, nhưng lại làm ở Mỹ, mà lại các nàng còn làm không biết mệt. Nguyên bản đang từ chỗ ngồi khe hở vụng trộm hướng sau nhìn quanh Thẩm Thi Vận, trong lòng còn đang nghi ngờ Tiểu Nguyệt là ai, đã thấy xe sau chỗ ngồi trống rông xuất hiện một cái tiểu cô nương, đối phương lạnh lùng nhìn nàng một cái. Doa đến nàng vội vàng đem đầu rụt trở về, như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, thân thể đều đang run sợ, ẩn ẩn nhưng lại cảm giác được vẻ hưng phấn, phảng phất nhìn trộm đến cái gì không được bí mật. Đào Tử còn tại phối hợp cùng với nàng giải thích, "Đậu Đậu là ta Đường tỷ nhà tiểu hài, nàng tại bờ biển chơi đùa thời điểm, bị sóng biển cho cuốn đi, nhà bọn hắn liền Đậu Đậu một đứa bé, hai vợ chồng nhưng đau lòng, Đậu Đậu qua đời, đối với bọn hắn đả kích rất lớn, ta Đường tỷ rất là sụp đổ, có một đoạn thời gian tinh thần đều xảy ra vấn đề." Nàng nói liên miên lặc lặc lời nói, hấp dẫn Thẩm Thi Vận chú ý, trong lúc nhất thời ngược lại là quên sợ hãi. Sau đó gặp may đúng dịp gặp được Tư Viễn, Tư Viễn nhìn nàng đáng thương, thế là thu nàng làm cái đồng tử, theo hắn tu hành, đến cơ duyên này, quả thực là vận may của nàng nói lên việc này. Đào Tử cũng là đối với Thẩm Tư Viễn tràn đầy cảm kích, đối với nàng mà nói, Đậu Đậu không chỉ là người nhà của nàng, hơn nữa còn là vận may của nàng tinh. Nếu như không phải là bởi vì Đậu Đậu, Đường tỷ thế nào sẽ đem Thẩm Tư Viễn giới thiệu cho nàng đâu? Nếu như Đường tỷ không cho nàng giới thiệu, chỉ sợ các nàng vĩnh viễn cũng không sẽ cùng Thẩm Tư Viễn sinh ra gặp nhau. Tu hành. Thẩm Thi Vận lập tức liền tóm lấy trong lời nói trọng điểm. Đường ca là đạo sĩ sao? Thẩm Thi Vận cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò hỏi. Xem như thế đi. Thẩm Tư Viễn mô hình lăng cái nào cũng được trả lời một câu. Thẩm Thi Vận nghe vậy, nhưng trong lòng đại định, bởi vì tương đối với tà pháp sư, đạo sĩ thuộc về Hoa Hạ chính thống, hình tượng cũng phần lớn khuynh hướng với chính diện. Là tu tiên sao? Thẩm Thi Vận lần nữa trí tâm hỏi thăm. Trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ hiếu kỳ cùng kích động. Là một tên sinh trưởng ở địa phương người Hoa, luyện võ cùng tu tiên cơ hồ là khắc vào trong xương cốt, cơ hồ là trung cực truy cầu. Mặc dù hiện nay khoa học kỹ thuật phát đạt, cái gọi là luyện võ cùng tu tiên đều trở nên hư vô mờ mịt, nhưng ai còn không có ngậm tưởng đâu.
Thập Tư Viễn không có trả lời cái vấn đề này, ngược lại là đảo Tử Cảnh nàng liếc mắt, cười nói, cái gọi là tu tiên, chỉ là tu tâm, hiện nay nhưng tu không thành tiên rồi. Dạng này à? Thẩm Thi Vận nghe vậy có chút thất vọng, cũng không biết nàng có phải là tin tưởng đảo Tử lý do thoái thác, nhưng đảo Tử lại là vẫn chưa lừa nàng, cũng không phải qua loa lời của nàng. Bởi vì hiện nay cái thế giới này là thật tu tiên vô vọng, Thanh Vân lão đạo cả đời đều tại truy tìm đăng tiên lộ, lại là tiền đồ mênh mông không thu hoạch được gì, cuối cùng thất vọng mà kết thúc. Thẩm Tư Viễn nếu không phải gặp may đúng dịp, lại đạt được phương hồn phiên dạng này thần vật, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đạp lên đường tu tiên. Mà Nguyễn Hồng Trang cùng đảo Tử cái gọi là tu hành, cũng chỉ là phụ thuộc Thẩm Tư Viễn một loại phương pháp tu hành. Mà loại này phương pháp tu hành, cũng chỉ có các nàng có thể tu, phàm là nếu là người người nhưng tu, hắn đã sớm dạy cho phụ mẫu cùng mãi mãi. Đào Tử nói xong đầu, liền không có lại nói tiếp, chuyên tâm lái xe. Đào Tử không nói lời nào, Thẩm Tư Viễn càng không khả năng chủ động cùng Thẩm Thi Vận đáp lời, trong lúc nhất thời trong xe trầm mặt xuống. Chỉ còn lại Đường Đường thỉnh thoảng phát ra một chút không rõ ý nghĩa thanh âm, nhưng là rất nhanh, nàng liền ở trong ngực Thẩm Tư Viễn ngủ. Còn như Đậu Đậu cùng Đoá Đoá đã sớm không biết chạy đi đâu, liền ngay cả Tiểu Nguyệt cũng biến mất tại trong xe. Đào Tử thấy trong xe bầu không khí có chút kiềm chế, thế là đưa tay ấn mở xe tải âm nhạc. Thấy Đào Tử có động tác, Thẩm Thi Vận lúc này mới lên tiếng hòa hoãn không khí nói, "Đào Tử tỷ tỷ, may mắn ngươi, bằng không ta còn thực sự tìm không thấy đường." Nàng đây là lời khách khí, hiện nay hướng dẫn như thế phát đạt, chỉ cần biết địa chỉ, nào có tìm không thấy. "Không cần khách khí, ta vừa vặn cũng muốn mượn cơ hội này thăm hỏi một chút Tư Viễn mãi mãi." Đào Tử nói, còn xuyên thấu qua sau xem kính, liếc mắt nhìn xe sau Thẩm Tư Viễn. Ở Trung Lâu, các nàng đều biết, ở trong lòng của Thẩm Tư Viễn, phân lượng nặng nhất chính là mãi mãi của hắn, so cha mẹ hắn đều nặng. "Ta còn cho mãi mãi mang kiện tiểu lễ vật, không biết nàng có thể hay không thích." Thẩm Thi Vận có chút trí quên hỏi. Nàng nói xong, cũng theo sau xem kính liếc mắt nhìn, nàng lời này nhưng thật ra là nói cho Thẩm Tư Viễn nghe. Quả nhiên, Thẩm Thi Vận lời nói gây nên Thẩm Tư Viễn chú ý, hắn ít có dùng khách khí ngữ khí nói, "Cảm ơn, có lòng." Đường Đường nói Thẩm Thi Vận là một cái to lớn tốt đẹp trứng, một chút cũng không sai, cô nương này lòng tham thiện, đại khái bởi vì là theo nhỏ tại yêu bên trong lớn lên quan hệ, ngươi có thể nói nàng ngây thơ, nhưng không thể phủ nhận, nàng biết thế nào đi người yêu, sẽ lấy lớn nhất tiện ý đi đối đãi người khác. Điểm này, kỳ thật cùng Đào Tử rất giống. Bác cả có thể hay không rất hung. Thẩm Thi Vận đỗng nhiên lại hỏi thăm một vấn đề, cũng không biết nàng chỉ là đơn thuần muốn tìm lại nói, hay là thật muốn biết cái vấn đề này. "Sẽ không, thúc thúc người rất tốt." Đào Tử cười trả lời. Mặc dù đây là nàng lần thứ nhất tới cửa bái kiến Thẩm Tư Viễn người nhà, nhưng không có nghĩa là nàng chưa thấy qua Thẩm Tư Viễn phụ mẫu. Lần trước Thẩm Tư Viễn lao mụ Hoàng Tuệ quên du lịch trở về, tại Thẩm Tư Viễn nơi đó ở 2 ngày, không nhưng thấy qua Đào Tử, còn biết Đào Tử cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ. Chỉ có điều mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không có trực tiếp điểm minh mà thôi. Cha ta liền rất hùng, mỗi ngày nghiêm mặt, ta không thích nhất hắn. Thẩm Thi Vận nói, cái kia cùng ta cha không sai biệt lắm, há miệng ngậm miệng đều là giáo dục người, phiền chết người. Đào Tử cười phụ họa. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, theo sau xem kính nhìn nàng liếc mắt, mấy ngày trước đây gặp mặt, hắn cảm thấy tương thúc thúc người rất tốt, cũng rất hòa thuận, không hiểu Đào Tử tại sao nói như vậy. Bởi vì Thẩm Thi Vận lên cái câu chuyện, đám người lần nữa trò chuyện giết thì giờ, bất quá trên cơ bản đều là Đào Tử cùng Thẩm Thi Vận hai người đang nói, rất có một bộ càng trò chuyện càng ăn ý tư thế. Thẳng đến Đào Tử theo chấn đường cái ngoặt đến một đầu nông thôn đường nhỏ, lúc này mới đình chỉ câu chuyện, bởi vì Thẩm Tư Viễn nhà sắp đến. Chương 755, lễ vật chương 755, lễ vật nhi tử bọn hắn người tới chỗ nào rồi? Hoàng Tuệ quên theo phòng khách đi ra. Thẩm Kiến Quân ngay tại loay hoay hắn một tờ, làm cho đầy tay tràn dầu. "Không rõ ràng a, cũng nhanh đến đi." Thẩm Kiến Quân nói. "Vậy ngươi còn không mau một chút đi nắm tay tẩy tẩy, như thế vô cùng bẩn, thế nào tốt gặp khách nhân?" Hoàng Tuệ quên lông mày, có chút bất mãn địa đạo lại không phải ngoại nhân. Thẩm Kiến Quân thầm nói, nhưng vẫn là ngoan ngoãn rửa tay đi, kỳ thật cũng không thể trách hắn, làm một cái xe yêu người, biết xe xảy ra vấn đề, lại luôn là ngay lập tức muốn đem nó sửa xong, nếu không trong lòng cùng nhỏ cạo, cảm thấy không dễ chịu. Lại không là người ngoài, cũng là lần thứ nhất tới cửa, ngươi cái này bác cả cũng muốn cho người ta lưu cái ấn tượng tốt. Hoàng Tuệ quên trách cứ. "Đúng, ngươi nhìn ta, đầu óc thật hồ đồ, còn là lao bà người thông minh." Thẩm Kiến Quân lập tức thuận nàng nói. Quả nhiên, Hoàng Tuệ quên nghe vậy, ngoài miệng cũng nói, trên mặt vẻ đắc ý, lại là thế nào cũng ức chế không nổi. Thẩm Kiến Quân thấy thế trong lòng cười thầm, không phải thủ đoạn hắn cao minh, mà là hắn bà lão này quả thực dễ dụ, thường xuyên một hai câu, liền dô đến nàng vui vẻ hơn nửa ngày. Thẩm Kiến Quân rửa tay thời điểm, Hoàng Tuệ quên còn chủ động giúp hắn lấy ra xà phòng cùng nước rửa tay. "Mẹ nàng vẫn là không muốn tới sao?" Hoàng Tuệ quên hỏi. Thẩm Kiến Quân thở dài nói, "Theo nàng đi, Tư Viễn trở về, khẳng định sẽ nhìn nàng đi." Nàng cũng thật là, làm gì nhất định phải một người, lại không phải để nàng chuyển tới trong thành ở, còn có thể nói không quen, đều tại nông thôn, đều tại một chỗ, chẳng lẽ thời gian sẽ còn trôi qua không quen sao? Hoàng Tuệ quên vừa nói, còn một bên cẩn thận kiểm tra Thẩm Kiến Quân hai tay có hay không tẩy sạch sẽ, có hay không lưu lại vết bẩn. "Nàng cùng chúng ta ở, chúng ta cũng thuận tiện chiếu cố, ngươi cũng tiết kiệm mỗi ngày hai đầu chạy." Thẩm Kiến Quân nghe vậy nghĩ thầm, "Mẹ nếu là cùng chúng ta ở, chỉ sợ không phải ngươi chiếu cố nàng, mà là nàng chiếu cố ngươi." Chúng chi khoảng cách như thế gần, hắn cưỡi cái xe gần máy, một ngày chạy cái mấy chục chuyến đều không liên lụy. Đây cũng là hắn tại sao không có kiên trì để Thẩm Tư Viễn mãi mãi cùng bọn hắn cùng một chỗ qua nguyên nhân. Đương nhiên, lời này hắn cũng liền để ở trong lòng, không có ở trước mặt Hoàng Tuệ quên nói qua. Hoàng Tuệ quên đột nhiên móc ra một bình nước hoa, tại Thẩm Kiến Quân trên hai tay phun hai lần.
Thẩm Kiến Quân, cái này liền hoàn toàn không cần thiết ta. Hắn có chút không nói nói. Rất có cần thiết, trên tay ngươi một cỗ dầu máy vị, khó người chết rồi. Thẩm Kiến Quân nhìn về phía bị hắn mở ra xe gắn máy, trong lòng thở dài, chiếc xe gắn máy này thực tế là quá giả, xem ra là muốn đổi chiếc mới. Hai người đang nói chuyện đâu, chỉ nghe thấy một trận ô tô tiếng tít tít. Có phải là Tư Viễn bọn hắn trở về? Hoàng Tuệ Quyên mang theo mấy phần kích động nói, tiếp lấy hướng về phía trước gấp đi mấy bước, nhìn về phía lai lịch phương hướng, thấy một cỗ xe chính hướng bên này lái tới, lập tức hưng phấn nói, là Tư Viễn bọn hắn. Nàng nhận biết chiếc xe kia, lần trước có lái về qua. Thẩm Kiến Quân nghe vậy, cũng lập tức nên đón tiếp lấy. Quả nhiên liền gặp một cô năm tòa xe thương vụ, nhanh chóng chạy đến trước mặt của bọn hắn dừng lại. Sau đó liền gặp Đào Tử quay cửa kính xe xuống, hưng phấn cùng bọn hắn phất tay chào hỏi. Thúc thúc, A Di Đào Tử. Hai người vội vàng cười phất tay. Hoàng Tuệ Quyên nhỏ giọng ở bên tai Thẩm Kiến Quân nói, thế nào là Đào Tử, Nguyễn Nguyễn không có cùng theo trở về? Ta làm sao biết, chờ chút lại nói. Thẩm Kiến Quân nói, tiếp lấy khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy, bởi vì ghế lái phụ cửa mở ra, xuống tới một cái mặt tròn cô nương, không cần hỏi, cái này nhất định chính là hắn cái kia chưa hề gặp mặt chất nữ. Bác cả, bác gái mẹ, các ngươi tốt. Thẩm Thi Vận hơi có vẻ câu nệ hướng hai người lên tiếng chào hỏi. Lực chú ý của nàng tất cả đều ở trên người Thẩm Kiến Quân, ở trước mặt nhìn, so tại trên tấm ảnh nhìn, càng thấy bác cả giống ra ra. Ngươi gọi là Thẩm Thi Vận đi, không cần như thế khách khí. Hoàng Tuệ Quyên đi lên giữ chặt Thẩm Thi Vận, trên dưới quan sát tỉ mỉ đối phương. Lúc này, Thẩm Tư Viễn ôm Đường Đường từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy Đường Đường, Hoàng Tuệ Quyên nhãn tình sáng lên, lập tức buông xuống Thẩm Thi Vận tay, nên đón liền muốn ôm lấy nàng. Đường Đường cũng tới nữa, nhanh cho nãi nãi ôm một cái, nãi nãi có thể nghĩ chết ngươi. Han Đường Đường lộ ra một cái ngu ngơ nụ cười. Không có người không thích Đường Đường, người ta thế nhưng là siêu ngọt ngọt nào. Hoàng Tuệ Quyên như thế động tác, ngược lại để Thẩm Thi Vận có chút xấu hổ, thế nào hoan nghênh đến một nửa, người liền chạy. Đường còn nàng, người bác gái mẹ chính là dạng này tính cách, không có cái gì ý đồ xấu. Thẩm Kiến Quân cười giải thích nói. Đào Tử lúc này cũng từ trên xe bước xuống, nhìn xem ngay tại đùa Đường Đường Hoàng Tuệ Quyên, lại nhìn xem ngay tại nói chuyện với Thẩm Thi Vận Thẩm Kiến Quân, đột nhiên cảm giác được lần này không nên cùng theo trở về. Đúng lúc này, bên cạnh một cái tay giữ nàng lại. Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta về trước phòng, chờ chút ta mang ngươi nhìn mãi mãi đi. Đào Tử nghe vậy, trên mặt lúc này mới lần nữa triển lộ ra nụ cười. Ta còn mang lễ vật tại dự bị trong giường, trước tiên đem bọn hắn lấy xuống. Không cần, chờ chút lấy thêm. Thẩm Tư Viễn cảnh hai người liếc mắt, quay người lôi kéo Đào Tử đi vào phòng. Thẩm Kiến Quân cùng Thẩm Thi Vận trò chuyện vài câu, lúc này mới kịp phản ứng, có chút ảo não chào hỏi Hoàng Tuệ Quyên nói, Đào Tử và Thi Vận đến, ngươi thế nào vào xem đùa hải tử? A, đúng, Đào Tử người đâu? Hoàng Tuệ Quyên lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn trở về phòng đi. Thẩm Thi Vận chỉ trong phòng, ngươi nhìn ta, đều hồ đồ, nhanh lên đi vào nhà nói. Thẩm Kiến Quân lúc này cũng kịp phản ứng, bọn hắn vừa mới chuyển thân đi vào trong nhà, liền gặp Đậu Đậu ba người nối đuôi nhau mà ra. Khéo lô nha, ba ba, mụ mụ. Đậu Đậu nhảy cùng bọn hắn cơ tay nhỏ, kia là ca ca ba ba mụ mụ. Ngươi muốn gọi ra ra mãi mãi. Đoá Đoá cho nàng một cái nắm tay nhỏ, bất quá xưng hô này, thế nào nghe như vậy quái đâu. Ai nha, đều giống nhau a, đều giống nhau rồi, Đậu Đậu lơ đến ngoắt tay. Mà Đường Đường nhìn thấy Đậu Đậu các nàng, cũng không cần Hoàng Tuệ Quyên ôm, dãy rùa suy nghĩ theo nàng trong lực xuống tới, vừa ngủ một giấc nàng tinh thần sung mãn. Thẩm Thi Vận rất là kinh dị, các nàng là thế nào đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện. Mà lúc này, Đào Tử ngay tại tham quan Thẩm Tư Viễn gian phòng, nơi này khắp nơi có thể thấy được Thẩm Tư Viễn hồi nhỏ trưởng thành dấu vết, Đào Tử đối với này cảm thấy rất hứng thú. Thẩm Thi Vận chẳng những cho nãi nãi chuẩn bị lễ vật, cũng cho Hoàng Tuệ Quyên cùng Thẩm Kiến Quân chuẩn bị lễ vật. Đều là quý giá cỡ nào lễ vật, nhưng xem ra quả thực dụng tâm. Đưa cho Hoàng Tuệ Quyên chính là một chuỗi vòng tay, là lao núi đàn vật liệu, mùi thơm chính mà bền bỉ, đặc biệt thích hợp Hoàng Tuệ Quyên cái tuổi này nữ nhân. Thẩm Kiến Quân lễ vật là một kiện rất đáng yêu trà sủng, bởi vì Tân Hải bên này có uống trà quen thuộc, cho nên đưa trưởng bối một cái trà sủng cũng rất hợp thời nghi. Đao Tử thấy, nhỏ giọng ở bên tai Thẩm Tư Viễn nói, ta hẳn là đơn độc trở lại với ngươi. Không có việc gì, ngươi không phải nói ngươi mang lễ vật sao? Hiện tại đem bọn hắn lấy ra đi. Thẩm Tư Viễn nhẹ nhàng ở trên lưng nàng vỗ vỗ. Đào Tử hít vào một hơi, đi tới nói, thúc thúc ca gì, ta cũng cho các ngươi mang chút lễ vật. Ngươi có thể đến chúng ta liền thật cao hứng, trả cho chúng ta mua lễ vật, thực tế là quá quý giá. Thẩm Kiến Quân nói, lần thứ nhất tới cửa, mang chút lễ vật là hẳn là. Thẩm Tư Viễn ở một bên nói. Thẩm Kiến Quân nghe vậy, cảnh hắn liếc mắt, nghe ra trong lời nói của hắn chi ý, đây là chính thức tới cửa bái kiến phụ mẫu, cái kia Nguyễn Nguyễn làm sao đây? Mặc dù bọn hắn đã sớm biết Đào Tử cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ, cũng không có nói như thế chính thức, như thế trắng trợn, ai trong lòng bọn họ thậm chí dâng lên đối với Nguyễn Hồng Trang cảm giác ấy nấy. Nhưng những này tự nhiên đều để ở trong lòng, không tốt nói thẳng ra. Đã dạng này, cái kia thanh ngươi mang để chúng ta nhìn một cái. Thẩm Kiến Quân nói. Sau đó chẳng những hai vợ chồng bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả Thẩm Tư Viễn cùng Thẩm Thi Vận đều há to mồm. Cái này thật sự là quá mức ngang tàng, so với lần trước Nguyễn Hồng Trang đến mang lễ vật còn muốn phong phú. Nay chỗ nào là muốn gả cho con của bọn họ, đây là muốn cưới con của bọn họ a. Chương 756, gà bay chó chạy. Chương 756, gà bay chó chạy. Đào Tử lấy ra là từng hộp châu báu, từng hộp hoàng kim. Châu báu đồ trang sức cũng coi như, cái kia từng khối vàng thỏi là thế nào chuyện? Là loại kia chân chính vàng thỏi, từng khối, mặt trên còn có Trung Quốc hoàng kim chữ. Trước đó công ty có người mua, ta liền cùng gió mua chút, một mực thả trong nhà không có cái gì tác dụng, lần này đến, ta cũng không biết ta mua những đồ trang sức này A-Z ngươi có thích hay không, dứt khoát liền đem những này đều mang đến, A-Z nếu là không thích ta mua những này, có thể đem những này vàng tỏi cầm đi tan, để người đánh một chút chính ngươi thích. Còn có khối này biểu, vốn là đưa cho ta ba ba, nhưng hắn là nhân viên công chức, mang quá đắt biểu ảnh hưởng không tốt, mượn hoa hiến phận, liền đưa cho thúc thúc ngươi không muốn ghét bỏ mãi mãi ta đơn độc chuẩn bị lễ vật, ta liền không lấy ra, đến lúc đó đi nhìn nàng, ta tự mình cho nàng. Đào Tử nói xong những này, mặt mỉm cười nhìn về phía hai vợ chồng. Hai vợ chồng người không nói lời nào. Một cái nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, từ quang chi bên trong để hắn thức thời một chút. Một cái đưa tay đem hắn hướng phía trước đẩy. Hắn hiện tại là ngươi, ngươi cứ việc cầm đi. Hoàng Tuệ Quyên nói, thật, cảm ơn A Di. Đào Tử vui dạo dược đưa tay ôm lấy Thẩm Tư Viễn cánh tay. Thẩm Tư Viễn, đây là bán nhi từ sao? Kỳ thật đây bất quá là Thẩm Kiến Quân hai vợ chồng trò đùa mà thôi. Bọn hắn nhìn ra Đào Tử hồi hộp cùng lo tâm, chỉ là một câu nói này, liền để nàng triệt để trầm tĩnh lại. Những này quá quý giá, chúng ta, Hoàng Tuệ Quyên lời còn chưa nói hết, liền gặp một cái tay nhỏ theo dưới bàn rối tới, bắt một cây vàng tỏi liền chạy. Đường Đường, nhanh lên thả lại đến, đây không phải là lấy ra chơi. Hoàng Tuệ Quyên thấy thế vội vàng nói. Thế nhưng là Đường Đường nện bước chân ngắn nhỏ, Hàn Hàn cười đã sớm chạy xa, vật nhỏ này, tựa hồ đặc biệt thích vàng bạc châu báu những vật này, lần trước Trung Hiểu Nam đưa tới những ngọc thạch kia cũng thế, cầm lên liền chạy. Thẩm Tư Viễn hoài nghi nàng, có phải là nhiều bảo chuột chuyển thế? Đầu đầu, nhanh lên giúp ta bắt lấy nàng. Hoàng Tuệ Quyên vội vàng thỉnh cầu ngoại viện. Được rồi, mụ mụ, nhìn ta a. Đầu đầu nghe vậy, rất là hưng phấn, cảm thấy thật sâu tinh thần trách nhiệm, lập tức liền hướng Đường Đường đổi tới. Người đưa ta nhóm lễ vật, chúng ta thật cao hứng, nhưng những này thực tế là quá quý giá, chúng ta không thể thu. Hoàng Tuệ Quyên nói. A. Ngay tại cao hứng Đào Tử nghe vậy, rất là thất lạc, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, những đồ trang sức này, mẹ ngươi chọn một kiện thích, cái khác để Đào Tử thu hồi đi, còn như khối này biểu, cha ngươi liền cầm lấy đi, bình thường cũng cần dùng tới. Nghe Thẩm Tư Viễn nói như vậy, Thẩm Kiến Quân hai vợ chồng cũng không có phản đối, cái nhà này hiện nay, chân chính làm chủ kỳ thật đã là Thẩm Tư Viễn, mà không phải đi qua Thẩm Kiến Quân. Đào Tử dù không hài lòng lắm, nhưng là đã Thẩm Tư Viễn đã nói như vậy, nàng chỉ có thể đem đồ còn dư lại đều thu lại. Thẩm Tư Viễn giúp nàng đem đồ vật hướng trên xe rời thời điểm, có chút hiếu kỳ hỏi nàng, những vật này, ngươi đều là thời điểm nào chuẩn bị? Nào có cái gì chuẩn bị, lần này quá đột ngột, ta đều không có thời gian chuẩn bị, đây đều là nguyên bản chính ta chân tàng một vài thứ. Đào Tử nói, thật có lỗi. Thẩm Tư Viễn cũng không nghĩ tới cái này một góc dạng, lần này đích xác không nên mang Đào Tử đồng thời trở về, hẳn là bất chút thời gian, đơn độc mang nàng trở về, sẽ có vẻ càng chính thức một chút. Không sao a, thúc thúc A-Z xem ra rất thích ta nha. Đào Tử vẫn như cũ rất vui vẻ nói. Nhìn xem nét mặt tươi cười như hoa nàng, không biết nên nói nàng không tim không phổi, còn là nói nàng người Mỹ tâm thiện. Bất quá mặc kệ loại nào, Thẩm Tư Viễn thích dạng này Đào Tử, đơn thuần, không có quá đa tâm cơ, chân thành đối xử mọi người, đây là nàng ưu điểm lớn nhất, chờ một chút ta dẫn ngươi đi xem mãi mãi. Hiện tại sao? Đúng, hiện tại. Thẩm Tư Viễn trực tiếp quay đầu, hướng về trong phòng hô nói, cha mẹ, chúng ta nhìn mãi mãi đi. Cái này dạng này có phải là có chút không tốt lắm? Đào Tử lúc này ngược lại có chút do dự. Không có cái gì không tốt, dù sao bọn hắn hiện tại cũng muốn chào hỏi ta đường muội, chúng ta sẽ không quấy rầy bọn hắn, đi nhìn mãi mãi trọng yếu nhất. Thẩm Tư Viễn nói, đồng thời cũng là vì bỏ qua một bên Thẩm Thi Vận, muốn để Đào Tử đơn độc thấy mãi mãi. Nhưng Thẩm Thi Vận lại chủ động chạy đến nói, ta cùng các ngươi cùng đi. Đi cái gì đi, ngươi vừa tới, cha mẹ ta bọn hắn nhất định còn có rất nhiều lời nói cho ngươi. Thẩm Tư Viễn trực tiếp đem nàng trở về, lôi kéo Đào Tử lên xe. Thẩm Kiến Quân tựa hồ nhìn ra Thẩm Tư Viễn ý nghĩ, cũng theo trong phòng khách đi ra nói, đừng để ý tới bọn hắn, chờ chút ta dẫn ngươi đi thấy đi gặp Thẩm Tư Viễn mãi mãi. Vậy được rồi. Thẩm Thi Vận nghe vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Úc, úc, nghe tới xe khởi động thanh âm, Đường Đường không biết từ nơi nào chui ra, phía sau còn đi theo Đậu Đậu cái này cái đuôi nhỏ. Nàng trực tiếp hướng trước xe chạy, muốn ngăn lại xe đường đi, đem Đào Tử làm cho giận mình. Thẩm Tư Viễn xuống xe, trực tiếp đem nàng cầm lên đến, tức giận tại nàng trên mông đít nhỏ đập hai bàn tay. Tiểu Gia Hỏa cũng không khóc, vẫn như cũ hướng về phía Thẩm Tư Viễn một trận cười ngây ngô, để người có khi đều sinh không nổi đến. Trong tay nàng còn đang nắm cây kia vàng tỏi gắt gao không thả. Thấy Thẩm Tư Viễn nhìn qua, lập tức đem vàng tỏi đưa tới. Muốn hối lộ ta? Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười. Ngươi còn cầm chính mình chơi đi. Thẩm Tư Viễn mở cửa xe, một lần nữa lên xe, lại phát hiện Đậu Đậu, Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt ba cái đều đã lên xe. Chúng ta cũng muốn cùng đi xem mãi mãi. Đậu Đậu nói. Thẩm Tư Viễn cũng không để ý bọn hắn, để Đào Tử lái xe, hướng về Vu Gia Trang mà đi. Bởi vì khoảng cách rất gần, chừng 10 phút đồng hồ, liền đến mãi mãi trước cửa nhà. Thẩm Tư Viễn chỉ gọi điện thoại nói với Thẩm Kiến Quân muốn trở về, vẫn chưa nói cho mãi mãi, cho nên nàng tự nhiên sẽ không tại cửa ra vào nên đón. Người cũng không biết đi nơi nào, đại môn mở ra, mấy con gà trong cửa ngoài cửa ra ra vào vào, tràn ngập sinh hoạt khí tức. Đường Đường mới từ trên xe đi xuống, nhìn thấy một cái xinh đẹp gà lô hoa, lập tức giang hai cánh tay, liền nghĩ lên trước ôm một chút. Lại không nghĩ rằng cái kia gà lô hoa hung cực kỳ, mở ra cánh, rũa ra mỏ gà mổ về nàng cái kia chân bóng cái trán. Đường Đường hoa một chút, xoay người chạy. Vừa mới chạy tới có bao nhiêu vui vẻ, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật. Ha ha ha. Ha ha. Đầu đầu chống nạnh, thế nhưng là vui vẻ. Thẩm Tư Viễn đưa tay muốn đem nàng ôm, lại không nghĩ rằng Đường Đường ngoặt một cái, từ bên cạnh hắn chạy tới, bị gà lô hoa một mực ném tới đường cái bên trên. Hoa hoa phá hỏng gà,
đường đường một bên hoa hoạt đều, một bên nhanh chóng nện bước chân ngắn nhỏ, bú sữa mẹ sức lực đều dùng tới. Sau đó nàng liền một đầu va vào phía trước một người trên hai chân. Úc. Đường đường mê mẩn trừng trừng nâng ngẩng đầu lên, thấy là một cái hiền hòa lão nãi nãi. Lão nãi nãi đem nàng kéo đến phía sau, hướng về phía đuổi tới gà lô hoa quốc cơ, nguyên bản lông vũ mở ra gà lô hoa, phản phất rời đi tất cả sức lực, khanh khách vài tiếng, trực tiếp quay người đi. Cái này lão nãi nãi, dĩ nhiên chính là Thẩm Tư Viễn mãi mãi Vu Tố Chân, trong tay nàng còn cầm một cái xẻng, mới từ vườn rau nổ cỏ trở về. Nàng xoay người, cười híp mắt nhìn xem Đường Đường hỏi, ngươi là con cái nhà ai nha? Úc. Đường Đường chỉ hướng nàng. Nhà ta. Mãi mãi ha ha cười, đưa tay giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng. Nếu là nhà ta, kia liền cùng ta về nhà. Ha Đường Đường lộ ra một cái cười ngây ngô. Nàng nhìn xem đâm đầu đi tới Thẩm Tư Viễn, cười nói, mãi mãi giữa trưa cho ngươi giết gà ăn. Chương 757, mãi mãi yêu chương 757, mãi mãi yêu nãi mãi. Thẩm Tư Viễn tiến lên đón, đưa tay tiếp nhận mãi mãi trên tay cái xẻng nhỏ. Như thế lớn mặt trời, ngươi không ở trong nhà đợi, chạy loạn cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút bất mãn nói, sao có thể mỗi ngày ở nhà đợi, phơi nắng mặt trời, đợi một chút, thân thể mới tốt hơn. Mãi mãi phản bác. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn phía sau theo tới đạo tử, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là đạo tử. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem đạo tử lấy tới nói, mãi mãi tốt. Đạo tử lập tức lễ phép lên tiếng chào hỏi. Mãi mãi nhẹ gật đầu, liếc mắt nhìn bọn hắn lôi kéo tay, thần sắc nghiêm túc hỏi, các ngươi là? Bạn gái của ta, sau này nàng cũng là ngươi cháu dâu. Thẩm Tư Viễn nói, chuyện này hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn giấu giếm mãi mãi. Nguyễn Nguyên đâu? Chờ một chút, cũng là. Vừa muốn sinh khí mãi mãi, đống nhiên kịp phản ứng. Nguyễn Nguyên công ty có việc phải bận rộn, lần này liền không có cùng chúng ta đồng thời trở về. Nguyễn Nguyên nàng cũng là biết. Thẩm Tư Viễn nói thẳng. Mãi mãi nghe vậy thở dài, liếc mắt nhìn Thẩm Tư Viễn, sau đó nói, nàng liền sủng ái ngươi. Lại nói tiếp, Nguyễn Nguyên là cô nương tốt, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại không tầm thường, liền lấy thế để người, sẽ không, sẽ không. Mãi mãi ngươi đem ta nghĩ thành cái gì người? Thẩm Tư Viễn vội vàng giải thích. Mãi mãi không có phản ứng nàng, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Đào Tử hỏi, ngươi gọi cái gì danh tự, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lần này nàng không có vừa rồi nghiêm túc, vẻ mặt ôn hòa, cười tươi như hoa. Ta gọi Tưởng Đào Chi, năm nay 28. 28, cái kia cùng Nguyễn Nguyễn là cùng tuổi. Mãi mãi nghe vậy sững sờ. Ừ, hai chúng ta là đồng học, cũng là bằng hữu tốt nhất. Đào Tử cười nói, tốt, tốt, nhưng bị khuất các ngươi, đi, trở về phòng nói chuyện đi. Mãi mãi vui vẻ nói. Sau đó nàng mới nhớ tới, trên tay còn lôi kéo một cái bé con. Vội vàng hỏi thăm Thẩm Tư Viễn, đứa nhỏ này là thế nào chuyện? Đây là Đường Đường, xem như ta thu dưỡng a, là cái rất ngoan hài tử. Thẩm Tư Viễn cười giải thích nói một câu, ta cũng rất ngoan, ta cũng là khoai lang hoa hoa thu dưỡng của cưng, mãi mãi ngươi tốt tốt. Đầu đầu vội vàng chạy tới, ta cũng thế. Đoá Đoá vội vàng nói. Tiểu Nguyệt đứng tại hai người phía sau không nói lời nào, nhưng hắn ánh mắt không cần nói cũng biết. Nhìn thấy trước mắt lập tức xuất hiện như thế nhiều hài tử, mãi mãi không khỏi sửng sốt. Vào nhà đi, vào nhà ta chậm rãi nói cho ngươi. Thẩm Tư Viễn đưa tay dịu nàng cánh tay, hướng về trong phòng đi đến. Nguyên lai dạng này a, tuổi còn nhỏ, thật sự là đáng thương đâu. Mãi mãi thiện tâm, nghe nói mấy cái tiểu gia hỏa tao ngộ về sau, cũng là đầy mắt đau lòng. Xoa bóp Đường Đường khuôn mặt nhỏ, sờ sờ đầu đầu cái đầu nhỏ, lại kéo kéo Đoá Đoá tay nhỏ cùng Tiểu Nguyệt trò chuyện vài câu. Sau đó quay đầu hướng Thẩm Tư Viễn nói, giúp ta đem vừa rồi truy Đường Đường con gà kia bắt lấy, giữa trưa giết cho nhà chúng ta tiểu bảo bối ăn. Han Đường Đường ở một bên vui vẻ nết miệng cười ngây ngô đáng tiếc, các ngươi mấy cái này bé con ăn không được đồ vật. Mãi mãi nhìn xem đầu đầu các nàng ba cái, tràn đầy tức hận. Mà Thẩm Tư Viễn nghe nói, cũng không trì hoãn, trực tiếp đi ra ngoài bắt gà đi. Đào Tử cũng muốn đi hỗ trợ, lại bị Mãi Mãi đưa tay giữ chặt, ngươi đừng đi, ngươi bồi Mãi Mãi trò chuyện. Thấy Mãi Mãi cùng Đào Tử hàn huyên, tăng thêm lại nghe thấy bên ngoài gà bay chó chạy thanh âm, mấy cái tiểu gia hỏa cảm thấy nhàm chán, thế là cũng đi ra ngoài nhìn náo nhiệt. Trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại Mãi Mãi cùng Đào Tử. Ngươi chớ khẩn trương, ta cùng ngươi tùy tiện tâm sự. Mãi Mãi lúc này mới tới kịp quan sát tỉ mỉ Đào Tử, gặp nàng chẳng những dáng dấp trắng nõn, mà lại hảo hảo một bộ phú quý tướng, cực kỳ phù hợp nàng thẩm mỹ, nhưng làm nàng cho nhìn cao hứng. Ngươi cùng Tư Viễn là thế nào nhận biết? Các ngươi cùng một chỗ, Nguyễn Nguyên có thể hay không không cao hứng? Nàng có hay không khi dễ ngươi? Có hay không cảm thấy bị khuất? Mãi Mãi hỏi được rất trực tiếp, Đào Tử cũng rất thành thật trả lời mỗi một vấn đề. Mãi Mãi mặc dù không có cái gì văn hóa, nhưng là nàng lại hiểu lòng người, nghe ra cái gì lời nói là thật, cái gì lời nói là giả. Cuối cùng nhất Đào Tử cầm ra một cái phát cảnh đi ra. Mãi Mãi, đây là Mãi Mãi ta để ta mang cho ngươi. Đào Tử nói. Chuyện này, Thẩm Tư Viễn cũng không biết. Bà ngươi cho ta. Mãi Mãi hơi kinh ngạc, đưa tay tiếp nhận. Đây là một viên bằng bạc châm gài tóc, trừ kiểu dáng có chút cổ điển bên ngoài, tạo hình cũng không phức tạp, cho dù là lao đồ vật, cũng đáng không có bao nhiêu tiền. Ừm, đây là Mãi Mãi ta lúc tuổi còn trẻ thích nhất đồ vật, biết ta phải tới thăm ngài, đặc biệt để người cho ta đưa tới. Đào Tử nói. Bà ngươi có lòng. Mãi Mãi nghe vậy rất là cao hứng, sau đó đưa tay đem phát cảnh cắm tại chính mình hoa dâm trên tóc. Dân quê rất ít cắt tóc, đặc biệt là lao nhân càng ít, giống Thẩm Tư Viễn Mãi Mãi loại này, thích lấy mái tóc cuộn tại nào sau, sau đó dùng một cái màu đen túi lưới cho giữ được, chán còn mang màu đen bằng sắt băng tóc, bóp chặt chán lang loạn tóc, dạng này đã thuận tiện, lại lưu loát. Trở về thay ta cảm ơn ngươi Mãi Mãi. Mãi Mãi nói. Được. Đào Tử thấy Mãi Mãi thu nàng lễ vật, cảm thấy cao hứng phi thường. Mà lúc này, Thẩm Tư Viễn đã bắt vừa mới con kia gà lô hoa trở về, đường đường đi theo phía sau, chống nạnh đắc ý dương dương. Nãi nãi thấy thế lập tức đứng dậy. Các ngươi ngồi một hồi, ta đi đem gà giết. Nãi nãi, cái kia dùng ngươi đến, ta đến là được. Thẩm Tư Viễn chặn lại nói. Ngươi sẽ không làm. Nãi nãi cưỡng ép đem gà lô hoa theo Thẩm Tư Viễn trên tay bật mất. Ở trong mắt nàng, Thẩm Tư Viễn binh viễn là cái kia không lớn được hải tử. Nãi nãi mang theo gà đi phòng bếp, Thẩm Tư Viễn vội vàng đuổi theo, Đào Tử cũng muốn cùng lên đến, lại bị Thẩm Tư Viễn ngăn lại, để nàng chiếu cố mấy đứa bé, giết gà việc này, còn là đừng để các nàng xem. Các ngươi có trở về nhìn cha mẹ ngươi sao? Nãi nãi một bên giết gà một bên hỏi. Đương nhiên, ta là theo trong nhà tới. Thẩm Tư Viễn lập tức nói. Ngươi đường muội cũng tới rồi. Nãi nãi nói. Ngươi đều biết rồi. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Nãi nãi thần sắc rất bình thản gật gật đầu. Cha ngươi tới nói với ta, còn để ta giữa trưa đi qua ăn cơm, ta không có đáp ứng. Nãi nãi nói. Không có đáp ứng liền đúng rồi, nàng là văn bối, chỉ có nàng tới gặp phần của ngươi, nào có ngươi lên cột đi gặp nàng. Thẩm Tư Viễn có chút không sợ địa đạo. Nãi nãi nghe vậy nhìn hắn một cái nói, ta đơn thuần chỉ là không muốn nhìn thấy mẹ ngươi. Đâu, Thẩm Tư Viễn không phản bắt được. Đều là một đời trước chó má ngược lại táo sự tình, không liên quan các ngươi làm vãn bối sự tình, các ngươi muốn thế nào ở chung, là chuyện của các ngươi, không cần nhìn ta sắc mặt. Nãi nãi nói, nãi nãi, ngươi cũng không thể nói như vậy, nếu không phải ngươi, ta biết hắn là ai à, nhìn nhiều hắn liếc mắt, ta đều ngại phí ánh mắt. Thẩm Tư Viễn bất mãn nói. Nãi nãi ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là Thẩm Tư Viễn vì nàng bất bình, vẫn như cũ để nàng rất là cao hứng. Ngươi có thể so sánh cha ngươi mạnh hơn. Kia là đương nhiên, hắn chính là cái liếc mắt sói. Ngươi tiểu tử thúi này, không cho phép nói như vậy cha ngươi. Nãi nãi ngoài miệng nói trách cứ lời nói, trong mắt tràn đầy cương triều.